Diệp Phong ý nghĩ là muốn đem cái này hết xanh thu nhỏ. Như vậy lớn một cái, sức ăn quá lớn. Cách mấy ngày liền muốn ăn một đầu ngưu nhiều như vậy thịt, thật sự là quá lãng phí. Bái kiến sư tôn. Ngưu Đại Vân đi đến Diệp Phong sau lưng, cung kính hành lễ nói. Diệp Phong đã sớm nhìn thấy Ngưu Đại Vân đến, xoay người nhìn thoáng qua Cổ Kiệu, cau mày hỏi, "Đại Vân, trong Kiệu là ai a?" Ngưu Đại Vân cười hắc hắc nói, "Sư tôn, đệ tử chưa bao giờ cho sư tôn tặng quà, kia đại hoàng đều cho sư tôn đưa một thuyền đồ vật, cho nên, hắc hắc." Diệp Phong cười lên, vô Ngưu Đại Vân bả vai nói, "Đại Vân ngươi là trung thực nhất, cũng đừng học bọn họ. Theo lý thuyết, ngươi mới là đại sư huynh mới đúng." "Đúng rồi, ngươi là lúc nào biến thành lão tam?" Cái vấn đề này Diệp Phong đều không hiểu. "Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh những này, không phải phải dựa theo nhập môn thứ tự đến xếp hàng sao?" Ngưu Đại Vân gãi đầu nói, "Ngược lại lão đại, lão tam đều giống nhau sao?" Diệp Phong suy nghĩ một chút, đại khái là minh bạch. Hơn phân nửa là Ngưu Tiểu Xuyên gia hỏa kia lừa dối. "Lễ vật gì, phải dùng Cổ Kiệu nhất." Diệp Phong đi tới màu đen Cổ Kiệu trước mặt, vén lên màn kiệu đi vào trong vừa nhìn, liền thấy bên trong nằm một cái nữ giả nam trang mỹ nhân nhi. Diệp Phong chỉ là nhìn thoáng qua, thì để xuống màn kiệu, cau mày hỏi, "Ai đây a?" Ngưu Đại Vân đem Ngọc Nhi lai lịch nói cho Diệp Phong, "Sư tôn, nhị sư huynh học Liễu nói nữ tử này không phải thiên hà đại lục người. Trong tay nàng còn có một cái gì uy không thần ấn, lai lịch bất phàm. Vốn là học Liễu nói là phải đem nàng đuổi đi, ta nghĩ nữ tử này xinh đẹp như vậy, sư tôn nhất định yêu thích, cho nên liền." "Ha ha." Diệp Phong gật đầu một cái, phất tay một cái nói, "Nhấc ta trong phòng đi thôi." Chương 228, Ngưu Đại Vân muốn tưởng thưởng. "Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh." Linh Nhi nâng một bộ đầm đi vào phòng, nhìn đến nằm ở trên giường Ngọc Nhi, cười nói. Ngọc Nhi mở hai mắt ra. Sau một khắc nàng liền xuất hiện ở Linh Nhi trước mặt. Nàng giơ tay lên điểm hướng về Linh Nhi bả vai, muốn đem Linh Nhi chế trụ. Có thể Ngọc Nhi cảnh giới đều vẫn không có Linh Nhi cao. Ngọc Nhi là thiên võ cảnh giới, Linh Nhi chính là tiên võ cảnh. Cao hơn một cảnh giới, lực lượng, tốc độ, còn có năng lực phản ứng đều sẽ mạnh hơn một cấp bậc. Cho nên tại Linh Nhi trong mắt, Ngọc Nhi động tác chính là vô cùng chậm rãi. Nàng thoải mái mau tránh ra Ngọc Nhi công kích, thân thể quay lại, xuất hiện ở Ngọc Nhi sau lưng. Ngọc Nhi trong tâm kinh sợ, sau đó liền buông tha rồi. "Bộ quần áo này là cô gia nhà ta không có chuyện gì thời điểm làm, xuyên vào nhưng dễ nhìn rồi, cô gia nói đây là hoạt hình phong cách nữ trang, cô nương ngươi thử xem." Vừa nói, Linh Nhi liền đem quần áo đặt lên giường. Lúc ra cửa, nàng lại quay đầu lại nhìn Ngọc Nhi, nhắc nhở, "Đúng rồi, phòng trong có thể tắm, muốn gặp cô gia nhà ta, liền muốn tắm rửa sạch sẽ nga." "Chờ đã, cô gia nhà ngươi là ai?" Ngọc Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. "Là ngươi muốn gặp người." Nói xong, Linh Nhi rời đi. Ngọc Nhi đang tắm thay quần áo thì Diệp Phong cùng Ngưu Đại Vân chính tại ao cá bên trong đỉnh nói chuyện. Ngưu Đại Vân mặt đầy ngạc nhiên nhìn đến nằm ở đường bên trong đại thanh hoa. Đây hết xanh không phải yêu thú, cư nhiên có thể dài như vậy lớn. "Sư tôn, gia hỏa này là ngài nói đập loại đi." Ngưu Đại Vân mở to hai mắt nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền bị Diệp Phong gõ một cái đầu. Diệp Phong nhíu lại lông mày nói, "Đừng nói nhảm, đây là một cái thuần khiết hết xanh." Không biết vì sao, Diệp Phong liền không thích người khác mang cái này hết xanh. Ngoại trừ bức cái này hết xanh uống thuốc ra, hắn hiện tại đã đối với nó rất khá. "Sư tôn, cái kia ta đưa ngài đại lễ sau đó, không có chuyện, đi trở về hắc." Ngưu Đại Vân gãi đầu nói. Diệp Phong nhíu mày. "Tiểu tử này đi thì đi nha, tại sao muốn nói tặng quà sự tình đâu?" Trong nháy mắt Diệp Phong liền hiểu, Ngưu Đại Vân học xấu. Hắn không bao giờ nữa lúc trước cái kia thành thành thật thật Ngưu Đại Vân rồi. Diệp Phong đưa tay khép tại rồi trong tay áo, động a động. Quả nhiên, Ngưu Đại Vân trong mắt lộ ra mong đợi thần sắc. "Đại Vân, ngươi nói, ngươi bây giờ muốn cái gì? Vi sư chỉ cần có, đều có thể thỏa mãn ngươi." Diệp Phong cười hỏi. Ngưu Đại Vân cười hắc hắc nói, "Sư tôn, điều này là xấu hổ hơn a. Chính là cái kia đi, ta muốn cho ta bà di một hơi mang thai 8 cái." Diệp Phong liếc một cái Ngưu Đại Vân, "Ngươi làm sao không trực tiếp cưới một con heo đâu?" Nói xong, Diệp Phong liền lắc mình rời khỏi. Ngưu Đại Vân cười hắc hắc, xoa xoa tay tại trong đỉnh đi tới đi lui. Diệp Phong vào phía sau núi mộ thất bên trong. Tiếp đó, hắn liền lấy ra lượng lớn dược liệu, mở lò luyện đan. Sau nửa canh giờ, một viên đan dược liền luyện tốt rồi. Trở lại trong đỉnh sau đó, Diệp Phong đem một cái bình thuốc ném cho Ngưu Đại Vân, để ngươi nàng dâu kinh nguyệt đi sau đó, liền dùng đan này, nửa tháng sau. Diệp Phong vừa nói, nâng hai tay lên chạm một cái hai cái ngón cái. Ngưu Đại Vân gãi đầu nói, "Sư tôn, ngài nói ý tứ ta không hiểu." Diệp Phong bất đắc dĩ nói, "Trở về cùng vợ của ngươi nói, nàng hiểu. Bất quá ngươi nói sau đó, nàng biết sẽ không đánh ngươi, vi sư cũng không biết." Ngưu Đại Vân gật đầu một cái, hướng về Diệp Phong hành lễ nói, "Sư tôn bảo trọng thân thể, đồ nhi sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài." "Cút đi." Diệp Phong khoát tay một cái. Ngưu Đại Vân sau khi rời khỏi, Linh Nhi bưng tới một đại chén trà lạnh. Diệp Phong nhìn đến Linh Nhi trong tay chén, kinh ngạc nói, "Linh Nhi, ngươi quả nhiên đây là một khẩu nồi đi." Linh Nhi trong tay chén, chỉ so với chậu nước rửa mặt tiểu như vậy ném một cái ném. Linh Nhi cười nói, "Cô gia, ngài không phải đã nói một ngày cũng chỉ uống 3 chén sao? Chén này lớn cũng là chén." Nói không thể không thừa nhận, Diệp Phong cắn răng, từ Linh Nhi trong tay nhận lấy bát to. Ừ ngực. Một hơi uống cạn so sánh ngày thường 3 chén phân lượng còn nhiều hơn trà lạnh, Diệp Phong cái bụng đều cổ. Cảm giác trên thân ấm áp, Diệp Phong vô bụng của mình, chợt lách người rời khỏi trong sân. Hắn xuất hiện lần nữa địa phương, là trước vạn năm cương thi chỗ ở mộ huyệt. Từ khi vô cấu sau khi đến, tại đây liền sẽ trở thành vô cấu gia. Vô cấu lại xếp bằng ở mộ thất bên trong tu luyện, nhìn thấy Diệp Phong đến sau đó, khóe miệng nàng vểnh lên, nở nụ cười lạnh. Nhìn thấy vô cấu biểu tình trên mặt, Diệp Phong trong tâm kinh sợ. Cái nữ nhân này thật giống như không đúng. Vô cấu cười lạnh, hé miệng, phun ra một quả hạt châu màu xanh lam. Hạt châu vừa ra, mộ thất bên trong vách đá cùng mặt đất trong nháy mắt phát ra âm thanh. Vách đá vốn là kết một tầng băng xương, tiếp tục liền bắt đầu thối nát lên. Mộ thất trên đỉnh rơi xuống rồi lượng lớn bụi đá. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy vô cấu da không giống trước dạng này tái nhợt, mà là có màu máu. Trong lồng ngực trái tim lần nữa bắt đầu nhảy lên. Một cổ cường đại mà lại khí tức thánh khiết, chưa từng cấu thể nội truyền ra. Nhìn trong tay hạt châu màu xanh lam, vô cấu ghét bỏ đem nó ném xuống đất, sau đó nhìn Diệp Phong ngạc nhiên bộ dáng, mặt đầy đắc ý nói, "Diệp Phong, bị ngươi khi dễ lâu như vậy, bản tôn hôm nay rốt cuộc đem cương thi này chi thể luyện hóa hoàn toàn trở thành vô cấu tiên thể, ha 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 ha." Nhìn đến vô cấu cười như điên, Diệp Phong trong tâm giật mình. Nương môn này thật đúng là có thể giả trang a. Cư nhiên trong lúc vô tình liền hoàn thành luyện hóa. Sau đó nàng muốn làm gì? Không cần đoán, nhất định là xoay mình nông nô đem hát mừng a. Vô cấu dừng lại tiếng cười sau đó, Diệp Phong cau mày nói, ngươi chớ làm loạn. Như thế nào đi nữa, chúng ta chung một chỗ dài như vậy thời gian, không có tình cảm cũng là phu thê. Lại nói ngươi có thể nhanh như vậy luyện hóa, cũng may mà mỗi ngày ta dùng tình nguyên chi khí để ngươi hấp thu, ngươi chớ quên vui vẻ cội nguồn. Diệp Phong trong tâm sinh ra thê lương cảm giác. Hắn mỗi ngày uống nhiều như vậy trà lạnh, không phải là vì có thể để cho vô cấu mau sớm hoàn thành luyện hóa quá trình sao? Kết quả nhìn các nàng này thái độ hiện tại, thật giống như phải biến thành một đầu bạch nhãn lang. Vô cấu đứng lên, nâng lên một đầu chân dài, giơ tay lên phất qua con mắt. Hoàn thành ưu mỹ này dáng múa sau đó, nàng cười nói, ngươi qua đây, bản tôn con mắt vào hạt cát, ngươi đến giúp bản tôn thổi một hồi. Vô cấu sở dĩ yêu cầu như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Phong đối với Linh Nhi, đối với An Nguyệt Tú, đối với Thương Vân Vi Vi đều như vậy đã làm, nàng cảm thấy đây là đối với mình bất công, thậm chí là kỳ thị. Vì sao cương thi lại không thể hưởng thụ quyền lực như thế? Lẽ nào cương thi liền không xứng đáng đến yêu sao? Không được. Diệp Phong rất là dứt khoát cự tuyệt. Người khác có thể, nhưng mà vô cấu không thể. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cấu con mắt có ướp muối vị. Bản tôn cảnh giới đã vượt qua võ thần chi cảnh, hiện tại chính là thiên tôn, bản tôn động động ngón tay cũng có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Vô cấu nói xong, hướng về Diệp Phong ngoắc ngoắc ngón tay, Diệp tiểu cậu, còn không qua đây. Diệp Phong cười ha ha nói, nguyên lai là dạng này, ngươi nói sớm sao? Thiên tôn a, vì ngài ra sức, quả thực vô cùng vinh hạnh. Nói xong, Diệp Phong liền từng bước hướng đi vào. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ Diệp Phong thể nội tản ra. Sở Thiên Thiên bên kia tấn cấp rồi, cho nên Diệp Phong cũng đột phá võ thần cảnh giới. Đối với các đám tu hành giả lại nói, đột phá cảnh giới sau đó còn cần một cái sửa sang lại cùng thích ứng quá trình. Nhưng mà đối với Diệp Phong lại nói, cũng không cần phiền toái như vậy, bởi vì hắn cảnh giới bản thân liền là không đứng đắn. Khi cảnh giới đủ để cùng vô cấu chống lại, sức chiến đấu thậm chí vượt qua vô cấu thì. Nhìn thấy vô cấu kinh ngạc bộ dáng, Diệp Phong cười nói, vừa mới ta là đùa với ngươi chút đấy. Làm sao có thể? Vô cấu trên mặt tràn đầy khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Khi nàng cảm thấy mỗi một lần có thể khi dễ một hồi Diệp Phong thì Diệp Phong lực lượng liền mạnh hơn nàng rồi. Chớ có biện pháp, vô cấu chỉ có thể mặt đầy lấy lòng mị tiếu lên, phu quân, thiếp thân vừa mới cũng là cùng ngài đùa thôi. Vô cấu vì ngài chạy đầu. Cậu nam nữ. Nha. Ta vì sao phải dạng này nói sao? Linh Nhi a, ngươi không đứng đắn rồi. Mộ huyệt lối vào nơi, Linh Nhi nâng hai tay lên, bóp khuôn mặt của mình lắc đầu, tự lẩm bẩm. Chương 229. Cô ra ngày càng ngày càng nghiêm chỉnh. Ta muốn rời đi. Đang ngồi Diệp Phong tu luyện kiếm thuật sau đó, vô cấu cao mày nói. Lưu lại cùng nhau vui sướng sinh hoạt đi. Diệp Phong mặt đầy ôn nhu nhìn đến vô cấu, trong mắt chứa thâm tình nói ra. Lúc này Diệp Phong cảm giác mình có thể diễn thần tượng rồi. Ôm lấy dâu sờ rắc, đều không có mình loại này thâm tình ánh mắt. Vô cấu chính là không hề bị lay động. Nàng dùng mặt tử xoa xoa mình ở mức con mắt, ném cho Diệp Phong, ta lưu lại nữa, một thân đạo hạnh sẽ bị ngươi đem phá hủy. Diệp Phong mau tránh ra mặt tử tập kích, thở dài, ngươi nhất định là muốn lưu lại. Ánh mắt của ngươi là sẽ không gạt người, mỗi lần nhìn thấy ta, nó đều sẽ trở nên ấm ức, đây là lộ ra chân tình. Diệp Phong, ngươi chính là một cái vô lại. Vô cấu mắng Diệp Phong một câu, xoay người rời đi. Diệp Phong kéo lại vô cấu, có thể đi, nhưng mà ngươi được bảo đảm một chuyện. Chuyện gì? Vô cấu nhíu mày nói. Diệp Phong nghiêm mặt nói, về sau gặp phải nguy hiểm đừng sinh cường, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Tại ngươi cô độc tịch mịch thời điểm, nhớ tại địa phương xa xôi, có một cái nam nhân ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Còn nữa, nếu ai dám cua ngươi, ta đem hắn chém thành muôn mảnh, để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Nói xong, Diệp Phong tại trong tay áo vừa móc, lấy ra một cái nho nhỏ con rối hình người đưa cho Vô Cấu. Đây là cái gì? Vô Cấu nhìn đến Diệp Phong trong tay mặc lên váy công chúa, cực kỳ giống mình tiểu nhân ngẫu, tao mày nói. Diệp Phong đem tiểu nhân ngẫu nhét vào Vô Cấu trong tay nói, đây là thế thân nhân ngẫu, gặp phải nguy hiểm thì nàng biết thay ngươi chết bên trên ba lần, lợi hại không? Thế gian này tại sao có thể có loại pháp bảo này? Vô Cấu nắm lấy nhân ngẫu, mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong ngạo nghễ nói, ngươi phu quân ta chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại sư. Cái dạng gì pháp bảo luyện không đi ra? Đây chính là ta dùng 1000 năm tuổi thọ rót vào trong đó mới luyện thành. Vô Cấu, tuy rằng ngươi khả năng không thích ta, nhưng ta vì ngươi, đừng bảo là 1000 năm tuổi thọ, coi như là 1 vạn năm, ta cũng cam lòng cho ngươi. Vô Cấu mím chặt môi, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng tâm tình bắt đầu khởi động sóng dậy. Dùng 1000 năm tuổi thọ đổi lấy pháp bảo. Tuy rằng siêu việt võ thần cảnh giới tu hành giả tuổi thọ thật dài, nhưng mà tu vi càng cao càng là quý trọng thọ nguyên. 10 vạn năm trước thời đại kia, đừng bảo là 1000 năm, liền tính 1 năm, rất cường đại tu hành giả thà rằng vô tình độ diệt mình thân tộc, hành xử tàn khốc bí thuật. Bởi vì nhiều thời gian 1 năm, nói không chừng là có thể nhiều một phần cơ duyên. Diệp Phong, ngươi chết sớm một chút liền như vậy. Nói xong, Vô Cấu tung người nhảy một cái, bay ra mộ thất, hóa thành một vệt sáng biến mất tại chân trời. Linh Nhi hưng phấn chạy vào mộ thất, từ dưới đất nhặt lên hạt châu màu xanh lam, coi như chân bảo một dạng thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Đây hạt châu màu xanh lam đối với Linh Nhi lại nói, xác thực là bảo vật vô giá. Cô ra, Vô Cấu tỷ tỷ đi, thật là khổ sở a. Nhìn thấy Diệp Phong buồn bã bộ dáng, Linh Nhi cũng cau mày nói. Diệp Phong cười ha ha, Linh Nhi ngươi mới sẽ không khổ sở đâu. Ngươi bây giờ tâm lý thật cao hứng có đúng hay không? Linh Nhi cười lên, cái gì đều không lừa được cô ra. Nàng chỉ mong Diệp Phong bên cạnh chỉ có một mình nàng đâu. Đi một cái, cùng cô ra cưỡi ngựa thời gian là có thể nhiều hơn một chút phải không? Diệp Phong mở ra hệ thống bảng, nhìn nhìn tích phân tổng số. Vừa mới vì Vô Cấu trao đổi con rối kia, dùng dòng dã một thước tích phân. Hiện tại còn sót lại 4 hơn một thước một chút rồi. Lúc nào mới có thể bắt đầu đánh dấu a? Cô ra, ngài vừa mới đối với Vô Cấu tỷ tỷ nói những lời đó, thật có ý tứ a? Linh Nhi trong lúc bất chợt nói ra. Ân. Diệp Phong mắt liếc nhìn Linh Nhi. Linh Nhi chỉ số thông minh, gần đây tăng trưởng rất nhanh a. Linh Nhi vốn là mô phỏng theo Diệp Phong giọng điệu nói, tại ngươi cô độc tịch mịch thời điểm, nhớ tại địa phương xa xôi, có một cái nam nhân ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Còn nữa, nếu ai dám cua ngươi, ta đem hắn chém thành muôn mảnh, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Nói xong Linh Nhi cười hát hát nói, cô ra ngài ý của lời này, kỳ thực là nhắc nhở Vô Cấu tỷ tỷ ở bên ngoài không nên tìm nam nhân đi. Còn có ngươi nói kiện pháp bảo kia, căn bản cũng không phải là dùng 1000 năm tuổi thọ đổi lấy. Ngươi nói như vậy, làm như vậy là để cho Vô Cấu tỷ tỷ cảm động. Vô Cấu tỷ tỷ vốn là tu luyện đến vô tình cảnh giới, bị ngươi vừa nói như vậy, đều muốn từ tiên nữ biến thành người phàm. Nói xong, Linh Nhi liền hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong cặp mắt hơi híp nhìn chằm chằm Linh Nhi. Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong loại này ánh mắt kỳ quái. Nàng dự cảm thấy sắp có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, Diệp Phong vốn là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, trong vòng 10 ngày, không cho ngươi cưới ngựa rồi. Nói xong hô một hồi, biến mất. Linh Nhi chỉ số thông minh tại linh quang chợt hiện sau đó, lại lâm vào trạng thái bình thường. Nàng không hiểu Diệp Phong tại sao muốn trừng phạt nàng. Trong buồng, Ngọc Nhi mặc lên màu xanh nhạt váy dài, không ngừng ở trong gương nhìn mình mỹ lệ bộ dáng. Đây váy dài so sánh chính bản cung đình trang đều còn phải quá đáng. Nhưng mà mặc lên người, cũng rất tốt nhìn a. Đây quả thực đem chính mình vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Bất quá loại y phục này chỉ có thể ở trong nhà xuyên, đi ra bên ngoài liền mắc cỡ. Diệp Phong lúc đi vào, liền thấy tóc dài xóa vai Ngọc Nhi, đang đứng tại trước gương đồng dễ rửa thân thể của mình. Khu khu. Diệp Phong ho khan hai tiếng, nhắc nhở Ngọc Nhi mình đến. Ngọc Nhi xoay người nhìn lại, liền thấy một tên dung mạo rất xoáy xa lạ nam tử trẻ tuổi. Nam tử một bộ bạch y liễu, eo buộc ngai ngọc, trên thân có một cô văn nhã chi khí, ánh mắt thâm thúy, lại có vẻ cực kỳ thần bí. Ngọc Nhi vốn là sững sờ, sau đó cau mày hỏi, ngươi là ai? Diệp Phong cười nói, ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Ngươi là Sở Thiên Thiên phụ thân. Ngọc Nhi kinh ngạc nói. Diệp Phong xoay người đưa lưng về phía Ngọc Nhi, ngạo nghễ nói, bản nhân tên là Diệp Phong, chính là Sở Thiên Thiên chan đuôi, cô đường, ngươi tên là gì? Tìm ta có chuyện gì? Nhìn đến Diệp Phong trẻ tuổi bộ dáng, Ngọc Nhi có chút không tin. Dưới cái nhìn của nàng, thần bí cường đại Sở Thiên Thiên cha, hẳn đúng là một người trung niên nam tử, hoặc là một cái lao đầu tử mới đúng. Diệp Phong hình tượng hoàn toàn cùng Ngọc Nhi trước nghĩ không giống nhau. Diệp Phong biết rõ Ngọc Nhi không tin, ngay sau đó hắn nâng tay phải lên, bàn tay phải bên trong nằm một cái màu đỏ ngọc ấn. Uy Không Thần Ấn. Đây chính là Cửu Thiên Thần Quốc chí bảo, Uy Không Thần Ấn một cái hình chiếu. Thần ấn bên trong truyền ra để cho Ngọc Nhi quen thuộc, cường đại lại khí tức thần thánh. Nhìn thấy cái này thần ấn, Ngọc Nhi cặp mắt đều sáng lên. Nếu như có thể đem cái này thần ấn cầm về, nàng có tự tin cùng võ cảnh giới cao thủ nhất chiến. Nhưng mà Diệp Phong chính là năm ngón tay hợp lại. Bắt. Một tiếng giòn vang. Thần ấn giống như thủy tinh một dạng vỡ vụn, toái phiến còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành vô số điểm sáng, biến mất. Thấy một màn này, Ngọc Nhi cặp mắt trợn trừng lên khuôn mặt khiếp sợ. Đây chính là Uy Không Thần Ấn, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hình chiếu, vẫn là thần khí bảo vật bình thường, cư nhiên bị Diệp Phong một hồi bóp nát. Coi như là địa chủ, cũng không nhất định có thể làm được. Nàng không biết là Diệp Phong vị trí có thể dễ dàng như vậy hủy diệt thần ấn, là bởi vì tại trong hệ thống hao tốn 1000 vạn tích phân, đổi một tấm chuyên môn khắc chế thần khí hình chiếu phụ chú. Hoa 1000 vạn, chính là vì tại Ngọc Nhi trước mặt trang bức. Nói đi, người lai lịch ra sao? Bóp nát thần ấn sau đó, Diệp Phong lại nhàn nhạt nói. Ngọc Nhi đã tỉnh hồn lại, trực tiếp quỳ sát ở trên mặt đất, tiểu nữ là Cửu Thiên Thần Quốc Tử Thần Điện chủ dưới trướng thị nữ, ta gọi là Ngọc Nhi. Là điện chủ đại nhân phân phó ta, muốn ta điều tra Sở Thiên Thiên lai lịch. Đến Thiên Hà đại lục sau đó, Ngọc Nhi thành thành thật thật đem lần này đến mục đích, hướng về Diệp Phong khai báo một phen, không có một chút che giấu. Nàng lớn lên hoàn cảnh không giống nhau, đã thấy rất nhiều cường giả. Đối với giống như Diệp Phong như vậy cường giả chân chính, nàng là trong đầu kính sợ. Thiên Thiên nha đầu này, thật là càng ngày càng tiên đồ. Ngọc Nhi nói xong, Diệp Phong mặt đầy vui mừng nói. Ngọc Nhi lập tức gật đầu nói, nhà ta điện chủ giao hẹn qua, không thể để cho Phùng Đường chủ người tổn thương Thiên Thiên tiểu thư, lấy điện chủ nóng nảy, đại khái là coi trọng Thiên Thiên tiểu thư, phi thường thưởng thức Thiên Thiên năng lực của tiểu thư cùng cá tính. Ngọc Nhi không quên giải thích một phen, tránh cho Diệp Phong hiểu lầm nhà mình điện chủ sẽ đối sở Thiên Thiên bất lợi. Diệp Phong xoay người, quan sát một chút Ngọc Nhi. Mình thiết kế bộ quần áo này, mặc ở Ngọc Nhi trên thân, quả thực quá đẹp. Bị Diệp Phong nhìn đến, Ngọc Nhi tâm đều căng thẳng rồi. Lấy Diệp Phong cảnh giới, một trường giết nàng, điện chủ cũng không thể báo thù cho nàng. Ngọc Nhi thấp phòng thì, Diệp Phong nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Ngọc Nhi lập tức đứng lên. Diệp Phong lại nói, chuyển hai vòng. Đúng. Liên dạng này. Sẽ múa sao? Đến, múa một hồi. Nhấc chân. Vặn eo. Tại Diệp Phong dưới sự chỉ huy, Ngọc Nhi cho thấy ưu mỹ dáng múa. Trong quá trình này, nàng phát hiện Diệp Phong nhìn mình ánh mắt đều thay đổi, trong mắt mang theo chiếm làm của riêng dục vọng. Phát hiện một điểm này, Ngọc Nhi trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn, ngược lại cao hứng lên. Ngọc Nhi, có muốn hay không lưu lại? Diệp Phong trong lúc bất chợt kéo Ngọc Nhi tay, hỏi. Ngọc Nhi mắc cửa túi đầu, tiên sinh, ta là nguyện ý bất quá, ta bây giờ còn là tử thần điện chủ người, ta không thể không trở về, ta mệnh bài còn tại điện chủ trên tay. Diệp Phong cười nói, không có chuyện gì, ngươi có thể đi trở về, còn có thể đem tất cả biết sự tình đều nói cho các ngươi người điện chủ kia, các ngươi điện chủ khẳng định còn có thể phái ngươi qua đây. Nói xong, Diệp Phong liền thả ra rồi Ngọc Nhi. Tại Ngọc Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Phong liền xoay người rời khỏi. Ngọc Nhi đang không biết rõ tình huống thì, liền nghe Diệp Phong âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, hiện tại ngươi liền có thể đi. Đây là đuổi tự mình đi. Ngọc Nhi nở nụ cười khổ. Những đại nhân vật này làm việc quả nhiên là để cho người sờ vớt không được ý nghĩ. Bất quá đối với Diệp Phong cự tuyệt, Ngọc Nhi đáy lòng ngược lại sinh ra một loại quả tường. Nàng rõ ràng thấy được Diệp Phong cái chủng loại kia ánh mắt, trong đầu nghĩ ngươi không muốn ta, ta càng muốn ngươi muốn. Cô ra, chạy đến mép thịt mỡ làm sao không ăn đâu. Nhìn thấy Ngọc Nhi đi, Linh Nhi tò mò hỏi. Lúc này Diệp Phong đã ngồi ở ao cá một bên câu cá. Bỏ rơi một lần không cái sau đó, lưới câu treo ở đại thanh hoa trên thân. Dùng sức xé mấy lần sau đó, Diệp Phong phàn nàn nói, nhìn thấy không, từ khi ra hỏa này đến, cô ra ta liền không có cách nào thật tốt câu cá. Nói xong hắn bỏ lại cần câu, nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Kia thịt mỡ sẽ còn trở lại, đây giống như câu cá một dạng. Lấy cô ra mị lực của ta, đây Ngọc Nhi sau khi trở về, nhất định sẽ đối với ngươi cô ra ta chả không nghĩ, cơm không muốn. Nói xong, Diệp Phong ung dung cười một tiếng. Hắn vừa mới là đùa giỡn, ngay sau đó lại bổ sung, không có trong tình cảm trao đổi, không có ý nghĩa. Linh Nhi gật đầu một cái, cô ra ngày càng nghiêm chỉnh. Diệp Phong yêu thích những lời này, cười nói, Linh Nhi ngươi nói quá đúng, trừng phạt giảm bớt một ngày. Chương 230, như thế luyện hóa. Tràn đầy bảo tàng thần quốc bên trong, Sở Thiên Thiên xếp bằng ở côn bằng số trên bông thuyền. Từng trận cường đại, tràn đầy lực áp bách khí tức từ Sở Thiên Thiên thể nội tản ra. Đây là Sở Thiên Thiên tại vận dụng nguyên thần lực lượng biểu hiện. Nguyên thần lực lượng cũng có thể nói là tinh thần lực. Cảnh giới võ đạo cùng nguyên thần mạnh yếu hỗ trợ lẫn nhau. Cảnh giới tăng lên, để cho Sở Thiên Thiên nguyên thần cũng càng thêm cường đại. Nhưng luyện hóa thần quốc không phải một kiện chuyện đơn giản, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nguyên thần cường đại đi nữa, rời thân thể sau đó phân tán đến thần quốc thế giới các ngõ ngách, truy tìm thần quốc thế giới quy tắc, cũng biết trở nên nhỏ bé vô cùng. Ách Nô mặt đầy lo lắng nhìn đến Sở Thiên Thiên. Luyện hóa thần quốc thất bại người, khắp nơi, một khi thất bại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì nguyên thần bị tổn thương, nặng thì bạo thể mà chết. Đa số người tìm ra thần quốc sau đó, chuyện thứ nhất phải làm chính là cảm ngộ thần quốc quy tắc, để cho mình đạt được thần quốc tán thành. Đây giống như vào một nhà nhà làm khách, đạt được chủ nhân tán thành. Dạng này liền có thể hưởng thụ chủ nhân cung cấp một ít phục vụ. Cấp tiến mạo hiểm cách làm chính là trực tiếp trở thành nhà chủ nhân. Trở thành chủ nhân sau đó, trong nhà hết thảy đều có thể tùy tiện sử dụng. Thậm chí còn có thể mang trong nhà kiến trúc san bằng, lại lần nữa xây dựng. Ách Nô cho Sở Thiên Thiên đề nghị là, trước tiên cảm ngộ cái thế giới này cũng không hoàn chỉnh thế giới quy tắc. Sau đó trở thành cái thế giới khách nhân. Trở thành khách nhân, liền nắm giữ một bộ phận khách nhân đặc quyền. Ví dụ như biết rõ thế nào lấy dùng cái thế giới này một bộ phận tài nguyên. Sau đó, lại từ từ sửa đổi thế giới quy tắc, thời gian sử dụng giữa đi nấu, từng bước một trở thành cái thế giới chủ nhân. Nhưng Sở Thiên Thiên hiển nhiên không muốn đi cùng cái thế giới này đi tiêu hao, muốn một bước đúng chỗ. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên trên mặt biểu tình ngưng trọng, đám lao quái vật tất cả đều ngậm miệng lại, cũng là mặt đầy ân cần nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên chân mày càng nhíu càng chặt. Trong lúc bất chợt, nàng mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, nàng một thân khí tức thu liễm. Tại Ách Nô trong cảm thụ, Sở Thiên Thiên tách ra đi vô số đạo nguyên thần, như hắt đi ra thủy một dạng thu hồi lại. Lợi hại a. Ách Nô lần nữa ở trong lòng cảm thán. Hắn lúc này mới nhớ tới, so với các võ đạo tu hành giả, Sở Thiên Thiên lực lượng tinh thần phi thường đặc thủ. Lão đại, thế nào? Lão đại, giải quyết chưa? Đám lao quái vật xuống lại, mặt đầy mong đợi nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm nhận được quy tắc tồn tại, bọn nó giống như từng cái sâu trùng, phi thường. Muốn ăn đòn. Ách Nô nhàn nhạt nói, thần quốc giống như nắm giữ khí linh pháp bảo, ngươi chỗ đã thấy những cái kia sâu trùng, chính là khí linh, cũng chính là cái thế giới này quy tắc. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, thời gian dài như vậy, ta cũng chỉ đợi ba cái. Vừa nói, Sở Thiên Thiên nâng lên tay trái, liền thấy trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra ba cái màu sắc rực rỡ phát quang sợi tơ. Không biết là loại tài liệu nào tạo thành sợi tơ ngoạn ngoại, thoạt nhìn sắc thực giống như ba cái sâu trùng. Bọn nó theo thứ tự là màu đỏ, màu trắng cùng màu lam. Ách! Ách nâu ngạc nhiên. Sở Thiên Thiên nói sâu trùng. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Thiên Thiên chỉ là đánh một cái cách khác. Không nghĩ đến thật bắt ba cái trùng. Thế giới quy tắc làm sao là sâu trùng, người bất đồng đều có không giống nhau cảm thụ. Có người sẽ cảm thấy thần quốc thế giới quy tắc là từng cái nốt nhạc, có người sẽ cảm thấy là một con sông, có người sẽ cảm thấy là mỗi thân cây cối, có người sẽ cảm thấy là một tòa núi cao. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể cụ tượng hóa. Sở Thiên Thiên cư nhiên đem thần quốc quy tắc cụ tượng hóa rồi. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, thần quốc thế giới phát ra nặng nề âm thanh. Đại địa bắt đầu nhỏ nhẹ lay động, trên bầu trời màu sắc rực rỡ quang mang một sáng một tối, không gian bên trong sinh ra cuồng phong. Xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói. Ách Nô xúc chặt chân mày, thế giới quy tắc dao động, có khả năng chỉ là tạm thời, làm không tốt toàn bộ thế giới liền muốn tiêu diệt. Sở Thiên Thiên quá cường thế rồi, khiến cho thần quốc thế giới quy tắc sinh ra kịch liệt phản kháng. Làm sao bây giờ? Sở Thiên Thiên hỏi. Ách Nô nói, hoặc là trấn an, hoặc là rời khỏi. Rời đi nơi này truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Sở Thiên Thiên một hồi lệnh, liền có thể khởi động côn bằng hào nội bộ truyền tống trận, trở lại Thiên Hà đại lục. Nhưng nhiều như vậy bảo tàng, Sở Thiên Thiên làm sao dễ dàng buông tha? Đồng thời, nàng cũng không có ý định làm cái gì trấn an. Hừ. Sở Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay ba cái sâu trùng ném, lẩm bẩm nói, đã như vậy, cũng đừng trách bản tiểu thư ra tuyệt chiêu. Nói xong, Sở Thiên Thiên ngay tại túi bách bảo bên trong bắt. Tiểu Nhu thôn, vô cầu đi. Ngọc Nhi cũng bị Diệp Phong trả về câu càng lớn hơn một con cá. Tử thần Tiêu Tiêu, nhàn rỗi phát hoảng Diệp Phong cùng Linh Nhi, Thương Vân Vivi, An Nguyệt Tú ba nữ đã ra động tác mặt trưởng. Mấy vòng xuống, Diệp Phong thất bại hết sạch. Linh Nhi chủ động cho Diệp Phong vay tiền, cấp cho Diệp Phong tiền, không dùng Diệp Phong trả, một vạn lượng bạc triệt tiêu một ngày không cho phép cưỡi ngựa trừng phạt. Chưa tới một canh giờ, Diệp Phong liền thiếu nợ Linh Nhi 10 vạn lượng. Linh Nhi trừng phạt chẳng những không có, còn vác bên trên một ngày. Lại thua sạch Diệp Phong lần nữa để nhìn Linh Nhi, liền thấy Linh Nhi đang dùng long lanh mắt to nhìn mình. Hôm nay tất phải bồi Linh Nhi cưới một lần ngựa rồi. Mượn nữa một vạn lượng. Diệp Phong cắn răng. Một khắc đồng hồ sau đó. Dán. Từ sở. Xanh một màu. Thương Vân Vi Vi cười nói. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu, Thương Vân Vi Vi vận may vì sao mỗi lần đều tốt như vậy. Nàng là duy nhất một cái bằng vào vận khí là có thể tại trên chiếu bài đánh bại Diệp Phong nữ nhân. Có phải hay không tâm linh thuần khiết ngốc nghếch, vận khí đều vô cùng hảo. Diệp Phong ở trong lòng suy nghĩ cái vấn đề này. Cô ra, ngươi lại thiếu nợ ta một vạn lượng rồi. Linh Nhi nhắc nhở Diệp Phong thời điểm, chính là khoa tay múa chân hai ngón tay. Ý là, cô ra, hôm nay muốn cưới hai lần ngựa. Hôm nay vận may quá xấu rồi. Chỉ là bản thân một người thua. Linh Nhi liền tính mượn hắn 11 vạn lượng, vẫn còn huề vốn trạng thái. An Nguyệt Tú trước mặt đống vài chục vạn lượng ngân phiếu. Thương Vân Vi Vi trước mặt ngân phiếu liền càng hơn nhiều, ước chừng hơn 100 vạn lượng. Nhìn thấy Thương Vân Vi Vi trước mặt ngân phiếu, Diệp Phong trong lúc bất chợt tỉnh ngộ. Hắn tại sao muốn hướng về Linh Nhi mượn, mà không phải hướng về Thương Vân Vi Vi vay tiền? Vi Vi cho mượn đi tiền, là tới nay không xài hết ta. Đần a. Tại Diệp Phong hối hận thời điểm, bộ não bên trong liền vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tiếp theo một đoạn văn tự nhắc nhở xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt. Sở Thiên Thiên chính tại luyện hóa thần quốc, cần giúp đỡ. Diệp Phong lập tức mở ra hệ thống thương thành. Nha đầu này càng ngày càng tiên đồ, cư nhiên bắt đầu luyện hóa thần quốc rồi, lợi hại a. Diệp Phong cảm thán, rất nhanh sẽ tìm được cần hàng hóa thần quốc quy tắc hóa linh phù. Sử dụng đồ này, có thể đem thần quốc tất cả quy tắc dung hợp lại, phương tiện luyện hóa. Tấm này phù giá tiền là 10 ức tích phân. Luyện hóa một cái thần quốc sao? Mắt như vậy là có thể lý giải. Diệp Phong lập tức hoàn thành trao đổi, để cho hệ thống đem thần quốc quy tắc hóa linh phù truyền tống cho Sở Thiên Thiên. Thua nữa liền muốn xong đời, không đánh nữa không đánh nữa. Hoàn thành trao đổi sau đó, Diệp Phong cau mày, đứng lên rời khỏi. Cô ra, cưỡi ngựa tới. Linh Nhi ôm Diệp Phong cánh tay. Diệp Phong muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới có chơi có chịu, chỉ đành phải cực không tình nguyện bị Linh Nhi lôi đi. Bảo tàng tại trong thần quốc, Sở Thiên Thiên tay từ túi bách bảo bên trong lấy ra. Ách Nô kinh ngạc phát hiện, Sở Thiên Thiên trong tay nhiều hơn một mở màu lam phụ chú. Trên phù bảo quang lưu chuyển, phù văn huyền diệu vô cùng, từng trận kỳ dị khí tức tản ra. Sở Thiên Thiên đem nguyên khí truyền vào phù bên trong, giơ tay lên vung lên. Lam phù bay đến không trung, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo màu lam tia sáng, tại thần quốc không gian bên trong xuyên qua. Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm đẫm thành màu lam. Chỉ chốc lát sau, một tên thân mang quần dài màu lam, dung mạo mỹ nhân tuyệt thế nhi xuất hiện. Sở Thiên Thiên chống nạnh mặt đầy đắc ý. Nhỏ nồi hiếu kỳ nói, "Lão đại, đây là ai vậy? Cái thế giới này quy tắc?" Sở Thiên Thiên cười nói, "Không phải sâu trùng sao?" Lao Cáp mô hỏi. Sở Thiên Thiên nét miệng lên, ta cảm thấy để cho quy tắc hóa thành tiểu mỹ nhân càng tốt hơn, đưa cho cha ta đi. Nhỏ nồi mạc danh đưa ra một câu phi thường có dự kiến trước vấn đề, vậy sau này há chẳng phải là thường xuyên mưa rơi. Chương 231, trên trời bắt đầu rơi xuống màu trắng mưa. Thiên Thiên tiếp đó sẽ làm gì sao? Tại Ách Nô ánh mắt tò mò bên trong, Sở Thiên Thiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt. Ách Nô cảm nhận được một cổ cường đại nguyên thần từ Sở Thiên Thiên thể nội lao ra, tiến vào Lam Y mỹ nhân thể nội. Lam Y mỹ nhân bộ dáng đẹp là đẹp đã, nhưng thoạt nhìn ánh mắt vô hồn, không có một chút nhân khí. Nhưng Sở Thiên Thiên nguyên khí cùng với dung hợp sau đó, hai tròng mắt của nàng sáng lên. Ngay sau đó tiểu mỹ nhân chẳng khác gì là sống lại, tràn đầy sinh khí. Lão đại, Lão Cáp Mô mặt đầy khiếp sợ. Nhỏ nồi cũng lẩm bẩm nói, lão đại trưởng thành, biến thành đại mỹ nhân. Âm Cổ Đinh mở to hai mắt nói, ta cảm giác lão đại giống như là một cái đẹp nhất mỹ quỷ. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền bị Cờ lão ma gõ một cái đầu, nói bậy. Lão đại giống như thánh khiết nữ thần, thế nào lại là nữ quỷ? Ta cảm thấy lão đại giống như là một nữ ma đầu, là tiên nữ. Chớ ồn ào. Ách Nô cao mày mở miệng nói. Đám lao quái vật lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì quy tắc duyên cớ, mỗi một người cũng sẽ ở Lam Y mỹ nhân trên thân cảm nhận được trên người nàng triển hiện ra khác nhau khí chất. Bầu trời. Trong lúc bất chợt, Lam Y mỹ nhân mở miệng, giơ tay lên vung lên. Âm thanh vang dội thời điểm, trên mặt đất mấy cái từ tinh thạch cấu tạo sơn mạch hóa thành cự long bay lên trời. Bọn nó bay lượn trên không trung, rất nhanh sẽ đụng vào nhau, phóng xuất ra nhức mắt màu sắc rực rỡ quang mang. Đợi quang mang biến mất sau đó, miệng thủy tinh một dạng bầu trời biến thành trời xanh mây trắng, một vầng mặt trời lơ lửng ở trên trời, thả ra ánh sáng cùng nhiệt. Thái dương lấy cực nhanh tốc độ ở trên trời di động. Xuống núi sau đó màn đêm buông xuống, trên bầu trời xuất hiện ánh trăng, còn có vô số tinh thần. Ánh trăng lấy cực nhanh tốc độ trôi đi, tiếp tục mặt trời mọc. Hai người trao đổi thời gian càng ngày càng chậm. Mấy mươi lần sau đó, thái dương chậm rãi từ phía đông dâng lên. Phong, vũ, lôi, điện. Lam Y mỹ nhân mở miệng lần nữa, giơ tay lên quơ múa. Trên mặt đất, mấy cái tinh thạch tạo thành sơn mạch trong lúc bất chợt tan rã. Không gian bên trong xuất hiện gió. Tiếp trên bầu trời xuất hiện mây đen thật dày. Âm ầm tiếng sấm vang dội, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống ào ào mưa lớn. Bốn mùa lưu chuyển. Cỏ cây có khô có vinh. Vào ngã thần quốc người, phàm nhân đều thọ 100 năm. Chúng sinh đều có nhân quả, luân hồi. Cá lớn nuốt cá bé, là tự nhiên chi đạo, chúng sinh đều có thể tu hành. Lam Y tiểu mỹ nhân môi nói một câu, trên mặt đất liền sẽ biến mất mấy cái tinh thạch tạo thành sơn mạch. Còn có lượng lớn linh dược vỡ nát, phóng xuất ra lượng lớn nguyên khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lam Y mỹ nhân hóa thành một ánh hào quang chợt lóe, biến mất. Cùng thời khắc đó, xếp bằng ở côn bằng hào trên bong Sở Thiên Tiên mở hai mắt ra. Mệt quá a. Nguyên thần quy vị sau đó, nàng triển khai hai tay, vươn người một cái. Hoàn thành. Ách Nô âm thanh vang dội. Sở Thiên Tiên đứng lên, gật đầu một cái. Nàng nâng lên tay trái, trong lòng tay trái bên trên bùng nổ ra một vệt sáng xanh, xuất hiện một cái nho nhỏ mỹ nhân nhi. Người khác luyện hóa thần quốc đều là ngưng tụ ra một cái thần ấn. Ách Nô nhàn nhạt nói. Sở Thiên Tiên lắc đầu nói, thần ấn không tốt lắm nhìn a. Ta liền thích tiểu mỹ nhân. Ách Nô bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Thiên Tiên trong lòng bàn tay tiểu mỹ nhân, chức năng cùng thần ấn không sai biệt lắm là giống nhau. Thậm chí so sánh thần ấn chức năng mạnh hơn. Sở Thiên Tiên nhìn đến trong lòng bàn tay Lam Y tiểu mỹ nhân, cau mày nói, đáng tiếc ta không có cách nào sửa đổi thời gian quy tắc, chỉ có thể dùng bên ngoài. Bằng không, để cho thời gian lưu chuyển tăng nhanh, chúng ta một hơi thở tại đây tu luyện 1 triệu năm, sau khi đi ra ngoài, bên ngoài vẫn chưa tới thời gian một ngày. Chúng ta mỗi người đều là 100 vạn năm trở lên tu vi. Ách Nô lắc đầu nói, cái thế giới này không gian có thể nguyên giới hạn phát triển, chỉ cần có đầy đủ năng lượng là được. Nhưng mà thời gian, bởi vì thần quốc dù sao thời khắc muốn cùng ngoại giới không gian tiến hành câu thông, hơn nữa hấp thu thời không năng lượng. Trừ phi cái này thần quốc cường đại đến, có thể bao phủ bên ngoài toàn bộ không gian vũ trụ, thay vào đó, mới có thể mặc kệ bên ngoài thời gian quy tắc, trong nháy mắt vượt qua 100 vạn năm. Cũng đúng nha. Sở Thiên Tiên gật đầu nói, nếu như không có loại này hạn chế, nắm giữ thần quốc người, chẳng lẽ có thể lượng lớn chế tạo vô số võ thần cảnh giới cường giả. Nói xong, nàng vừa cười lên, tuy nói 100 vạn năm hay sao, nhưng mà lấy đây thần quốc lực lượng, đem thời gian lưu chuyển tăng nhanh 10% vẫn là có thể. Ách Nô vừa sợ ngây người. Sở Thiên Thiên không đứng đắn, đây thần quốc cũng không đứng đắn a. Nhiều hơn 10% thời gian là khái niệm gì? Bên ngoài qua 100 năm, cái này thần quốc bên trong chính là qua 110 năm. 100 lượng 100 năm, không có bao nhiêu ưu thế. Nhưng thời gian nếu như đạt đến hơn ngàn năm, vậy liền nhiều hơn 100 năm thời gian. Thời gian càng dài, cái này thần quốc ưu thế lại càng rõ ràng. Tại Ách Nô ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Thiên Thiên lại nâng tay phải lên. Lam Y tiểu mỹ nhân chia ra làm hai. Sở Thiên Thiên nhìn đến tay trái tiểu mỹ nhân, cười nói, đây là ta. Sau đó, nàng lại nhìn đến tay phải tiểu mỹ nhân, nói ra, cái này cho cha ta. Dạng này cha ta cũng có thể nắm giữ thần quốc lực lượng. Ách Thúc, ngài không muốn. Sở Thiên Thiên lại hỏi Ách Nô. Ta có. Ách Nô nhàn nhạt nói. Ồ. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Ách Nô, Ách Thúc, ngài giấu đủ sâu đó a. Ách Nô chỉ là cười một tiếng. Tình huống của hắn có chút đặc thù, bất tiện nói tỉ mỉ. Nhất chủ chính là, hắn sợ Sở Thiên Thiên biết rõ, lại bởi vì hắn gặp phiền phức. Đây thần quốc, tên gọi là gì được đi? Thu hai cái tiểu mỹ nhân sau đó, Sở Thiên Thiên xoa cằm suy tư. Tất cả mọi người nhìn đến Sở Thiên Thiên. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên cặp mắt sáng lên nói, liền gọi Phong 100. Phong 100. Tất cả mọi người hiểu rõ Sở Thiên Thiên tại sao lấy cái tên này. Loa lớn cười ha ha một tiếng nói, vì sao không gọi Phong ngày 100? Bắt. Tiếng nói vừa dứt, loa lớn liền bị lao cắp mô đập nằm ở trên bông thuyền. Rầm 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 âm thanh vang dội. Đám lao quái vật hướng về phía loa lớn chính là một hồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ách nô cười khổ, đề nghị, liền gọi Thiên Thiên Thần Quốc đi. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc, liền gọi Thiên Thiên Thần Quốc, vừa mới ta là đùa giỡn a. Ách nô nói, về sau tiểu thư ngươi lực lượng sẽ hướng theo thần quốc mở rộng mà biến cường. Thần quốc càng là lớn, lực lượng càng mạnh. Mà cường đại thần quốc phương thức tốt nhất chính là chinh phạt khác thần quốc, dùng thần quốc thôn phệ khác thần quốc. Cho nên, về sau nếu như bị khác thần quốc biết rõ Thiên Thiên Thần Quốc, nhất định sẽ đối với Thiên Thiên Thần Quốc tiến hành chinh phạt. Tiếng nói vừa dứt, đám lao quái vật dừng lại. Nhỏ nồi tò mò hỏi, không gian vũ trụ bên trong thần quốc vô số, chỉ cần cất giấu, người khác không thể tìm được. Ách nô nhìn đến Sở Thiên Thiên nói, vô chủ thần quốc quy tắc không hoàn chỉnh, đương nhiên không cảm giác được, cũng không có cắn nuốt giá trị. Nhưng thần quốc giữa nếu mà sinh ra nhân quả, liền sẽ giống như hai khối từ thạch một dạng, sản sinh lực hấp dẫn. Cho dù cách toàn bộ không gian vũ trụ, cũng có thể cảm nhận được với nhau tồn tại. Thần quốc cường đại quá trình, giống như trong đại dương cá lớn nuốt cá bé ăn càng nhiều, liền sẽ lớn lên càng lớn. Nhỏ yếu cá nhỏ đang đối mặt cá lớn thôn phệ thì, hoặc là trốn, không ngừng trốn. Hoặc là liền cùng khác cá nhỏ liên hợp lại, vây công cá lớn. Tham ăn xả a. Sở Thiên Thiên cảm khái. Lúc trước Diệp Phong cho nàng làm một cái tham ăn rắn trò chơi. Loại trò chơi này dĩ nhiên không phải máy tính bản, mà là thông qua ném con xúc sắc phương thức, nuốt chọn đối phương quân cờ một loại trò chơi. Ai nuốt chọn đối phương quân cờ càng nhiều, ai quân cờ là có thể chiếm cứ càng lớn hơn địa bàn. Vậy làm sao bây giờ a? Lao Cáp Mô mặt đầy khẩn trương nói. Hôm nay chỉ có một cái thần quốc có ích lợi gì, người khác nếu như công qua đây, muốn người không người, muốn binh không có binh. Ách Nô vẫn dùng giọng bình thản nói, Thiên Thiên Thần Quốc nắm giữ 10 vạn dặm thổ địa, có thể dung nạp 100 ức sinh linh, không có ai có thể từ bên ngoài cướp đoạt. Khác thần quốc bởi vì tài nguyên chưa đủ, chỉ có thể thu nạp sức chiến đấu mạnh võ đạo tu hành giả, bồi dưỡng cũng không cần hao tốn thời gian rất lâu. Nhưng mà Thiên Thiên Thần Quốc không giống nhau, như thế đầy đủ sung túc, trực tiếp thu nhận lượng lớn phàm nhân, để bọn hắn từ luyện khí bắt đầu tu luyện. Bởi vì bọn họ là tại thần quốc lớn lên, vận mệnh cùng tu vi cùng thần quốc hóa lại chung một chỗ, cùng khác thần quốc so sánh, sức chiến đấu sẽ cường hãn hơn. Sao không đem Thiên Hà Đại Lục bên trên những môn phái kia đệ tử hấp thu đi vào? Nhỏ nồi cau mày hỏi. Ách Nô lắc lắc đầu, không thể được. Bát đại môn phái thượng tông tại Thiên Hà Đại Lục bên trên kinh doanh mấy ngàn năm, dính líu cực sâu. Hấp thu những người này đi vào, bọn hắn khí vận hoàn toàn cùng thần quốc bài xích, đồng thời còn sẽ cùng khác thần quốc dính rất tới, bại lộ mình. Kỳ thực không cần phải gấp, thần quốc kinh doanh là một cái phức tạp mà lại quá trình khá dài, từ từ đi, đánh hảo căn cơ càng trọng yếu hơn. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Đám lao quái vật ở lại Thiên Thiên Thần Quốc bên trong tu luyện. Vương Tinh khởi động Côn Bằng Hào bên trên truyền tống trận. Quang mang chợt lóe sau đó, Côn Bằng Hào biến mất tại Thiên Thiên Thần Quốc bên trong. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở Thiên Hà Đại Lục vùng trời. Sở Thiên Thiên lần đầu tiên vận dụng thần quốc lực lượng. Nàng giơ tay lên vung lên, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện. "Cha, đưa ngươi một kiện lễ vật." Vừa nói, Sở Thiên Thiên liền đem một cái Lam Y tiểu mỹ nhân ném về hướng Thần Hà Đại Lục phương hướng. Lam Y tiểu mỹ nhân hóa thành một ánh hào quang, phá vỡ bầu trời, hướng phía Thần Hà Đại Lục tiểu Ngưu thôn bay đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Phong đang ngồi Linh Nhi cưỡi ngựa. Linh Nhi mặc lên Diệp Phong thiết kế váy dài, phóng ngựa chạy băng băng. Cảnh giới tăng lên, Linh Nhi eo so sánh lúc trước càng tinh tế, nhưng mà lực lượng lại mạnh hơn. Hướng theo con ngựa chạy, Linh Nhi vóc người cực kỳ ưu mỹ, giống như tại trên lưng ngựa khiêu vũ. Nhi tử này gần đây lại cùng Tần Thi vận tu luyện kiếm thuật, kiếm đạo cũng càng ngày càng mạnh. Nàng hiện tại không chỉ đoán luyện cưỡi ngựa, cũng nhân cơ hội tu luyện kiếm đạo. Con ngựa chạy thì Diệp Phong cảm giác mình trường kiếm đều ở đây hong hong rung động. Trường kiếm cư nhiên bị Linh Nhi khí thế lôi kéo. "Linh Nhi, ngươi làm như vậy là không đúng." Diệp Phong cau mày nói. "Có ý gì?" Linh Nhi không hiểu. Diệp Phong cắn răng nói, "Thuật cưỡi ngựa của ngươi vốn là lợi hại, tại sao còn muốn tu luyện kiếm đạo đâu? Tài nghệ tại tinh không ở số nhiều, biết không?" Linh Nhi một bên thúc giục con ngựa chạy nhanh, một bên chu mỏ nói, "Ta không muốn để cho mình buông lòng sao? Ta muốn cho mình khẩn trương, càng thêm nỗ lực. Cô gia, ngươi có hay không cảm nhận được đạo hạnh của ta càng ngày càng lợi hại?" Không chỉ là lợi hại, quả thực muốn chết. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào Linh Nhi trên thân. Linh Nhi thần sắc mở ra. Tiếp theo, Diệp Phong liền rõ ràng cảm nhận được, Linh Nhi kiếm đạo càng thêm lợi hại. Kiếm khí cư nhiên không chịu khống chế của hắn, mình ra khỏi vỏ. Tình huống gì? Thiên Thiên Thần Quốc bên trong. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện quần quần mây đen. Tiếp tục đã đi xuống khởi mưa to. Giọt mưa cư nhiên là màu trắng. Nhỏ nồi đem mấy giọt nước mưa tiếp ở trong tay nhìn nhìn, sau đó hưng phấn nói, nguyên lai là nguyên khí biến thành chi vũ, quá lợi hại. Nói xong, hắn liền ngửa đầu nuốt chửng màu trắng nước mưa. Đáng tiếc trận mưa này không có bên dưới bao lâu liền ngừng. Tại đám lao quái vật cảm thấy tiếc nuối thời điểm, mưa lại rơi xuống. Chương 232, Tô Mộc Nguyệt hoàng giả chi khí. Làm sao bây giờ? Đây là Thiên Thiên đưa cho ta, thần quốc uy không thần ấn. Diệp Phong cau mày, mặt đầy ngượng nghịu. Nói xong, hắn liền quay đầu dùng bất mãn ánh mắt nhìn đến Linh Nhi. Linh Nhi le lưỡi một cái, làm ra dáng vẻ khả ái nói, cô gia, đây cũng không trách ta a. Ai? Diệp Phong thở dài. Sau đó giơ ngón tay chỉ ao cá bên trong đại thanh hoa, ngươi đem ta bảo bối trả lại cho ta. Hoa. Đại thanh hoa đáp lại Diệp Phong một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. đừng tưởng rằng cái đầu ngươi lớn, lão tử liền lấy ngươi không có cách nào. Nói xong, Diệp Phong liền thở phì phò xoay người rời đi. Luyện đan đi. Nếu không phải hắn sợ giết chết Đại Thanh Hoa thì đồng nghĩa với giết chết mình, hắn khẳng định trực tiếp đem Đại Thanh Hoa luyện hóa. Sau một canh giờ, Diệp Phong từ hậu sơn trong huyệt mộ đã trở về. Trong tay hắn nhiều hơn một cái màu đỏ đan dược. Đi đến ao cá một bên, Diệp Phong giơ tay lên vung lên, đem Đại Thanh Hoa từ ao cá bên trong cuốn ra ngoài. Vành. Đại Thanh Hoa cái bụng triều thiên ngã ngửa trên mặt đất. Còn không chờ nó là người, Diệp Phong từ trên trời rơi xuống, hung hăng giẫm tại Đại Thanh Hoa trên bụng. Hoa. Đại Thanh Hoa há miệng, hét thảm một tiếng. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, đem màu đỏ đan dược ném vào Đại Thanh Hoa trong miệng. Diệp Phong một khi nhận khởi thật đến, liền có thể phát huy ra siêu cường thông minh tài trí. Để cho Đại Thanh Hoa thu nhỏ đan dược, hắn rốt cuộc luyện thành công. Nuốt đan dược sau đó, Đại Thanh Hoa toàn thân bùng nổ ra từng trận màu lam vầng sáng, thân thể lấy tốc độ thật nhanh thu nhỏ. Bất quá trong chốc lát, biến thành một cái lớn chừng bàn tay. Mắt xanh lết xanh. Diệp Phong đem lết xanh nắm ở trong tay, ác hận hận nói ra, không đem bảo bối trả lại cho ta, ta liền giết chết ngươi. Đối với Diệp Phong uy hiếp, lết xanh hai cái mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong, để lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Diệp Phong cặp mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi tinh quang chợt hiện. Cường đại nguyên thần lực lượng tràn vào lết xanh thể nội. Ầm ầm. Diệp Phong bộ não bên trong vang lên một tiếng nổ vang. Tại lết xanh trong thức hải, Diệp Phong thấy được một cái khác mình. Diệp Phong ngậm bứt rồi. Thật chẳng lẽ còn có thể chết lần thứ ba? Một cái khác tự xem Diệp Phong, mắng to, ngươi chính là một cái qua phê. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình ngược đãi mình, ngươi chính là ngươi một cái nhớ ăn không nhớ đánh nhóc con. Ha ha. Lão tử rốt cuộc có thể giải thoát. Nhóc con ngươi tiếp tục lăng đi. Không được bao lâu ngươi liền xong đời. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong liền thấy một cái khác tự biến mất. Chợt, Diệp Phong nguyên thần chấn động, hắn một phần ý thức cùng hết xanh triệt để dung hợp. Nói trắng ra là, hết xanh biến thành một kiện tương tự với hư không thần ấn pháp bảo, mà Diệp Phong dung hợp món pháp bảo này để cho pháp bảo nhận chủ. Hoàn thành dung hợp sau đó, Diệp Phong nguyên thần trở về cơ thể, ngơ ngác nhìn trong tay hết xanh. Sau một thời gian dài, Diệp Phong lẩm bẩm nói, "Thiên Thiên, tại sao không đứng đắn một chút? Người đánh nhau ném mỹ nữ, lao cha về sau ném chỉ hết xanh ra ngoài, mất mặt cỡ nào?" Tiếp đó, Diệp Phong liền phát hiện, mình cư nhiên không có cách nào đem hết xanh thu vào trong chữ vật không gian. Cô gia thật lợi hại. Rốt cuộc để cho gia hỏa này nhỏ đi. Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, mặt đầy kinh ngạc. "Linh Nhi, đi cho cô gia ta kẽ hở cái túi áo, có thể treo ở bên hông loại kia túi." Diệp Phong phân phó nói. "Dùng làm gì?" Linh Nhi hỏi. "Trang cái này hết xanh." "Được rồi." Nhìn thấy Diệp Phong mất hứng thần sắc, Linh Nhi đáp một tiếng, chạy mau rơi xuống. "Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh." Trong lúc bất chợt, Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh vang dội. Nghe thấy Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh, Diệp Phong không khỏi hưng phấn lên. Quả nhiên, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại cửa lớn Nưu Nhị Hoa Hoa hướng về mình vẫy tay, "Diệp tiên sinh, có mỹ nhân tìm ngài, lần này tới 9 cái." Nói xong, Nưu Nhị Hoa Hoa chuyển thân chạy mất. Chỉ chốc lát sau, 9 tên thân mang bạch y, dáng người yểu điệu, bộ dáng sống cực kỳ cô gái xinh đẹp đi đến Diệp gia đại trạch lối vào. Diệp Phong trong tay còn cầm hết xanh cặp chân. Lúc này vứt bỏ hết xanh, thật không có hình tượng. Kỳ thực thật ném hắn còn không nỡ bỏ. "Mẹ, đây chính là có thể điều động thần quốc lực lượng pháp bảo." Kết quả là, hắn ngay trước 9 tên mỹ nữ mặt, đem hết xanh nâng ở bàn tay trái bên trong, lấy tay vướt ve hết xanh lưng, làm ra một bộ ngắm nghĩa sủng vật cao quý bộ dáng. 9 tên tiểu mỹ nhân, chính là Hạo Lan tông cửu thiên huyền nữ. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người chơi hết xanh. Vừa nhìn 9 cái sắc đẹp khí chất bất phàm mỹ nhân nhi, một bên sờ hết xanh, trong lúc bất chợt, Diệp Phong cảm giác cái này rất có cảm giác thay thế à. "Tiểu nữ Liêu Yiye, xin hỏi đây là Diệp gia sao?" Một tên tiểu mỹ nhân tiến đến, hướng về Diệp Phong thành thực thi lễ sau đó, ôn nhu hỏi. Diệp Phong cười hỏi, "Không tồi. Tại đây chính là Diệp gia, các ngươi là cái gì người, tới đây làm gì?" Liêu Yiye nói, "Chúng ta đến thấy Sở Thiên Tiên phụ thân." Diệp Phong ngạo nghễ nói, "Bản tọa là được." Tiểu nữ vốn là ngẩn ra, sau đó nhìn nhau rồi một cái. Trong lòng của các nàng đều mang nghi hoặc, bởi vì trước mắt Diệp Phong, cùng các nàng trước tưởng tượng ra đến hình tượng, hoàn toàn khác nhau a. Nếu mà không phải chơi hết xanh mà nói, ngược lại có chút giống như. Diệp Phong nhìn ra cửu nữ nghi hoặc, ngạo nghễ nói, tại đây thần hà đại lục, còn có người dám giả mạo bản tọa sao? Tiếng nói vừa dứt, Liêu Yiye lập tức đi về phía trước một bước, khuất tất nói, thiếp thân Liêu Yiye. Nói xong, liền cúi đầu. Lại có một nữ tử tiến đến, hướng về Diệp Phong khuất tất hành lễ nói, thiếp thân Cố Mạn Tuyết, thiếp thân Lâm Tuyết, thiếp thân Phó Thiện, thiếp thân Tiên Du, thiếp thân Chu Mỹ Như, thiếp thân Đường Tử Vân, thiếp thân Lý Thơ Cở, thiếp thân họ Kép Chu Châu, tên mịt mù. Cửu nữ báo xong tên của mình sau đó, tề thanh nói, bái kiến tiên sinh. Diệp Phong đánh ra 9 tên thần thái cung kính tiểu mỹ nhân, tay cũng sắp đem hết xanh sở chọc ra. Lần lượt từng cái quan sát một chút mỹ nhân, phục hồi tinh thần lại sau đó, Diệp Phong mới nhàn nhạt nói, bản tọa họ Diệp tên Phong, tất cả đứng lên đi. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía rừng trúc phương hướng. Lúc này, liền thấy Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người đi tới. Cửu nữ lập tức lùi qua bên cạnh. Ba người đi đến Diệp Phong trước mặt, cúi người hành lễ. Diệp Phong hiện tại lên mặt lớn hơn, chỉ là hơi gật đầu một cái. Tiết Long Tượng cười nói, tại hạ Tiết Long Tượng, Huyền Thiên Tông trưởng môn, hai vị này là Vương Thánh cùng Thương Quý Trúc, chính là bổn môn Thái Thượng trưởng lão. Diệp Phong cười nói, ba vị đường xa mà đến, mời tới trong đình nói chuyện. Bốn người tại đình bên trong ngồi xuống sau đó, cá con bưng tới nước trà. Đúng lúc này, Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú, Tần Thi Vận ba nữ đi ra, từ trong sân đi ngang qua, đi ra ngoài cửa lớn. Nữ quyến là không gặp khách lạ, ba nữ chỉ là nhìn đỉnh phương hướng một cái, trực tiếp thẳng ra cửa. Đi trong thôn tìm người đánh mặt trược đi tới. Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người chỉ liếc qua một cái, liền thấy thu hồi ánh mắt, chợt nhìn nhau, trong tâm sáng tỏ. Lần này lên môn lễ vật, xem như đưa đúng rồi. Tiết trưởng tọa, Vương trưởng lão cùng Thương trưởng lão, ba vị đến chỗ này, là có chuyện gì đi? Diệp Phong nhìn thoáng qua ba người, cười hỏi. Tiết Long Tượng cười nói, nếu không có chuyện gì khác, chính là muốn tới xem Diệp tiên sinh. Thiên Thiên 4 năm trước bước vào bản môn về sau, đối bản môn cống hiến cực lớn. Đúng a? Vương Thánh thở dài nói, bản môn bởi vì Sở trưởng lão, thực lực đại tăng. Thương Quỷ Trúc cũng nói, Sở trưởng lão tuổi còn nhỏ, chính là thần nhân vật tầm thường, tinh thông thế gian tất cả tài nghệ. Có thể dạy dỗ ra Sở trưởng lão nhân tài như vậy, có thể thấy Diệp tiên sinh cũng là giống như thần tiên nhân vật. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế a. Không dám nhận, không dám nhận. Ta chính là bình thường đối với Thiên Thiên yêu cầu nghiêm khắc một chút. Nàng có hiện tại tạo hóa, tất cả đều là cố gắng của mình. Diệp Phong mặt đầy vui mừng nói. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng tại phía ngoài đỉnh chín vị mỹ nhân, cười hỏi, đây chín vị là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tiết Long Tượng cười ha ha nói, không phải, các nàng đều là Hạo Lan Tông đệ tử, nghe nói Diệp tiên sinh kiếm đạo cao thâm, chuyên môn đi cùng đến trước, muốn hướng về Diệp tiên sinh thỉnh giáo. Tiếng nói vừa dứt, cựu nữ lập tức tiến đến, hướng về Diệp Phong hành lễ, cũng tề thanh nói, mời Diệp tiên sinh chỉ điểm chúng ta một ít. Diệp Phong mỉm cười nói, kiếm đạo tu luyện cần thời gian rất lâu, không phải là chuyện một sớm một chiều. Liêu Y Y ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, tương lai còn dài, chúng ta đều làm xong lâu bền chuẩn bị tâm tư. Diệp Phong giơ tay lên vung lên. Võ thần cảnh giới tu hành giả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hấp dẫn không gian bên trong nguyên khí. Hắn giơ tay giữa, bầu trời liền xuất hiện một cái màu đỏ nhạt, tựa như bắt quái một dạng phụ trận. Bên trong phụ trận, kiếm ý tràn trề, tản mát ra khí tức bén nhọn, để cho người cảm nhận được nguyên thần đều ở đây bị cắt chém một dạng. Cửu nữ trong tay cầm trường kiếm, cũng hơi rung rung lên. Lúc này, không chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ, ngay cả Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người đều động dung. Diệp Phong vừa muốn thu kiếm trận, một hồi cười ha ha âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Tiếp theo, một tên hắc ý lão giả xuất hiện. Lão giả tay nâng một phương màu vàng phù ấn, khí thế nghiêm nghị. Đây là người nào? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tiết Long Tượng quan sát một chút hắc ý lão giả, nhíu lại lông mày lắc lắc đầu. Lão giả tự giới thiệu mình, bản tôn ẩn cư Thiên Hà Đại Lục, vạn năm chưa xuất thế, tiết họ Tiểu Bối ha có thể nhận biết bản tọa. Nếu xưng tôn, vậy dĩ nhiên là thiên tôn cấp cao thủ. Diệp Phong lại nhìn Tiết Long Tượng một cái, trong đầu nghĩ về sau khả năng sẽ không quá sang bằng. Bởi vì Sở Thiên Thiên quan hệ, Diệp Phong đã tại Thiên Hà Đại Lục bên trên nổi danh. Lại thêm Tiết Long Tượng lần này đến, đem hắn ẩn cư địa phương bại lộ, Thiên Hà Đại Lục, thậm chí còn lại ba tòa đại lục bên trên, đều sẽ có cường giả đến cửa hướng về hắn khiêu chiến. Bất quá, cũng là thời điểm bày ra mình cường đại. Luôn cầu đi xuống, một chút kích tình đều chớ. Thấy Diệp Phong không lên tiếng, treo đứng ở trên bầu trời hắc ý lão giả cười ha ha một tiếng nói, lão phu Trần Huyền Không, đến trước hướng về Diệp tiên sinh xin đánh. Nói xong, liền giơ tay lên đuổi đi trong tay uy không thần ấn. Trần Huyền Không cũng nắm giữ thần quốc. Bất quá hắn đây thần quốc quá nhỏ, bên trong không gian liền Thần Hà Đại Lục 1% cũng chưa tới, miễn cưỡng có thể dung nạp một cái gia tộc. Bất quá dù vậy, tại năm tòa đại lục bên trên, cũng xem như được là nhân vật đứng đầu, ít nhất hắn là cho là như vậy. Trần Huyền Không lần này đến trước, mục đích không phải là đơn thuần khiêu chiến, mà là phải bước ra Diệp Phong trong tay thần quốc không gian. Hắn thấy, Diệp Phong ẩn cư tại Thần Hà Đại Lục địa phương khỉ ho cỏ gáy này, liền tính nắm giữ thần quốc, cũng nhất định cùng hắn thần quốc một dạng. Liền tính không đánh lại, cũng có thể chạy trốn. Nếu như có thể nuốt trọn Diệp Phong thần quốc, kia không thể tốt hơn nữa. Nắm giữ tiểu thần quốc tiểu thiên tôn, chính là dạng này từng bước một của khởi. Diệp Phong không hiểu nhìn đến Trần Huyền Không, người như vậy là sống thế nào đến bây giờ. Diệp Phong giơ tay lên thu không trung dùng để trở ép kiếm trận. Trần Huyền Không trong tay ấn thần phóng xuất ra mãnh liệt quang mang, nho nhỏ thần quốc không gian bên trong chuyển ra chống trận âm thanh. Tiếp theo liền có mấy vạn thân mang hắc giáp Trần gia tộc người số nhân 100 chiếc chiến thuyền xuất hiện ở trên bầu trời. Thần ấn quang mang cũng sắp tiểu lưu thôn, ngay cả xung quanh mấy trăm dặm địa giới bao phủ, cường đại thần quốc khí tức bao phủ tại trên vùng đất này. Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người đều cắn chặt hàm răng. Trần Huyền Không thần quốc lực lượng quá mức mạnh mẽ, chen ép bọn hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Bọn hắn như thế, còn lại tu hành giả càng thêm không chịu nổi. Cựu Thiên Huyền Nữ chân đều ở đây run lên. Diệp Phong trong tay hết xanh thả ra vô hình năng lượng, để cho Diệp Phong một chút cảm giác đều không có. Nhìn thoáng qua cơ hồ đem bầu trời đều bao phủ Trần gia tộc người, Diệp Phong nhàn nhạt nói, không dùng ta xuất thủ, ngươi đều xong đời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một cổ hoàng giả chi khí từ Bạch Đế Thành đánh thẳng tới. Hoàng giả chi khí đem Trần Huyền Không thần quốc lực lượng xông đến đổ nát. Tiếp theo, chính là một hồi rầm 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 tiếng nổ cùng phù 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 âm thanh. Trần gia chiến thuyền lăng không bạo tạc. Trần gia tộc người thân thể bị lực lượng vô hình phân cách thành vài phiến. Máu tươi vây xuống, đều tạo thành mưa máu. Đây là cái gì, làm sao có thể? Trần Huyền Không kinh hô một tiếng sau đó, thân thể vành một tiếng nổ tung. Ai? Diệp Phong lại thở dài một cái. Tô Mộc Nguyệt trở thành Thần Hà Đại Lục đế hoàng sau đó, càng ngày càng hung tàn. Trần Huyền Không lão bất tử kia đem Tô Mộc Nguyệt dẫn qua đây, đây có thể thế nào được? Phải biết Tô Mộc Nguyệt mấy ngày không chiến, nhất chiến liền muốn cùng hắn chiến đấu rất lâu. Diệp Phong chính tâm kinh sợ run sợ thời điểm, Linh Nhi bưng nổi một dạng trà lạnh chạy tới, đặt ở Diệp Phong trước mặt trên bàn đá. Linh Nhi, ngươi không phải đi kẽ hở túi lao không? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Linh Nhi. Linh Nhi cười nói, cô ra, trước uống trà, tiểu thư sắp đến. Lại một cái tiểu mỹ nhân. Linh Nhi hiện tại bộ dáng và khí chất, so sánh Cửu Thiên Huyền Nữ còn phải hơn hẳn một bậc. Nói xong, Linh Nhi liền chạy. Nàng vừa mới rời khỏi, một đạo hơi thở bá đạo xuất hiện ở không trung. Chính là một bộ màu đen long bào, toàn thân đế hoàng hơi thở Tô Mộc Nguyệt. Nàng mắt nhìn xuống rồi một cái, tiếp tục liền lắc mình xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Đối với Tiết Long Tượng và người khác, Tô Mộc Nguyệt trực tiếp mặc kệ, mặt đầy mong đợi nhìn đến Diệp Phong nói, "Diệp lang, những này liệu mạng đều đuổi. Chúng ta rất lâu không thấy, đi trò chuyện một chút." "Chờ đã." Diệp Phong cau mày nói xong, lập tức bưng lên mắt to, một hơi đem trà lạnh uống xong. Diệp Phong cùng Tô Mộc Nguyệt cùng rời đi sau đó, Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người trố mắt nhìn nhau. "Ai?" Tiết Long Tượng thở dài một cái. Vương Thánh mặt đầy cảm khái nói, "Hôm nay một màn này, để cho lão phu mở rộng tầm mắt ta." Thương Quỷ Trúc gật đầu nói, "Trưởng tọa, chúng ta hay là đi thôi. Ta cảm giác mình trở nên nhỏ bé." Tiết Long Tượng hít sâu một hơi, khoát tay áo nói, "Tầng thứ không giống nhau mà thôi. Chúng ta cũng không thể vì vậy mà đánh mất tu luyện lòng tin. Đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, không muốn trở về ngủ trên sàn nhà, trước tiên đem chuyện tiền bạc tự giải quyết lại nói." Chương 233, không có một chút không hài hòa cảm kiểm tra này tờ dẻo. Mấy ngày sau 15 tháng 7, Tiết Long Tượng mấy chiếc chiến thuyền từ nhỏ như thôn bay lên trời. Diệp Phong hướng phía chiến thuyền vẫy tay. Hắn đưa không phải là Tiết Long Tượng, mà là Tần Thi Vận. Tần Thi Thiều đứng ở đầu thuyền bên trên, cũng hướng về Diệp Phong vẫy tay, mặt đầy không buông bỏ. Chiến thuyền trong khoang thuyền, Tiết Long Tượng chưa bao giờ đóng lại trong phong thư, lấy ra Diệp Phong viết cho Sở Thiên Tiên thư. Có chừng mấy tờ tờ thư. Khi nhìn thấy trên tờ giấy văn tự thì, Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người đều là mặt đầy mở bức. Đây là cái gì văn tự? Ngớ ngẩn sau đó, Tiết Long Tượng cười khổ nói, khó trách Diệp tiên sinh cũng không cần đem phong thư lên, đây là không sợ chúng ta nhìn lên a. Thương Quỷ Trúc cau mày nói, chúng ta lễ này sẽ không tặng không đi. Vương Thánh chính là nhặt tròm dâu lắc đầu nói, không nói tinh thạch cùng tặng quà sau đó, lần này thấy được Diệp tiên sinh thủ đoạn, cũng không hưởng lần đi này a. Tiết Long Tượng gật đầu, mặc dù không có tận mắt chứng kiến đến Diệp tiên sinh thủ đoạn, nhưng nhìn vị họ Tô nữ tử, có thể dễ dàng giết chết một tên tiểu thiên tôn. Dạng nữ tử này đều cam nguyện thư phục tại Diệp tiên sinh bên cạnh, có thể thấy Diệp tiên sinh cường đại đến mức nào. Thương Quỷ Trúc nói, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, không được bao lâu, đây tu hành giới liền muốn thời tiết thay đổi. Ba người đang khi nói chuyện, nhìn về phía thanh tú ở đầu thuyền, thân mang quần trắng Tần Thi Vận. Tần Thi Vận trước kia là nho thánh môn một tên dạy bảo khuyên răn, Tiết Long giống như mặc dù không có gặp qua Tần Thi Vận, lại biết có một người như vậy vật. Không nghĩ đến biến mất 4 năm tần giáo dụ, đã sớm đến Diệp Phong tại đây, cải tu rồi kiếm đạo. Lại không biết nữ tử này hiện tại là cái dạng gì cảnh giới. Chiến thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, tại không trung như một vệt sáng, rất nhanh là đến hòn đảo vùng trời. Tiết Long Tượng cùng Vương Thánh, Thương Quỷ Trúc ba người đi ra khoang thuyền, đi tới trên bong thuyền. Nhìn xa phía trước, là một phiến vô tận đại hải. Trên mặt biển đang quát phong bạo, nơi chân trời xa mây đen đều cùng mặt biển liên kết với nhau, lập loè địa quang, vang ầm ầm tiếng sấm. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, sóng biển bốc lên cao mấy chục mét, nện vào tại hòn đảo ranh giới. Nhìn thấy chiến thuyền đến, Hắc Y Vệ Môn lập tức khởi động truyền tống trận. Một cái không gian thật lớn thông đạo tại hòn đảo vùng trời hình thành. Mấy ngày trước cái kia tên là Trần Huyền Không tiểu thiên tôn, trên thực tế là len lén lẻn vào rồi Tiết Long Tượng một chiếc chiến thuyền, mới có thể đi đến Thần Hà đại lục. Lần trước nóng lòng nhìn thấy Diệp Phong, ba người đều không có hảo hảo quan sát phiến này đại hải. Lúc này nhìn thấy mãnh liệt sóng biển, cảm thụ được thiên uy, ba người đều không khỏi nhíu mày. Vương Thánh thở dài nói, kỳ thực chúng ta sinh tồn khỏa tinh thần này, mới là bảo tàng lớn nhất. Một dạng thần quốc đều còn kém rất rất xa. Thương Quỷ Trúc gật đầu nói, đúng a. Đáng tiếc lục địa tài nguyên đã sớm khai phát xong, lại không có người có thể giao thiệp với vùng biển này. Nghe nói tại mấy vạn mét sâu đáy biển, trải rộng từng đầu tinh thạch tạo thành sơn mạch, còn sinh trưởng đến vô số thủy hệ linh dược. Tiết Long Tượng lắc đầu nói, cho dù biết rõ thì thế nào? Cho dù là nắm giữ thần quốc những cái kia thiên tôn, đối với vùng biển này cũng là không có biện pháp chút nào. Mấy vạn mét sâu nước biển, không nói những cái kia cường đại đến không cách nào tưởng tượng yêu thú, chỉ là nước biển áp lực, liền một dạng tu hành giả không thể chịu đựng. Ba người đang nói chuyện, trong lúc bất chợt, bên ngoài mấy dặm nước biển phá vỡ, một cái khổng lồ tròn trịa đồ vật lộ ra mặt biển. Tiếp theo, chính là 8 cái khổng lồ xúc tu. Thật là lớn một đầu bạch tuộc, là một đầu yêu thú. Thật lớn, so sánh hòn đảo này còn lớn hơn. Phía sau mấy chiếc chiến thuyền bên trên, truyền đến Huyền Thiên Tông đệ tử tiếng kinh hô. Tiết Long Tượng nhíu mày, lẩm bẩm nói, là một đầu tiên võ cảnh giới yêu thú. Vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh trên mũi thuyền Tần Thi Vận liền động. Nàng tung người nhảy một cái, bay đến rồi trên bầu trời. Tiếp theo, liền có một cái hình tròn to lớn quang trận xuất hiện. Kiếm trận dạng thức để cho Tiết Long Tượng và người khác cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là bọn hắn vừa tới ngày ấy, Diệp Phong thuận tay thi triển ra cái kia kiếm trận sao? Đáng tiếc bọn hắn không thể nhìn thấy Diệp Phong thi triển kiếm đạo thì bộc phát ra uy lực. Kiếm trận hình thành sau đó, Tần Thi Vận giơ tay lên vung lên. Hưu. Vô số kiếm ảnh từ trong kiếm trận lao ra tại không trung tạo thành một thanh cự kiếm, hung hăng đánh vào đại trương cá trên đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. So sánh hòn đảo không nhỏ hơn bao nhiêu đại trương cá phá thành mà nhỏ. Thần Thi Vận tiếp tục một đầu đâm vào rồi trong nước biển. Qua mấy hơi thở thời gian, nàng lại vọt ra khỏi mặt nước, trong tay nâng một khỏa khủng lồ yêu đan, trở lại trên thuyền. Tiên võ cấp yêu đan. Tiết Long Tượng và người khác vừa hâm mộ, vừa kinh ngạc nhìn đến Thần Thi Vận. Tùy tiện cũng có thể diệt hết một đầu tiên võ cảnh giới hải yêu, thế nào cũng phải có võ thần cảnh giới sức chiến đấu mới được. Nhưng mà Thần Thi Vận cảnh giới, chẳng qua chỉ là tiên võ chi cảnh. Quả nhiên, Diệp Phong nữ nhân bên người, mỗi một người đều không phải hiền lành. Hòn đảo vùng trời truyền tống thông đạo đã triệt để mở ra. Mấy chiếc chiến thuyền rất nhanh vọt vào không gian trong thông đạo, biến mất. Tiểu Nưu thôn, nữ hoàng đại nhân Tô Mộc Nguyệt ngày hôm trước đã rời khỏi. Hiện tại Tiết Long Tựa cũng đi. Diệp Phong đem Cửu Thiên Huyền Nữ triệu tập với nhau. Linh Nhi tắc quái, mái trèo phong không có chuyện làm thiết kế đầm đều lấy ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nhóm từng cái mặc lên giống như từ trong trò chơi đi ra tiểu mỹ nhân một dạng, chẳng những khí chất phi phàm, còn có vẻ phi thường gợi cảm. Xuyên biệt đi đến cái thế giới này trước, Diệp Phong đã thấy rất nhiều loại kia kiểm tra này tờ dẻo, nhưng chế tạo lại hoàn hảo đồng phục, lại làm tốt đồ trang sức, vẽ khá hơn nữa chàng, đều có rất rõ ràng cảm giác không chân thật. Bán sạch, lại thêm ống kính quay phim trải qua phần mềm sửa chữa hiệu quả tốt hơn chút, nếu như hiện trường mắt thường quan sát, giả được không có cách nào lại giả. Nhưng trước mắt chín cái tiểu mỹ nhân kiểm tra này tờ dẻo, không có một chút không hài hòa cảm giác. Linh Nhi a, nhiều hơn nữa nấu mấy chén trà lạnh. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Linh Nhi mặt đầy nghiêm nghị gật đầu một cái. Đương nhiên, Diệp Phong không phải loại kia không có xúc cảm đống cặn bã, sinh đánh loại sự tình này hắn là không làm được. Cựu Tiên Huyền Nữ nhóm vẫn không rõ Diệp Phong uống trà lạnh là ý gì. Các nàng đồng loạt hơi cúi đầu, hướng về Diệp Phong hành lễ, bái kiến Diệp tiên sinh. Diệp Phong nhàn nhạt nói, các ngươi lần này đến mục đích, bản tôn đã biết. Các ngươi muốn học cao thâm hơn kiếm thuật đúng không? Phải. Cựu nữ Tề Thanh trả lời. Diệp Phong gật đầu một cái, các ngươi về sau cũng không cần gọi ta Diệp tiên sinh, nghe thái sinh phân rồi. Về sau gọi ta lão sư đi. Năm rộng tháng dài sau đó, các ngươi liền sẽ giống như Thi Vận một dạng, nắm giữ lợi hại kiếm đạo. Chương 234, Thiên Nhi muội muội cư nhiên gấp gáp như vậy. Phù phù. Linh Nhi nhịn không được bật cười. Cửu nữ đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Linh Nhi, không hiểu Linh Nhi vì sao phải cười. Linh Nhi vội vàng nói, ta cười là cô ra. Vừa nói, Linh Nhi chỉ đến Diệp Phong trong tay hết xanh. Nguyên lai lúc này hết xanh đã lật đến thân thể, Diệp Phong đang dùng tay gãi hết xanh trắng cái bụng, hết xanh cặp mắt bên trong tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Khụ khụ. Diệp Phong ho khan hai tiếng, cầm trong tay hết xanh xoay chuyển qua đây, sau đó liếc một cái Linh Nhi, Linh Nhi, còn không nhanh đi chế biến trà lạnh. Linh Nhi nhanh chóng mang từng trận hương phong rời khỏi. Diệp Phong thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, bản tôn tại đây kiếm đạo, có nhanh tu cùng chậm tu hai loại, nhanh tu mà nói, mấy năm là có thể kiếm đạo đại thành. Chậm tu mà nói, liền phải tìm một yên lặng địa phương, cảm ngộ tự nhiên chi đạo. Các ngươi là nhớ nhanh tu đâu vẫn là chậm tu? Chu Châu mịt mù lên tiếng nói, lão sư, hai loại tu luyện chi thuật, ai yêu ai kém a? Diệp Phong khẽ mỉm cười, không có sự khác biệt, các ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen đi. Vừa nói, Diệp Phong vào trong ngực vừa móc, lấy ra một bản đã sớm chuẩn bị xong, sẽ đi bề mặt kiếm đạo bí tịch đặt ở trước mặt bàn bên trên. Các ngươi xem trước đến quyển bí tịch này tu luyện một đoạn thời gian. Đúng rồi, rừng trúc phía đông mới xây rồi một tòa tiểu viện, các ngươi đi nơi đó thu xếp đi. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy đến đi. Diệp Phong vừa đi, cựu nữ lập tức tiến đến, cầm lên kiếm đạo bí tịch lật xem chép lên. Không đến 10.000 chữ kiếm đạo bí tịch, cựu nữ rất nhanh sẽ sao chép hoàn thành. Sau khi xong, cựu nữ cũng không có vội vã rời khỏi, mà là cao mày nói đến vừa mới Diệp Phong nói. Y tỷ, y tỷ, ngươi là chúng ta bên trong tuổi bên trong lớn nhất, ngươi thông minh nhất, ngươi biết vừa mới lao sư nhanh tu cùng chậm tu là ý gì sao? Chu Châu mịt mù hỏi. Liệu y y y lắc lắc đầu, ta nghĩ đây đại khái là công pháp khác nhau đi. Công pháp tu hành phân chính đạo cùng ma đạo, chính đạo công pháp cơ sở vững chắc, khuyết điểm là tu luyện tốc độ chậm. Ma đạo cảnh giới có thể tăng lên rất nhanh, nhưng mà cơ sở chưa vững, dễ dàng nảy sinh tâm ma. Lão sư nói nhanh tu cùng chậm tu không có sự khác biệt, đại khái là hai loại tu hành phương pháp, đều có các chỗ tốt, đều có các khuyết điểm đi. Liệu y y y nói xong, tất cả mọi người đăm chiêu gật đầu một cái. Cố Mạn Tuyết lại nói, Diệp tiên sinh gọi chúng ta gọi hắn là lão sư, đây là sư tôn ý tứ sao? Thông Tuệ Lâm Tuyết lắc lắc đầu, sư tôn cùng lão sư là có khác biệt. Nếu mà Diệp tiên sinh gọi chúng ta gọi hắn là sư tôn, đó chính là thu chúng ta làm đồ đệ rồi. Lời của lão sư tuy có truyền đạo chi ý, cũng không phải thầy trò quan hệ. Nguyên lai, lão sư là coi thường chúng ta kiếm đạo thiên phú a. Chu Mỹ Như Chu Mộ nói. Liệu Y Y thì cười nói, mọi người đừng suy đoán lung tung rồi, có thể ở trước mặt lão sư tu tập kiếm đạo, chúng ta những cái kia đồng môn sư tỉ muội, không biết có bao nhiêu hâm mộ đâu. Chúng ta hẳn quý trọng cơ hội lần này. Đường Tử Vân mặt đầy nghiêm nghị gật đầu một cái nói, chúng ta đừng ở chỗ này nói nhảm, hay là đi biệt viện tu luyện đi. Cựu Thiên Huyền Nữ nhóm rất nhanh liền rời đi Diệp gia đại trạch, đi tới mới xây biệt viện. Ừ ngực ừ ngực ừ ngực. Diệp Phong bưng nồi lên một dạng chén, một hơi đem Linh Nhi nấu trà lạnh uống xong. Linh Nhi cười nói, cô gia, người ta đều là người đứng đắn, ngươi đừng đem người ta nghĩ sai. Diệp Phong cười ha ha nói, yên tâm đi, vẫn chưa tới buổi tối, đã có người qua đây hỏi ngươi, hỏi thăm bản cô gia ở nơi nào, ngươi liền nói cho nàng biết, cô gia tại Hậu Sơn mộ thất bên trong luyện đan. Nói xong, Diệp Phong liền đứng dậy đi. Linh Nhi gãi đầu một cái, trở về nhà cho Diệp Phong may trang nếp xanh túi áo đi tới. Một cái nho nhỏ có thể treo ở bên hông túi áo rất tốt may, đem miếng vải dùng kim chỉ và kín lại làm thành một cái có thể chứa đồ vật bọc nhỏ liền sẽ trở thành. Nhưng mà phía trên hoa văn, liền cần chậm chạp làm việc rồi. Tại may túi áo trước, Linh Nhi đầu tiên làm chính là thêu hoa. Dùng vẫn là kim tuyến. Thêu đi ra hoa văn vừa muốn vượt trội cô ra khí chất, còn dễ nhìn hơn. Nghiêm túc làm việc Linh Nhi thoạt nhìn giống như là một cái đại gia khuê tú, bất luận người nào nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng kia, cũng sẽ không nghĩ đến nàng biết đào rông tâm tư tìm Diệp Phong cưỡi ngựa. Nghiêm túc làm việc thời điểm, thời gian cuối cùng sẽ bất chi bất giác liền gì chuyển rồi. Mặt trời xuống núi rồi, màn đêm buông xuống. Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú rốt cuộc trở lại nhà. Hai người thần sắc cũng không quá tốt, bởi vì thua tiền. Thùng thùng, cửa phòng bị gõ. Linh Nhi vươn người một cái, sau đó giơ tay lên vung lên, mở cửa. Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú đi vào nhà. Linh Nhi tỷ, Linh Nhi muội muội. An Nguyệt Tú cùng Thương Vân Vi Vi bĩu môi miệng nhìn đến Linh Nhi. Linh Nhi cười lên, hai người các ngươi lại thua tiền đi. Hôm nay thất bại bao nhiêu? An Nguyệt Tú cúi đầu, thua sạch. Linh Nhi cười an ủi, không gì, liền mấy trăm lượng bạc mà thôi. Vừa nói, Linh Nhi liền từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 400 lượng ngân phiếu đưa cho hai người nói, cũng không thể thua à. Các ngươi thỉnh thoảng vẫn là phải dùng mình một chút bản lãnh, tuy rằng làm như vậy không có ý nghĩa, nhưng từ chúng ta chảy ra đi bạc, cũng phải khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không thì không qua mấy ngày, nhà chúng ta liền nghèo đói, mà bên ngoài những thôn dân kia, mỗi nhà đều có hết mấy chục ngàn hai gia sản. Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú lập tức gật đầu một cái. Linh Nhi thở dài, tính toán một chút. Các ngươi quá khờ rồi, ngày mai hay là ta đích thân ra tay đi. Cầm tiền Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú cao hứng rời đi. Linh Nhi gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, vì sao cô ra bên cạnh thông minh, đều từng cái một đi. Ta đần như vậy, ngược lại thành thông minh nhất bà quản gia rồi. Nói xong, Linh Nhi liền chuẩn bị tắm. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Linh Nhi mở cửa. Xuất hiện tại ngoài cửa, là toàn thân hồng y, bị chèn ép giống như là nữ ma Phó Thiền. Linh Nhi tỉ tỉ. Phó Thiền hướng về Linh Nhi hành lễ. Linh Nhi nhíu lại lông mày hỏi, Thiền Nhi, ngươi không ở biệt viện tu luyện, chạy tới làm gì sao? Phó Thiền khẽ mỉm cười. Từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một khối đá quý màu xanh lam nhét vào Linh Nhi trong tay, cười nói, đây là cực kỳ hiếm hoi Lam Nguyệt Tinh, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi tu luyện chính là hàn thuộc tính công pháp, đem bảo vật này mang theo bên người, tu luyện có thể làm ít công to. Cảm thụ được Lam Nguyệt Tinh bên trong thả ra hàn khí, Linh Nhi cao hứng cười lên. Đây đúng là một kiện hiếm hoi bảo bối, bất quá đối với nàng tu luyện không có gì lớn dụng. Tuy là như thế, đây cũng là Phó Thiền tâm ý, cự tuyệt không tốt lắm. Thiên Nhi, trời cũng mau tối, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Linh Nhi cười hỏi. Phó Thiền nghiêng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi: "Linh Nhi tỷ, ta tại Kiếm Đạo Phương diện có một nghi vấn, có thể hay không hướng lao sư thỉnh giáo một chút?" "Rất gấp lắm sao?" Linh Nhi vừa nghe phải đi tìm Diệp Phong, liền nhíu mày. "Rất gấp." Phó Thiền gật đầu. Linh Nhi nhớ tới Diệp Phong nói với nàng qua mà nói, ngay sau đó nhàn nhạt nói: "Cô ra tại Hậu Sơn mộ thất bên trong luyện đan, ngươi đi tìm hắn đi." Nói xong, Linh Nhi liền đóng cửa lại. Phó Thiền nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cũng không có mất hứng, lập tức xoay người đi Hậu Sơn rồi. Đường núi bên trên, nàng nhìn mộ huyệt phương hướng, mặt đầy mỉm cười tự nhủ, các nàng đều quá ngu ngốc, căn bản không biết lão sư ý tứ chân chính. Lão sư không thu chúng ta làm đồ đệ, muốn từ lão sư chỗ đó đạt được chân chính lợi hại kiếm đạo, liền phải trở thành người một nhà. Cựu Thiên Huyền Nữ bên trong, thông minh đương nhiên không chỉ Phó Thiền một người. Liệu Y Y đi theo Phó Thiền sau lưng, thấy Phó Thiền tìm Linh Nhi, lại đi tới Hậu Sơn, lẩm bẩm nói, Thiền Nhi muội muội cư nhiên gấp gáp như vậy. Nói xong, nàng lặng lẽ theo phía trước đi. Chương 235, hết cách rồi, tiểu thư nhà ngươi quá lợi hại. Phó Thiền vào mộ thất. Đầu tiên nhìn nàng liền thấy một vị cao hơn 3 thước làm bằng đồng đại đan lò, lại quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phong đang đứng tại trước giá thuốc ước lượng dược liệu. Lão sư, Phó Thiền lập tức đi lên phía trước, hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Thiền, cười nói, ngươi ngược lại thông minh, cái thứ nhất minh bạch ý của ta. Phó Thiền hơi cúi đầu, mặt cười bốc lên một phiến đỏ ửng. Rất nhanh, nàng liền phát hiện Diệp Phong cư nhiên không thấy mình, mà là vẻ mặt thành thật sửa sang lại dược liệu. Mộ thất bên trong bốc cháy một cái hỏa vò, ánh lửa sáng ngời chiếu vào mộ thất mơ hồ bích họa bên trên. Mộ thất bên trong bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn ta một cái nữ tử chủ động hay sao? Phó Thiền cắn môi, mở long lanh mắt to nhìn đến Diệp Phong. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong rốt cuộc sửa sang lại dược liệu, tại trước lò luyện đan ngồi xếp bằng xuống. "Lão sư." Phó Thiền nhẹ giọng gọi rồi một tiếng, liền giơ tay lên, giải khởi đai lưng. Diệp Phong mở to cặp mắt, "Thiền Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Phó Thiền chính là cắn môi, một bên nhìn chằm chằm đến Diệp Phong mặt anh tuấn sủng, vừa tiếp tục lấy trong tay động tác. Diệp Phong lắc lắc đầu, giơ tay lên vung lên. Một đạo khí lưu xuất hiện, vén lên lò luyện đan nắp. A! Phó Thiền kinh hô một tiếng. Nguyên lai, nàng đã bị cuốn lên. Tiếp theo, nàng liền rơi vào trong lò luyện đan, tiếp tục liền có lượng lớn dược phấn xối lên Phó Thiền trên thân. Phó Thiền còn chưa kịp phản ứng, đan lô liền phanh một tiếng đậy lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Phó Thiền hoảng sợ không thôi. Nàng dùng sức đánh đan lô, lại phát hiện đan lô bên trên cư nhiên có nguyên khí, vô luận nàng lại làm lực lượng mạnh, đều không cách nào chấn vỡ đan lô. Tại nàng kinh hoàng không thôi thì, Diệp Phong âm thanh truyền vào đan lô, các ngươi 9 người thể chất cũng không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Cho nên nhất thiết phải luyện chế một chút, yên tâm, ngươi chẳng những không có lo lắng tính mạng, còn có thể trở nên càng thêm mỹ mạo. Chỉ là quá trình có một chút thống khổ, chịu đựng một hồi liền đi qua. Diệp Phong âm thanh giống như có ma lực một dạng, Phó Thiền lập tức liền yên tĩnh lại. "Lão sư, Tần tỷ tỷ cũng là như vậy sao?" Phó Thiền hỏi. Diệp Phong nói, "Không phải, người ta trời sinh liền thích hợp tu luyện kiếm đạo. Các ngươi chín cái cũng không phải, nếu mà ta đoán không sai, các ngươi đang Hạo Lan tông kiếm đạo thiên phú, kém xa người khác." Lúc này Phó Thiền cảm thấy xấu hổ không thôi. Nguyên lai nàng đem lão sư nghĩ sai. Lão sư cao nhân như thế, thấy thế nào được các nàng loại này chỉ có mỹ lệ thể xác nữ tử. Về sau, nhất định phải nỗ lực tu luyện, đạt đến lão sư yêu cầu. "Lão sư, Thiền Nhi về sau nhất định hết lòng hầu hạ lão sư." Phó Thiền mặt đầy cảm kích nói. Diệp Phong chính là nhàn nhạt nói, "Đừng nói nhảm, tinh khí ngưng thần, tiếp theo theo ta nói đi làm." Chỉ chốc lát sau, Phó Thiền nặng nề âm thanh thảm thiết từ mộ thất bên trong truyền ra. Liêu Y Y mặt đầy khiếp sợ che miệng của mình. Tại trong đầu nàng, xuất hiện Phó Thiền bị Diệp Phong hành hạ thì thảm thiết cảnh tượng. Không nghĩ đến lão sư cư nhiên có loại này ham mê. Lén lút, Liêu Y Y cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi vách núi, sợ bị Diệp Phong phát hiện. Luyện người dù sao không phải là luyện đan. Diệp Phong cho nhiệt độ của lò cũng không cao. Hắn chọn lựa hơn 100 chồng thuốc tài phóng xuất ra lượng lớn dược khí, tại nguyên khí ngưng tụ bên dưới, giống như vô số mềm dẻo châm một dạng, từ Phó Thiền toàn thân lỗ chân lông rót vào trong. Dược lực cộng thêm Diệp Phong nguyên khí, Phó Thiền xương cốt, da thịt, còn có kinh mạch trong cơ thể, đều đi theo thay đổi. Quá trình này vừa đau vừa nột, người bình thường rất khó chịu đựng. Phó Thiền ý chí lực ngược lại mạnh mẽ. Tại thống khổ như vậy phía dưới, cư nhiên không có ngất xỉu. Lúc đó giữa đêm thì, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, chợt giơ tay lên vung lên. Y phục trên người đều bị luyện không có, thân hình tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ. Phó Thiền tại khí lưu cuốn lên bên dưới, từ trong lò luyện đan bay ra. Nói, Diệp Phong giơ tay lên tại mình giữa chân mày điểm một cái, tiếp tục hướng về Phó Thiền một chỉ, quát nhẹ một tiếng. Một đạo thần bí tinh thần ấn ký, vọt vào Phó Thiền tinh thần thế giới bên trong. Phó Thiền thời điểm rơi xuống đất, Diệp Phong giơ tay lên vung lên. Một bộ đầm rơi vào Phó Thiền trên thân. Diệp Phong xoay người, chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, "Mặc vào, ngươi có thể đi." Phó Thiền lập tức mặc quần áo xong, sau đó hướng về Diệp Phong thi lễ nói, "Lão sư, Thiền Nhi cáo lui." Nói xong, liền dẫn tâm tình kích động rời khỏi. Phó Thiền mới vừa đi không lâu, Linh Nhi mang theo một cái hộp đựng thức ăn xuất hiện ở mộ thất bên trong. "Cô gia, Linh Nhi phát hiện ngài mấy ngày gần đây càng ngày càng nghiêm chỉnh." Linh Nhi thả xuống hộp đựng thức ăn sau đó, cười nói. Diệp Phong thở dài, "Hết cách rồi, tiểu thư nhà ngươi quá lợi hại." Diệp Phong nói xong, phát ra hí một tiếng, che eo ngồi xuống. "Linh Nhi, ngươi nấu trà lạnh thật giống như không có ích gì à?" "Bị phát hiện." Linh Nhi cúi đầu, "Cô gia, nấu trà lạnh thuốc là tiểu thư lúc gần đi cho ta." Diệp Phong cười ha ha. Với tư cách luyện đan cùng y đạo cao thủ, hắn làm sao có thể không uống được. "Linh Nhi, ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi liền tính cho ta nấu độc dược, ta cũng phải uống, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a." Linh Nhi lắc đầu nói, "Không biết." Linh Nhi chết cũng sẽ không cho cô gia uống độc dược. Diệp Phong gõ một cái Linh Nhi đầu, "Nhớ độc chết cô gia, ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi vẫn không có loại bản lĩnh này." Linh Nhi che đầu cười lên, "Cô gia, ngươi thật tốt." Nhìn đến Linh Nhi cảm động bộ dáng, còn có một đôi long lanh mắt to, Diệp Phong ý động, nhưng mà phần eo lại chuyển tới một hồi đau nhức. "Mẹ, Linh Nhi, ngày mai đem thuốc một hơi nhịn đi." Cô gia một hơi uống hết. "Đỡ phải ngươi mỗi ngày nấu." Nói xong, Diệp Phong lại cắn răng nói, "Lần sau tiểu thư nhà ngươi đến, xem ta như thế nào giết chết nàng." Linh Nhi mang theo hộp đựng thức ăn trở lại nhà. Vào phòng bếp, nàng liền thấy Thương Vân Vi Vi đang dùng làm bằng gỗ mô tử cho Diệp Phong chế tạo bánh ngọt. "Vi Vi tỷ, vì sao cô gia cường đại như vậy rồi, còn phải uống ta trà lạnh a?" Linh Nhi tò mò hỏi. Lấy Diệp Phong cảnh giới, hoàn toàn không cần phải uống thuốc. Đừng bảo là nàng một cái Linh Nhi, liền tính 18 cái, lại thêm càng thêm lợi hại tiểu thư nhà mình, cô gia cũng có thể chiến thắng đi. "Nhưng mà vì sao?" Thương Vân Vi Vi cười nói, "Đó là bởi vì phu quân cố gắng muốn sống thành một cái phàm nhân a. Nếu là hắn thành thần, chúng ta vẫn là phàm nhân, liền không thân cận a. Khi Linh Nhi còn có Nguyệt Tú các nàng những này, tất cả đều trở thành nữ thần, phu quân chính là thần." Linh Nhi ngạc nhiên nhìn đến Thương Vân Vi Vi, "Vi Vi tỷ, làm sao ngươi biết?" Thương Vân Vi Vi cười nói, "Nếu ngươi trong đầu không ngày ngày nhớ cưỡi ngựa, là có thể thấy rõ rồi." Chương 236, Thần Quốc chi chiến. Cùng thời khắc đó, Cửu Thiên Thần Quốc đang tiến hành một đợt chiến tranh. Cửu Thiên Thần Quốc bên trong lục địa đồ vật mười vạn dặm. Trải qua mấy vạn năm kinh doanh, thần quốc bên trong nắm giữ mấy trăm triệu võ đạo tu hành giả. Cùng Cửu Thiên Thần Quốc khai chiến, là một cái khác đồng dạng kích thước thần quốc. Hôm nay hai cái thần quốc không gian giống như hai khối dị cực hút nhau từ thạch đụng vào nhau. Va chạm địa phương có mấy ngàn bên trong phạm vi, tại đây chính là hai nước giao chiến địa phương. Mấy ước tử võ đạo đám tu hành giả tạo thành quân đội, chém giết chung một chỗ. Chiến tranh là trước thời hạn bắt đầu. Ngọc Nhi trở lại thần quốc sau đó, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Vào giờ phút này nàng đang đứng tại điện chủ tử thần Tiêu Tiêu bên cạnh, cao mày mắt nhìn xuống phía trước mặt đất. Hai cái thần quốc không gian trô giáp giới, không gian năng lượng cũng không ổn định. Giao chiến thời điểm, thỉnh thoảng có lôi điện rơi xuống, đánh vào trên mặt đất. Phàm là bị lôi điện bắn trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tan thành mây khói. Trên mặt đất tiến hành chém giết thảm thiết, pháp bảo quang mang không ngừng chớp động. Ùng ùng tiếng phá hủy, âm thanh thảm thiết ở trong không gian vang vọng, tập hợp thành để cho người nghe có thể nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Trên bầu trời có răng đầy chiến thuyền, khổng lồ chiến thuyền không ngừng đụng vào nhau. Có run rẩy thuyền trực tiếp vỡ nát, phía trên tu hành giả kêu thảm thiết rơi xuống phía dưới. còn có người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hướng theo chiến thuyền cùng nhau vỡ nát. Điện chủ Tử Thần Tiêu Tiêu phụ trách là khu giao chiến nhất bên phải chiến trường. Mắt thấy phe mình thế lực, nàng đang muốn hạ lệnh đem quân dự bị đặt lên, trong lúc bất chợt, phía sau liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Tử Thần Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau cũng xuất hiện một cái thần quốc cùng thần quốc đụng vào nhau hình thành đan chéo không gian. Xảy ra chuyện gì? Tử Thần Tiêu Tiêu mặt đầy khiếp sợ. Đối thủ cư nhiên liên hiệp một cái khác thần quốc. Không chờ Tử Thần Tiêu Tiêu hạ lệnh, dưới tay nàng mấy tên đường chủ liền dẫn người tiến lên nên đón. Thừa dịp đan chéo nơi không gian chưa ổn, nếu mà lập tức xông lên, chặn lại lỗ hổng, còn có thể để cho trưởng môn đem thần quốc bỏ chạy, thoát khỏi chiến đấu. Ở hải này kiện thời khắc, các minh đệ, hôm nay chúng ta thất bại, muốn sống đi theo bản tòa phản. Sau khi chuyện thành công, mỗi người tưởng thưởng 10 vạn cực phẩm tinh thạch. Phung đương chủ âm thanh vang lên. Phung đương chủ trở mặt, để cho quân sự đại loạn. Bại, chúng ta bại. Tử Thần Tiêu Tiêu đầy mắt cừu hận nhìn đến Phùng Côn, cắn răng lẩm bẩm nói: "Điện chủ, chúng ta trốn đi." Nhìn thấy Tử Thần Tiêu Tiêu mang theo trường thương liền muốn xông tới giết, Ngọc Nhi kéo lại Tử Thần Tiêu Tiêu, lớn tiếng nói: "Ngọc Nhi vừa dứt lời, trên bầu trời lơ lửng uy không thần ấn trong lúc bất chợt biến mất. Tiếp theo, liền vang lên Cửu Thiên môn trưởng tọa âm thanh: "Lão phu coi như là nổ thần quốc, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý." Tử Thần Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, liền thấy trưởng tọa phóng người lên, trong tay uy không thần ấn đã sáng lên. Trong nháy mắt này, Tử Thần Tiêu Tiêu cảm nhận được vận mệnh bất công. Nàng còn có những người khác vì thần quốc bỏ ra nhiều như vậy, gần đến giờ thần quốc hủy diệt thời điểm, trưởng môn cư nhiên như thế ích kỷ, lại muốn kéo bọn hắn cùng nhau chôn cùng. Ngọc Nhi, chúng ta đi không được. Tử Thần Tiêu Tiêu cao mày nói. Thần quốc một khi tự bạo, thả ra năng lượng sẽ nhiễu loạn thời không. Lúc này truyền tống rời khỏi cùng chịu chết không có gì khác biệt. Không chỉ là Tử Thần Tiêu Tiêu, những thứ khác điện chủ, đường chủ nhóm còn có đông đảo Cửu Thiên môn đệ tử, nhìn thấy bắn tung tóe lên trời trưởng môn, đều từng cái hận đến ngứa răng. Cửu Thiên môn trưởng môn cũng không có được như ý. Hắn muốn tự bạo thần quốc, lại bị người đã sớm dự định đến. Trên bầu trời, hai tia sáng mù mịt xuất hiện ở Cửu Thiên mặt của trưởng môn phía trước. Đối mặt hai tên không kém gì đối thủ của mình, lại thêm muốn để cho thần quốc tự bạo, Cửu Thiên môn trưởng môn mất đi thần quốc lực lượng. Trong nháy mắt, hắn liền bị người chơi chết. Đã phóng thích quang mang uy không thần ấn rơi vào một người trong đó trong tay. Tiếp theo, hai tên thần quốc chi chủ lập tức liên hợp lại, lợi dụng hai cái thần quốc lực lượng áp chế Cửu Thiên thần quốc. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, Cửu Thiên thần quốc chẳng mấy chốc sẽ chia ra làm hai, bị hai cái thần quốc thôn phệ. Về phần Tử Thần Tiêu Tiêu bọn hắn những người này, đầu hàng mà nói, có thể trở thành người khác thuộc hạ, còn có thể bị trực tiếp giết chết. Chiến đấu kịch liệt đã ngừng lại. Cửu Thiên môn đệ tử từng cái buông vũ khí xuống. Vốn là bị trưởng môn như công cụ một dạng vứt bỏ, lại thêm thua không nghi ngờ, còn chiến cái giam a. Vận khí tốt còn có thể trở thành tân thần quốc chiến sĩ. Vận khí không tốt, đại khái sẽ trở thành binh lính đối phương nô lệ. Ha 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 ha. Phùng Côn tiếng cười lớn lại vang lên lần nữa. Tử Thần Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, liền thấy Phùng Côn tay nâng một cái ngọc ấn xuất hiện ở khoảng cách nàng 100m địa phương. Phùng Côn nhìn đến Tử Thần Tiêu Tiêu, mặt đầy đắc ý nói: "Tử Thần Tiêu Tiêu, đầu hàng đi. Đầu hàng bản tọa có thể tha chết cho ngươi." "Đừng hỏng." Ngọc Nhi nhìn đến Phùng Côn trong mắt dâm tá chi ý, quát lạnh. Nàng cùng Tử Thần Tiêu Tiêu đều hiểu, đầu hàng sau đó, Tử Thần Tiêu Tiêu là dạng gì kết cục. Phùng Côn nhìn đến Ngọc Nhi, cười nói: "Ngọc Nhi cô nương, mấy ngày không gặp, ngươi càng đẹp. Yên tâm, bản tọa sẽ để cho ngươi cùng Tiêu Tiêu cùng nhau làm xong tỉ muội, cùng điện chủ ngang vai vế, đây là trước ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ đi." Tử Thần Tiêu Tiêu mặt cười hàn sương, trên thân chiến bào màu đen bay phất phới, sắc bén sát khí lan tràn ra. Cảm nhận được Tử Thần Tiêu Tiêu sát ý, Phùng Côn mặt coi thường nói: "Lúc trước bản tọa có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là bây giờ, nhìn thấy bản tọa trong tay ngọc cấn chưa? Đây là Ly Nguyên thần quốc uy không thần ấn, ngươi bây giờ mất đi thần quốc lực lượng, lấy cái gì cùng bản tọa đấu?" Tử Thần Tiêu Tiêu cười lạnh nói: "Bất quá chết trận mà thôi." Ngọc Nhi cắn răng nói: "Phùng đường chủ, nhà ta điện chủ ngày thường đối với ngươi không tệ." Phùng Côn lắc đầu: "Quên đi thôi. Bản tọa muốn báo mối thù giết con, nàng cư nhiên ngăn cản." Ngọc Nhi lắc đầu giải thích nói: "Phùng đường chủ ngươi sai rồi. Điện chủ không để cho ngươi đi báo thù, là bảo hộ ngươi, không phải muốn hại ngươi. Ngươi không biết cựu gia của ngươi Sở Thiên Thiên thật lợi hại." Ngọc Nhi lời còn chưa nói hết, Phùng Côn liền lạnh rên một tiếng: "Tử Thần Tiêu Tiêu, ngươi muốn chết trận, không dễ dàng như vậy, tốt nhất là ngoan ngoãn làm bản tọa nô lệ đi." Vừa nói, Phùng Côn trong tay uy không thần ấn liền sáng lên. Tử Thần Tiêu Tiêu chỗ ở chiến thuyền bên trên, Cửu Thiên môn đám đệ tử cảm nhận được cường đại uy áp chi lực, từng cái tung người nhảy lên, rời khỏi chiến thuyền. Cuối cùng chỉ có Ngọc Nhi cùng mặt khác ba tên Tử Thần Tiêu Tiêu thị nữ ở lại chiến thuyền bên trên. Với tư cách Phùng Côn mục tiêu, Tử Thần Tiêu Tiêu thừa nhận áp lực lớn nhất. Làm sao bây giờ? Ngọc Nhi cũng lên. Đúng lúc này, nàng nghĩ tới treo ở bên hông một khối ngọc bội. Đây là nàng từ Diệp Phong chỗ đó sau khi rời đi mới phát hiện. Đây hiển nhiên là Diệp Phong đưa cho nàng lễ vật. Đây rõ ràng là một kiện pháp bảo, lại không biết có ích lợi gì. Nguy cấp thời điểm, Ngọc Nhi không có nghĩ nhiều, đem nguyên khí rót vào trong ngọc bội. Bắt. Ngọc bội bể nát, vùng nổ ra một đoàn sáng ngời nhức mắt lang quang. Quang mang kéo dài thời gian không lâu, chỉ có một hơi thở thời gian. Đợi quang mang tản đi sau đó, Phùng Côn khiếp sợ phát hiện, Tử Thần Tiêu Tiêu cùng Ngọc Nhi và người khác, cư nhiên biến mất không thấy. Chương 237, thật giống như bị hố. Sống sót hơn nữa ở lại Cửu Thiên Thần Quốc bên trong Cửu Thiên môn đệ tử. Tận mắt chứng kiến đến một cái thần quốc là thế nào bị thôn tính. ầm ầm trong tiếng nổ, Cựu Thiên Thần Quốc rộng lớn không gian bị mạnh mẽ xé thành hai mảnh. Sơn hà phá toái, trên bầu trời xuất hiện một đầu màu đen vết nứt. Vết nứt bên trong kéo dài xuống một đạo đưa mắt nhìn lâu, giống như là muốn đem linh hồn hút vào trong đó một dạng màn đen. Tại khí cơ dẫn dắt bên dưới, Cựu Thiên môn đệ tử cảm giác mình thân thể và linh hồn giống như bị chẻ chém thành hai nửa. Không gian đang không ngừng chấn động, rất nhanh, màn ánh sáng màu đen chuyển hóa thành mênh mông màu trắng. Ở tại nơi ranh giới Cựu Thiên môn đệ tử, bị một loại cường đại lại vô hình lực lượng phản ngược, cách xa thần quốc ranh giới. Cựu Thiên môn đệ tử có phụ mẫu, vợ con, bằng hữu. Rất nhiều người bị sinh sinh phân ra, thân ở khác nhau thần quốc thế giới, khả năng cả đời này không thấy được nữa rồi. Một hồi bi thương tâm tình, tại Cựu Thiên môn đám đệ tử bên trong lan ra. Phùng Côn âm thanh lần nữa vang lên. Vốn là Cựu Thiên môn người nghe, lần này công phạt Cựu Thiên thần quốc chính là Ly Nguyên thần quốc cùng Long Nguyệt thần quốc, chúng ta hiện tại địa phương đã thuộc về Ly Nguyên thần quốc. Đầu hàng có thể miễn chết, hơn nữa hưởng thụ cùng Ly Nguyên thần quốc con dân một dạng đãi ngộ. Tiếng nói vừa dứt, Cựu Thiên môn đệ tử rốt cuộc kiên lòng. Tại Phùng Côn dưới mệnh lệnh, bọn hắn trở lại riêng mình nơi ở, thu dọn đồ đạc. Sau đó, bọn hắn liền di chuyển đến Ly Nguyên thần quốc nguyên lai trên mặt đất. Về phần Cựu Thiên thần quốc xa rời Nguyên thần quốc thâu tóm không gian, Ly Nguyên thần quốc chi chủ sẽ đối với nó tiến hành ưu hóa. Đại khái tỷ số là để cho một nửa không gian dung nhập vào Ly Nguyên thần quốc. Một nửa kia tác hóa thành lượng lớn nguyên khí, dùng đến để thăng thần quốc mọi người cảnh giới tu hành, đồng thời gia cố thần quốc không gian. Thần quốc càng là cường đại, đem không gian lực lượng chuyển hóa thành nguyên tức tốc độ lại càng nhanh. Chưa tới một canh giờ, Ly Nguyên thần quốc khôi phục bình thường trật tự. Bái kiến bệ hạ. Vị mà Ly Nguyên thần quốc vị trí trung tâm Ly Nguyên đại điện bên trong, Phùng Côn cùng ba tên vốn là Cựu Thiên thần quốc điện chủ, rất nhiều đường chủ nằm rạp trên mặt đất, bái kiến tân chủ. Ly Nguyên thần quốc là đế chế, thống trị thần quốc thế giới thần quốc chi chủ tên là Ly Nguyên Trích Tinh. Ly Nguyên cũng là họ kép. Tại thần quốc bên trong, Ly Nguyên Trích Tinh lại được xưng là Ly Nguyên đại đế. Ly Nguyên Trích Tinh ngồi ngay ngắn ở cao cao đế vị bên trên, mắt nhìn xuống bái phục ở trong điện vốn là Cựu Thiên thần quốc cường giả, nhàn nhạt nói, "Chư vị xin đứng lên." Phùng Côn và người khác đứng lên. Ly Nguyên Trích Tinh lại nói, "Chư vị, lần này thần quốc chi chiến đã kết thúc, nguyện ý lưu lại chính là ta Ly Nguyên thần quốc con dân, nếu mà không muốn ở lại trong thần quốc, truyền tống đại trận đã mở ra, chư vị bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi." Phùng Côn vội vàng nói, "Bệ hạ, ta đợi nguyện ý lưu lại, vì Ly Nguyên thần quốc tận lực." Tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng rối rít biểu thị nguyện ý lưu lại, bởi vì đều biết rõ nguyện ý lưu lại mới có thể sống sót, tùy thời có thể rời khỏi, chỉ là người ta khách khí cách nói. Thấy đều nguyện ý lưu lại, Ly Nguyên Trích Tinh hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn huy thối mọi người, đem Phùng Côn lưu lại. Đại điện trống trải bên trong, Phùng Côn túi người xuống, túi đầu. Bởi vì toàn thân hắc bảo Ly Nguyên Trích Tinh đi đến trước mặt của hắn. "Bệ hạ." Phùng Côn có chút thấp phẩm hành lễ. Ly Nguyên Trích Tinh cau mày, có chút bất mãn hỏi, "Các ngươi tử thần điện chủ, là chuyện gì xảy ra?" Phùng Côn nói, "Thần cũng không biết nàng là làm sao rời đi. Bất quá thần đã đoán được nàng đi nơi nào, mấy năm nay bên dưới Tông Huyền Thiên Tông vẫn luôn từ tử thần điện chủ phụ trách, chắc là bỏ chạy lại tông." Ly Nguyên Trích Tinh nhàn nhạt nói, "Nữ tử này quả thực không biết điều, ngươi dẫn người hạ giới, đi đem nàng bắt về đến, đồng thời thu phục Huyền Thiên Tông." Huyền Thiên Tông chấm là biết, mạnh mẽ như vậy tông môn, mỗi 10 năm đều có thể vì chấm thần quốc cung cấp 100 vạn tên thiên phú xuất chúng chiến sĩ. Vừa nói, Ly Nguyên Trích Tinh đưa cho Phùng Côn một phương càng lớn hơn uy không thần ấn. Cung kính nhận lấy thần ấn sau đó, Phùng Côn mặt đầy đắc ý đi ra Ly Nguyên thần cung. Phùng Côn điểm đủ rồi hơn 100 vạn tên lính, ngồi hơn 1000 chiếc chiến thuyền bay lên trời. Khổng lồ truyền tống trận đã mở ra. Một cái trực tiếp mấy trăm thước không gian thông đạo, tại không trung hình như hình đinh ốc như vòng xoáy vậy chậm chậm xoay tròn. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền, một chiếc tiếp tục một chiếc vọt vào không gian thông đạo. Huyền Thiên Tông Sở Thiên Thiên nhìn qua cha Diệp Phong viết cho mình thư sau đó, đem một kiện chữ vật vòng tay đưa cho Tiết Long Tượng, bên trong có 6 ước cực phẩm tinh thạch. Tiết Long Tượng sau khi nhận lấy, mở ra chữ vật vòng tay đi vào trong vừa nhìn. Trong chữ vật không gian, tràn đầy màu lam cực phẩm tinh thạch. Hắn đoán chừng một chút số lượng, không sai biệt lắm vừa lúc là 6 ước. Tiền rốt cuộc bắt vào tay rồi, Tiết Long Tượng cao hứng cười lên. 6 ước cực phẩm tinh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhìn thấy Tiết Long Tượng dáng vẻ cao hứng, Sở Thiên Thiên bĩu môi. Có thần quốc sau đó, Sở Thiên Thiên đã giàu đổ nước vách. 6 ước cực phẩm tinh thạch đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một số tiền nhỏ. "Trưởng môn, còn có việc sao?" "Không gì, ta có thể dẫn người đi nữa rồi a." Sở Thiên Thiên hỏi. "Ngươi tập hợp thần uy phong hơn 5 vạn người, đi nơi nào?" Tiết Long Tượng tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên đã biến mất rồi thật lâu, trong lúc bất chợt sau khi trở lại, liền triệu tập thần uy phong bên trên hơn 50.000 tên đệ tử, cũng tập kết hơn 100 chiếc chiến thuyền. Thoạt nhìn một bộ muốn cùng người dáng vẻ khai chiến. Nếu không phải Sở Thiên Thiên lần trở về này, Tiết Long Tượng cũng không tìm thấy Sở Thiên Thiên người. Sở Thiên Thiên cười nói, "Ta tính toán đi bờ biển, xem có thể hay không khai phát một hồi đại dương." Tiết Long Tượng vừa nghe cười lên, "Thiên Thiên a, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ, lúc trước Cửu Thiên Thần Quốc muốn thâm nhập đại hải, đem mấy vạn mét chỗ sâu tinh quáng khai thác ra, ngươi đoán thế nào?" Sở Thiên Thiên hướng về Tiết Long Tượng liếc mắt, còn phải hỏi, nhất định là thất bại sao? "Ngây thơ như vậy vấn đề, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi." Tiết Long Tượng nghiêm mặt nói, "Cửu Thiên môn trưởng tọa phát động thần quốc lực lượng, tại trong biển mở ra một đầu rất lớn, thông thẳng mấy vạn mét đáy biển thông đạo. Lối đi trực tiếp đạt đến mười mấy dặm, đem nước biển hoàn toàn gạt ra, lộ ra đáy biển một tòa từ tinh thạch tạo thành khu mỏ. Còn có rất nhiều đáy biển linh dược, vô số có thể sinh ra 10 vạn năm bảo châu vỏ sò, cứ như vậy mười mấy dặm phạm vi, nếu mà khai thác ra thì tương đương với thần quốc 1 năm chuyển hóa đi ra năng lượng. Sau đó, Cửu Thiên môn trưởng tọa phái ra mấy vạn tên đệ tử, đáp xuống đáy biển, chuẩn bị mở hái đáy biển những kho báu này. Nhưng trong lúc bất chợt, trên mặt biển khởi cuồng phong sóng lớn, vô số yêu thú cường đại lao qua. Những này đối với khai thác đáy biển bảo tàng trên thực tế đều không ảnh hưởng gì. Nhưng đúng lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, thần quốc lực lượng trong lúc bất chợt mất đi lực lượng, nước biển rút ngược, mấy vạn tên Cửu Thiên môn đệ tử sập đổ khắp thời gian, liền bị mấy vạn mét sâu nước biển chìm ngập, không một người chạy trốn ra ngoài. Tại những ngày gặp nạn Cửu Thiên môn đệ tử bên trong, thậm chí có chừng mấy tên Cửu Thiên môn thái thượng trưởng lão, thực lực đạt đến võ thần cảnh giới cường giả. Loại kia lực lượng thần bí xuất hiện thì, Cửu Thiên môn đệ tử trên thân pháp bảo mất đi hiệu lực chưa? Sở Thiên Tiên tò mò hỏi. Chờ đã. Tiết Long Tượng lập tức lấy ra một bản cổ tịch là xem. Cửu Thiên môn khai phát đại dương, là rất xa xưa chuyện, Tiết Long Tượng cũng không có tận mắt chứng kiến qua. Hắn chỗ giảng giải những này, đến từ Huyền Thiên Tông một bản cổ tịch, chỉ có trưởng môn có thể lật xem sách. Mở ra nhìn nhìn sau đó, Tiết Long Tượng nói, có thể xác định chính là thần bí kia lực lượng xuất hiện thì Cửu Thiên môn đệ tử sử dụng pháp bảo không có mất đi hiệu lực. Sở Thiên Thiên cặp mắt sáng lên, vì sao không sử dụng Tị Thủy trận pháp hoặc là luyện chế ra một kiện Tị Thủy linh bảo đi ra đâu? Tiết Long Tượng cười khổ, mấy vạn mét sâu nước biển, đừng bảo là linh bảo, coi như là thần khí cũng rất khó đem nước biển gạt ra để lộ ra một mảng lớn đáy biển. Liên tính có thể dọn dẹp ra mảng lớn nước biển, trong biển vô số hải yêu sẽ điên cuồng tấn công, được một bên khai thác, một bên chống cự hải yêu tấn công, biết bao khó vậy? Rất khó. Sở Thiên Thiên hỏi. Tiết Long Tượng gật đầu. Không phải rất khó, mà là căn bản không thể nào làm được. Sở Thiên Tiên hưng phấn lên, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Nếu khó như vậy, vậy ta nhất định phải làm đến. Đúng lúc này, một tên Huyền Thiên Tông đệ tử bay vọt mà đến, trưởng tọa, các vị trưởng lão, có vị cô nương tự xưng là Tử Thần Điện chủ thị nữ bên người, muốn cầu kiến. Ồ, gọi nàng đến đây đi. Tiết Long Tượng cao mày nói. Chỉ chốc lát sau, một tên bạch y nữ tử đáp xuống thần vị phong. Bạch y nữ tử sống cực kỳ mỹ mạo, chính là Tử Thần Tiêu Tiêu bên cạnh Ngọc Nhi. Nguyên lai là Ngọc Nhi cô nương. Tiết Long Tượng hiển nhiên là nhận thức Ngọc Nhi, nhìn thấy Ngọc Nhi sau đó, cười nói. Ngọc Nhi thần sắc nghiêm nghị nói, Tiết trưởng môn, Cửu Thiên thần quốc đã bị công phá, ta cùng nhà ta điện chủ rời khỏi thần quốc. Tân thần quốc, qua không được bao lâu, liền sẽ phái người đi đến Thiên Hà đại lục. Nhà ta điện chủ nói, có thể là Phùng Côn dẫn người qua đây, thỉnh sợ trưởng lão cẩn thận. Ngọc Nhi nói xong, Tiết Long Tượng mặt đầy khiếp sợ. Tồn tại thật lâu Cửu Thiên thần quốc, liền dạng này xong đời. Sở Thiên Thiên là chưa từng thấy qua Ngọc Nhi. Tại Ngọc Nhi báo cáo Cửu Thiên thần quốc bị công phá thì, nàng liền mở to cả mắt. Giống như nhìn thấy gà hoàng thử lang một dạng nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Lại là một cái di nương ứng cử viên a. Về phần Cửu Thiên thần quốc xong không xong đời, đóng nàng đánh giấm. Ngọc Nhi cô nương, Tử Thần Điện chủ hiện tại nơi nào? Tiết Long Tượng hỏi. Ngọc Nhi nhìn đến Sở Thiên Thiên nói, lần này nhà ta điện chủ cùng ta có thể thoát hiểm, làm phiền Sở trưởng lao phụ thân, nếu không phải Diệp tiên sinh cho ta một kiện pháp bảo, điện chủ khả năng đã làm tù binh, không rõ sống chết. Điện chủ hôm nay chính tại Thần Hà đại lục tiểu Ngưu thôn, Ngọc Nhi bị điện chủ phân phó, đến trước đem Cửu Thiên thần quốc sự tình cho biết Tiết trưởng môn. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói, ngươi là làm sao nhìn thấy ta cha? Nghi hoặc thời điểm, Sở Thiên Thiên có chút mất hứng. Cha cư nhiên gạt mình ở bên ngoài tìm di nương. Ngọc Nhi nói, lần trước, ta phụng điện chủ chi mệnh, cùng Dương Thư Vương Minh hai người cùng nhau đến trước. Điện chủ đối với Sở trưởng lão vô cùng hiếu kỳ, ngay sau đó ta đi thôi nho thánh môn, vậy mà Sở trưởng lão nhị sư minh, dường như thật thà, kỳ thực xảo trá. Ngọc Nhi nói xong, Sở Thiên Thiên cao hứng cười lên. Nguyên lai không phải lão cha đeo mình trộm người. Ngọc Nhi có thể nhìn thấy cha, cũng là bởi vì nguyên nhân của mình sao? Ha ha, quá tốt. Ngọc Nhi sau khi rời đi, Tiết Long Tượng cho mày. Bên cạnh lâu không lên tiếng Vương Thánh, Hàn Thạch, Thương Quỷ Trúc và người khác cũng là mặt đầy ngưng trọng. Cân nhắc một phen sau đó, Tiết Long Tượng đối với Sở Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, lần này không so sánh với lần, ta xem ngươi chính là ra ngoài tránh một chút đi. Sở Thiên Thiên chính là mặt đầy nụ cười nói, để cho bọn họ tới đi. Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Vừa nói, Sở Thiên Thiên vào trong ngực vừa móc, lấy ra một cái tiểu mỹ nữ chộp vào trong tay. Nàng đang muốn thí nghiệm một chút thần quốc lực lượng, không nghĩ đã có người đưa tới cửa. Thật sự là quá tốt rồi. Bên cạnh Ách Nô há miệng, muốn khuyên bảo Sở Thiên Thiên không nên dùng thần quốc lực lượng. Nhưng nhìn thấy Sở Thiên Thiên mặt đầy bộ dáng hưng phấn, hắn vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Bởi vì nói cũng là vô ích. Tiết Long Tượng triệu tập đám trưởng lão, bước vào Long Tượng cung nghị sự. Lần này không so sánh với lần. Lần trước là Phùng Côn tự mình điều binh, tuy rằng lúc ấy Dương Cung bạc kiếm, Phùng Côn phái xuống người hận không được diện Huyền Thiên Tông. Nhưng Tiết Long Tượng lại đã sớm chắc, Huyền Thiên Tông không có việc gì. Liên tính Lưu Học Liễu không ra tay, Ngọc Nhi cũng biết kịp thời đem Uy Không Thần Ấn lấy đi. Nhưng lần này không giống với lúc trước, thời tiết thay đổi. Lần này nếu là không dựa theo Ly Huyên Thần Quốc yêu cầu đi làm, vậy liền thật sự là môn phái tổn vong chi chiến rồi. Dưới tình huống bình thường, chẳng qua chỉ là đổi một cái thượng tông, bản môn vẫn là như lúc trước một dạng phát triển. Nhưng lần này làm phản là Phùng Côn, người này cực hận Sở trưởng lão, nhất định lấy Sở trưởng lão mở cớ, nhân cơ hội chèn ép bản môn. Ý ngươi nói là, chúng ta lần này muốn từ bỏ Sở trưởng lão? Lão phu không có ý đó, bản môn tự tạo ra lập đến nay, khi nào bán rẻ qua đồng môn? Sở trưởng lão một ngày là đệ tử bổn môn, lão phu liền một ngày đứng tại nàng một bên. chúng ta cũng không nhất định sợ hãi, ta nhớ đối với Ly Huyên thần quốc chi chủ lại nói, buồn môn tầm quan trọng, lớn xa hơn Phùng Côn. Đạo lý là đạo lý này, nhưng nếu không phải đâu? Nếu mà không phải, kia bản môn còn nhận Ly Huyên thần quốc làm gì sao thượng tông? Một tiểu nhân vật thủ riêng, đều có thể lớn hơn bản môn, vậy nói rõ bản môn đối với Ly Huyên thần quốc lại nói, không có một chút giá trị. Nếu hợp ý không chúng ta còn phải bị khuất thỉnh cầu sao? Phùng Côn cùng thượng tông sau đó trước tiên để ở một bên, về sau không có thượng tông tài nguyên, bản môn làm sao phát triển? Sở Thiên Tiên ngồi ở Tiết Long tượng đầu dưới vị trí, bởi vì chiều cao không đủ, Sở Thiên Tiên hai chân treo, rất không có trưởng lão hình tượng đung đưa hai chân. Đại điện bên trong mấy trăm tên trưởng lão, không có người nào đề xuất muốn đem Sở Thiên Tiên từ bỏ. Lúc trước coi thôi đi, hôm nay đều có diệt môn lo lắng, Huyền Thiên Tông đều như vậy bảo hộ chính mình, cái này khiến Sở Thiên Tiên trong tâm cảm động. Đây mới là một cái có tôn nghiêm, có phát triển tiền đồ tông môn. Khi có trưởng lão đề xuất tương lai tu luyện tài nguyên thì Sở Thiên Tiên nhảy xuống cái ghế, lớn tiếng nói, "Chư vị yên tâm, bản tọa ở đây." Lúc trước Cửu Thiên môn phân cho bản môn bao nhiêu tinh thạch đan dược cái gì, bản tọa gấp đôi ra. Được. Sở trưởng lão thống khoái. Sở trưởng lão hào khí a. Tiếng nói vừa dứt, đại điện bên trong liền vang lên đám trưởng lão ủng hộ một dạng âm thanh. Tiếp theo, chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn vẻ mặt nụ cười, đầu tiên vỗ tay, hơn nữa phồng đến rất hăng say Tiết Long Tượng, Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt cảm thấy, mình giống như là rất xuống hố. Nàng không rõ, Tiết Long Tượng mới không lo lắng đâu. Bởi vì hắn thấy qua Diệp Phong. Tại Tiết Long Tượng trong lòng, Diệp Phong thật sự thật cường đại mạnh hơn. Chỉ cần Sở Thiên Thiên một mực đợi tại Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông đệ tử, như vậy Huyền Thiên Tông nhất định là không có vấn đề. Chương 238, muốn bao đáp bản tọa, liền đem cha ta. Ha ha ha. Khi Phùng Côn mang theo 100 vạn người hạm đội, xuất hiện tại Thiên Hà Đại Lục trên không thì, rất hưng phấn. Mắt nhìn xuống rộng lớn đại địa, Phùng Côn thậm chí có một loại người thống trị cảm giác. Bên cạnh của hắn, truyền đến một hồi tràn đầy kinh ngạc thanh âm đàm thoại. Khỏa tinh thần này, cư nhiên khổng lồ như thế. Đúng a. Các ngươi nhìn rộng lớn đại dương, nó diện tích so với chúng ta Ly Huyên thần quốc còn lớn hơn. Rộng như vậy rộng lục địa, đại dương, nếu như có thể toàn bộ chinh phục, đối với ta Ly Huyên thần quốc lại nói, giống như mở ra thứ hai thần quốc. Phùng đương chủ, ta Ly Huyên thần quốc 100 vạn đại quân đến chỗ này, sao không đem khỏa tinh thần này cùng nhau chinh phục? Chinh phục cả khỏa tinh thần. Cái này cỡ nào lớn công lao a? Nếu là thật có thể làm được, Ly Huyên đại đế nhất định sẽ cho hắn ban thưởng thật nhiều. Tuy nói hắn lần này vì Ly Huyên thần quốc công hạ Cửu Thiên thần quốc lập được đại công, chính là lưng đeo phản đồ danh tiếng. Tân chủ tử tối đa cho hắn cùng với trước một dạng địa vị, lại tưởng thưởng lượng lớn tài vật cùng nữ nhân. Muốn trở thành Ly Huyên thần quốc trọng thần, rất khó. Nếu mà lần này tự giải quyết Huyền Thiên Tông, lại thêm còn lại 7 môn phái, đông đảo tu hành gia tộc, sau đó lại lợi dụng bát đại lực lượng của môn phái, tập trung Thiên Hà đại lục lực lượng, công hạ còn lại 4 tòa đại lục. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông, còn lại thất đại môn phái cũng có thượng tông. Vốn lấy Phùng Côn lý giải, những môn phái kia thượng tông, thực lực đều không phải rất cường đại. Giống như Nho Thánh môn, Hạo Lan tông, hai cái này tông môn thượng tông, đã xuống dốc đến không cách nào cho hai cái tông môn cung cấp tài nguyên. Còn lại 5 môn phái, thật giống như cũng không chịu thượng tông coi trọng. Từ bát đại tông môn thực lực, liền có thể suy đoán ra bọn nó thượng cấp tông môn thực lực. Huyền Thiên Tông cường đại nhất, thượng tông là nắm giữ thần quốc Cửu Thiên môn, đều bị Ly Huyên thần quốc công hạ. Bây giờ cách Huyền thần quốc so sánh lúc trước cường đại ít nhất 1/3, còn sợ kia 7 môn phái thượng tông hay sao? Chư vị tướng quân, các ngươi từng nói, ngược lại có rất lớn khả thi, nếu như có thể chinh phục khổng lồ như vậy một khóa tinh thần, chúng ta công lao có thể to lắm. Bất quá muốn làm được một điểm này, đầu tiên đến làm cho Huyền Thiên Tông khuất phục, chúng ta lại dùng Huyền Thiên Tông lực lượng càn quét phiến này tên là Thiên Hà Đại Lục lục địa, lại tụ họp tập toàn bộ Thiên Hà Đại Lục lực lượng, vượt qua rộng lớn đại dương, tiến quân còn lại 4 mảnh lục địa. Phùng Côn nói xong, vốn là Ly Huyên thần quốc đám tướng quân, cặp mắt đều phóng ra ánh sáng đến. Cũng không trách bọn hắn tự tin như vậy, bởi vì trên ngôi sao tu hành giả lực lượng, đại khái tỷ số là so ra kém thần quốc lực lượng. Thần quốc chi chủ có thể tập trung thần quốc lực lượng, mà tinh thần bên trên tu hành giả, cho dù là cường đại thế nào, chỉ có thể sử dụng mình tu hành đến lực lượng. Đây giống như hai cái người bình thường đánh nhau, tại ngang hàng tố chất thân thể dưới tình huống, một người là tay không, mà đổi thành ra một người cầm trong tay binh khí. Nắm giữ thần quốc lực lượng tu hành giả, chẳng khác gì là trong tay nhiều hơn một cái vũ khí. Phùng đương chủ, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, đầu tiên tự giải quyết Huyền Thiên Tông, sau đó chúng ta lại chinh phục toàn bộ đại lục. Một tên tướng quân nói ra. Phùng Côn cười nói, chỉ muốn hoàn thành chuyện này, chư vị tướng quân công lao thứ nhất, đến lúc đó đừng quên cho tiểu đệ một ngụm canh uống là được. Vừa mới nói chuyện tướng quân cười ha ha một tiếng nói, Phùng lao đệ ngươi đây liền khách khí rồi. Chúng ta hiện tại cùng điện vi thần, có công lao gì, mọi người chia đều sao? Một đám qua phê. Phùng Côn và người khác chính hưng phấn tha hồ tưởng tượng tương lai thì, bầu trời xa xăm bên trong, Ách Nô lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không nói Sở Thiên Thiên đã theo dõi đám người này, coi như không có Sở Thiên Thiên, lấy Ly Huyên thần quốc lực lượng, cũng không khả năng đem khỏa tinh thần này đánh chiếm. Càng vô tri, lại càng cuồng vọng." Phùng Côn xuất lĩnh hơn 1000 chiếc chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Huyền Thiên Tông đi tới. Vì mở ra lực lượng cường đại, tại Phùng Côn dưới mệnh lệnh, hạm đội đến Thiên Hà đại lục vạn mét vùng trời thì, liền chậm lại tốc độ. Chiến thuyền phía trên phóng thích ra khí tức cường đại, tản mát ra ánh sáng rực rỡ ngất. Thậm chí, Phùng Côn còn vận dụng uy không thần ấn lực lượng. Xét qua ra, trên mặt đất võ đạo đám tu hành giả, tất cả đều có một loại cảm giác không thở nổi. Vô số võ đạo đám tu hành giả ngước nhìn bầu trời bên trong hạm đội, có sợ mất mật, có cao mày mặt đầy bất mãn. Dưới tình huống bình thường, gần nửa canh giờ là có thể đi hết khoảng cách, Phùng Côn dùng ước chừng 2 giờ. Một mặt là mở ra cơ thể, một mặt Phùng Côn muốn để cho Ly Uyên thần quốc đám tướng quân nhìn kỹ một cái thế giới này. Trên phiến đại lục này, người tu hành rất nhiều a. Ngàn vạn nhân khẩu trở lên đại thành, có hơn mấy chục tòa. Phiến này lục địa số người, so với chúng ta Ly Uyên thần quốc còn nhiều hơn gấp mấy lần a. Người tuy nhiều nhiều, nhưng mà người tu hành thiên phú cao thấp không đều, liền tính tập kết ngàn vạn quân đội, cũng không phải chúng ta đội 100 vạn đại quân đối thủ. Trên bầu trời Thái Dương đã ngã về tây, Phùng Côn mới mang theo hạm đội xuất hiện ở Huyền Thiên Tông vùng trời. Mới vừa đến đặt đến, Phùng Côn liền ra lệnh hạm đội hạ thấp độ cao, hơn nữa sử dụng uy không thần ấn lực lượng. Một phương màu tím ngọc cấn lơ lửng tại vạn mét trên cao, phóng xuất ra màn ánh sáng màu tím, đem toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bao phủ. Đây là Phùng Côn cho Huyền Thiên Tông phủ đầu ra vai. Tại Ly Uyên thần quốc lực lượng bên dưới, Huyền Thiên Tông môn đệ tử thể nội nguyên khí vận chuyển khó khăn, có thể phát huy ra nguyên lai 1/10 lực lượng đều tính thật tốt. Tiết Long Tượng bay vọt đến không trung, xuất hiện ở Phùng Côn tọa hạm phía trước. Nhìn đến thân khoác khôi giáp Phùng Đường chủ, Tiết Long Tượng cao mày nói, nguyên lai là Phùng Đường chủ. Phùng Đường chủ, Thượng Tông lúc nào đổi ký hiệu cùng cơ hiệu? Phùng Côn cười lạnh nói, Tiết trưởng môn, giả bộ ngu đều không biết hả? Bản tọa không tin Tử Thần Tiêu Tiêu cái tiện nhân kia không có đem Cửu Thiên Thần Quốc bị công phá tin tức nói cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Long Tượng vốn là ngẩn ra, sau đó mặt đầy khiếp sợ, cái gì? Thượng Tông không tồn tại. Phùng Côn cười ha ha một tiếng nói, Cửu Thiên Thần Quốc đã không tồn tại, thay vào đó là càng cường đại hơn Ly Uyên Thần Quốc. Tiết trưởng môn, nếu mà Huyền Thiên Tông muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, liền đầu hàng Ly Uyên Thần Quốc đi. Trở thành Ly Uyên Thần Quốc bên dưới tông, đối với các ngươi lại nói, chẳng qua chỉ là đổi một bà vú mà thôi. Ha 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 ha. Phùng Côn nói xong, phía sau hắn đám tướng quân đều không khỏi phá lên cười. Tiết Long Tượng cũng cười hắc hắc. Tại Phùng Côn trong mắt, Tiết Long Tượng cười, mang theo định hót cùng bất đắc dĩ. Đợi các tướng quân tiếng cười xong, Phùng Côn mới nói, hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, đem Sở Thiên Thiên giao ra, triệu tập tất cả tông môn trưởng lão, tại hàng sách bên trên ký xuống tên của mình. Hai, cùng ta Ly Uyên Thần Quốc khai chiến, loại kết quả này không cần đoán Tiết trưởng môn đều biết rõ là dạng gì hậu quả. Tiết Long Tượng vừa cười lên, chúng ta chọn, cùng các ngươi khai chiến. Trên thực tế, lão phu tới đây bất quá là vì trì hoãn một ít thời gian, để cho môn hạ đệ tử làm chuẩn bị cuối cùng. Phùng Côn, ngươi chính là một cái qua phê. Nói xong, Thiết Long Tượng liền xoay người bay đi. Phùng Côn giật mình. Phía sau hắn Ly Uyên Thần Quốc đám tướng quân cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Thần Ly Uyên Thần Quốc lực lượng bên dưới, Huyền Thiên Tông lại muốn cùng bọn hắn khai chiến. Từng cái liền nguyên khí cũng trở chuyển khúc khoái, đây là chịu chết hay sao? Giết cho ta. Diệt Huyền Thiên Tông. Đã tỉnh hồn lại sau đó, Phùng Côn đằng đằng sát khí gào thét lên. Tung 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 tung. Hơn 1000 chiếc chiến thuyền bên trên vang lên ầm ầm tiếng trống. Chợt, chiến thuyền liền phân tán ra. Chiến thuyền bên trên vũ khí tầm xa bắt đầu khởi động. Đợi chốc lát, liền biết có mấy ngàn đạo năng lượng trùng sáng đánh vào trên mặt đất, đem Huyền Thiên Tông bên trong kiến trúc cày bên trên một lần. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời trong lúc bất chợt xuất hiện một cái bộ dáng cô gái xinh đẹp. Nữ tử này xuất hiện sau đó, giơ tay lên vung lên, liền đem Phùng Côn thả ra uy không thần ấn cầm ở trong tay. Đồng thời, trên người nàng cũng phóng thích ra ánh sáng rực rỡ mang bao phủ xuống. Nữ tử này chính là Sở Thiên Thiên thả ra uy không thần ấn. Phùng Côn dùng uy không thần ấn, chẳng qua chỉ là Ly Uyên Thần Quốc uy không thần ấn một cái hình chiếu, chỉ có thể điều động thần quốc một bộ phận lực lượng. Mà Sở Thiên Thiên sử dụng uy không thần ấn, có thể thuyên chuyển thần quốc tất cả lực lượng. Bắt. Phùng Côn thả ra uy không thần ấn bể nát. Ly Uyên Thần Quốc lực lượng biến mất. Nhưng mà, lực lượng cường đại hơn xuất hiện. Lần này, không chỉ là Huyền Thiên Tông đệ tử, ngay cả Ly Uyên Thần Quốc binh sĩ đều không cách nào tái sử dụng nguyên khí. Phùng Côn và người khác cảnh giới cao hơn mấy cái tầng thứ, cũng chỉ là miễn cưỡng năng động. Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt xuất hiện ở Phùng Côn tọa hạng bên trên, đi tới Phùng Côn trước mặt, Sở Thiên Thiên lấy chủy thủ ra, hung hăng đâm vào Phùng Côn bụng. Phù 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 phù. Sở Thiên Thiên liên tiếp chọc vào hơn trăm đao mới ngừng lại. Phùng Côn lúc này còn chưa có chết. Sở Thiên Thiên cười nói, ngươi nhi tử chính là như vậy bị ta đâm chết tích. Nói xong, Sở Thiên Thiên đem dao găm tại Phùng Côn trên thân xoa xoa, chuyển thân rời khỏi. Giết a! Không chừa một nống. Sở Thiên Thiên sau khi rời đi, Huyền Thiên Tông đệ tử gào lên, đánh chiến thuyền bay lên trời. Tại Sở Thiên Thiên thần quốc chi lực bên dưới, người hai bên đều giống như là mất đi tu vi, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực chiến đấu. Nhưng Huyền Thiên Tông có ưu thế thật lớn. Toàn bộ Huyền Thiên Tông bay lên trời mấy vạn chiếc chiến thuyền. Hơn 1000 vạn tên Huyền Thiên Tông người sai vật ngồi chiến thuyền, từ bốn phương tám hướng đụng phải Ly Uyên thần quốc chiến thuyền. Một đợt phát sinh ở không trung thuần sáp lá cả một dạng chiến đấu bắt đầu. Không đến 2 giờ, Ly Uyên đế quốc hơn 100 vạn tên lính đều bị tiêu diệt. Mà Huyền Thiên Tông bên này, thương vong vẫn chưa tới 10 vạn người. Lấy một người đổi hơn 10 người tỷ lệ, ngoại trừ Huyền Thiên Tông nhiều người ra, cũng bởi vì Huyền Thiên Tông đệ tử liền cùng sói một dạng, cực kỳ hung hãn. Lần này thời gian quá gấp, chuẩn bị chưa đủ. Nếu mà nhiều hơn nữa cho ta một ít thời gian, ta bảo đảm mấy phe không bị thương một người. Sau cuộc chiến, khi Sở Thiên Thiên nghe thấy thương vong số người sau đó, cao mày nói. Sở Thiên Thiên lần này không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, bởi vì nàng được khống chế thần quốc lực lượng, áp chế Ly Uyên thần quốc những chiến thuyền kia sức mạnh bùng lên. Lần đầu tiên sử dụng thần quốc lực lượng, còn có chút không thuần thục. Tiết Long Tượng nhàn nhạt nói, dạng này thương vong lại không quá bình thường, nếu ngươi cảm thấy ấy nấy, nhiều bổ sung một ít tinh thạch cùng đan dược cùng bản tông liền thành. Sở Thiên Tiên cười ha ha. Nàng lại nghĩ tới vừa mới bị trước mắt lao ra hỏa này hố sự tình. Ách Nô lúc này xuất hiện tại Sở Thiên Tiên bên người, nhàn nhạt nói, Ngọc Nhi cô nương lúc rời đi, đem Cửu Thiên Thần Quốc tại vũ trụ bên trong bố trí 9 lần truyền tống trận đồ giao cho chúng ta, có hay không có thể đem hủy diệt. Sở Thiên Tiên gật đầu một cái. Phùng Côn đã chết, kia 9 cái truyền tống trận đối với nàng mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Ách Nô lại nói, hai cái thần quốc lực lượng giao thủ, lẫn nhau đã sinh ra liên hệ. Hiện tại, Ly Nguyên thần quốc chi chủ, sợ là đã sướng đến phát rồi. Trải qua Ách Nô vừa nhắc cái này, Sở Thiên Tiên lập tức nhắm lại hai mắt. Trong tay nàng tiểu mỹ nhân sáng lên. Sở Thiên Tiên ý thức tiến vào Thiên Tiên thần quốc bên trong. Thông qua thần quốc lực lượng, Sở Thiên Tiên rõ ràng cảm nhận được, ở cách thần quốc cực kỳ địa phương xa xôi, có một cái khác thần quốc tồn tại. Không cần đoán đều biết rõ, đó nhất định là Ly Nguyên thần quốc. Đang cảm thụ đến Ly Nguyên thần quốc thời điểm, Sở Thiên Thiên cũng mặc danh cảm nhận được, nếu như Ly Nguyên thần quốc muốn tới tấn công nàng thần quốc, tại trong hư không bằng nhanh nhất tốc độ tiếp cận, tối đa cũng liền thời gian một tháng, là có thể cùng nàng Thiên Thiên thần quốc đụng chạm lấy cùng nhau. Hơn nữa tại Sở Thiên Thiên trong cảm thụ, Ly Nguyên thần quốc rất mạnh. Nếu mà nàng Thiên Thiên thần quốc là lớn chừng quả đấm một tảng đá, kia Ly Nguyên thần quốc chính là căn phòng như vậy lớn một cái cục sắt. Giữa hai người cường đại, không ở cùng một cấp bậc. Ách Thúc, làm sao bây giờ? Sở Thiên Thiên trong tâm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cau mày hướng về Ách Nô hỏi thăm. Ách Nô nhàn nhạt nói, trước đã nhắc nhở qua ngươi rồi, tại thần quốc cường đại lên trước, không nên trêu chọc khác thần quốc. Hiện tại có hai loại lựa chọn, hoặc là chạy, kéo ra Thiên Thiên thần quốc cùng Ly Nguyên thần quốc tại trong hư không khoảng cách, hoặc là tại trong vòng một tháng, đem Thiên Thiên thần quốc cường đại đến đủ có thể cùng Ly Nguyên thần quốc chống lại trình độ. Chạy trốn. Sở Thiên Thiên lắc đầu, đây không phải là bổn tiểu thư phong cách. Như vậy lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể đem Thiên Thiên thần quốc cường đại lên. Thiên Thiên, lão phu có một cái biện pháp. Đem bản môn ngàn vạn đệ tử, mức độ nhập thần quốc chi bên trong. Ngoại trừ bản môn, Thiên Thiên ngươi còn có thể đem Hạo Lan tông, Nho Thánh môn trở tông môn đệ tử mức độ nhập thần quốc. Thiết Long Tượng đề nghị. Ách Nô lắc lắc đầu, khí thế không hợp, như bây giờ làm đã tới không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Thiết Long Tượng mặt đầy vẻ buồn rầu nói. Ách Nô đang khi nói chuyện, Sở Thiên Thiên con ngươi đã chuyển tầm vài vòng. Chỉ thấy nàng cười hắc hắc nói, ta rõ rồi, có biện pháp a. Ân. Thiết Long Tượng mặt đầy tò mò nhìn chằm chằm Sở Thiên Thiên. Ngay cả Ách Nô cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Sở Thiên Thiên giơ ngón tay chỉ chân trời nói, kế sách hiện thời chính là trong vòng một tháng, đem đại dương bên trong lượng lớn tinh thạch đều khai thác ra, ta phải dùng những năng lượng này gia cố thần quốc. Đến lúc đó, ta muốn cho Ly Nguyên thần quốc khối này cục sắt đụng vào so với nó còn lớn hơn kim cương thạch. Tiết Long Tượng ngớ ngẩn, đề nghị, Thiên Thiên, dựa vào lão phu nhìn, vẫn là cùng ngươi cha thương nghị một chút đi. Sở Thiên Thiên vốn là lắc lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, người đâu? Một tên thần uy phong đệ tử xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trước mặt, Sở trưởng lão, đệ tử tại. Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói, đem Phùng Côn đầu đội đi Tiểu Nhu thôn, giao cho Tử Thần Tiêu Tiêu, liền nói mối thù của nàng, bản tọa đã giúp nàng báo, phải cảm tạ ta, sẽ để cho nàng đem cha ta. Ngủ đi. Ha 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 ha. Tiếng nói vừa dứt, mọi người ở đây không khỏi một bức. Chương 239, Thương Vân Thần Quốc đánh dấu mở ra. Diệp Phong vì mình bói một quẻ. Gần đây đến Tiểu Nhu thôn nữ nhân quá nhiều, không biết là vận đào hoa, vẫn là đào hoa kiếp. Quái tượng biểu thị không tốt lắm a. Nhìn đến quái tượng biểu thị, kết quả không tốt lắm bộ dáng, Diệp Phong nhíu mày. Coi quẻ tinh túy là cái gì? Chính là quái tượng không tốt sẽ lại đến một quẻ, một mực tính tới hài lòng mới thôi. Khi xuất hiện Càn Nguyên Trinh cắt bốn chữ này thì Diệp Phong cười vui vẻ. Quả nhiên là điểm tốt. Cô gia, ngài đã liền như vậy 19 quẻ rồi, đây là duy nhất cắt quẻ. Linh Nhi không nhìn nổi, nhắc nhở Diệp Phong. Diệp Phong cười ha ha nói, Linh Nhi ngươi là không biết, phía trước quẻ cũng là tốt quẻ. Ân. Linh Nhi không hiểu nhìn đến Diệp Phong. Với tư cách một tên hồn tu, Linh Nhi cũng hiểu một ít quái tượng, cô gia trước 18 quẻ, rõ ràng không tốt. Diệp Phong cười giải thích nói, phía trước 18 quẻ đều nói cái gì? Linh Nhi gãi đầu một cái, nói ra, cái thứ nhất quẻ nói chính là ngư long lặn xuống nước. Thứ hai quẻ là rắn quấn linh quy, thứ ba quẻ là xà kinh sợ vào động, thứ tư quẻ là thỏ khôn có ba hang, thứ năm quẻ là long du lặn xuống nước, thứ sáu quẻ là ngọc trai ói linh châu, thứ bảy quẻ. Những này quái tượng đều không phải quẻ tốt. Diệp Phong cười ha ha nói, đối với người khác lại nói không phải quẻ tốt, một vốn một lời cô ra lại nói, chính là cắt quẻ a. Linh Nhi lại cau mày suy tư. Sau một thời gian dài, nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vui vẻ nói, cô ra, ta hiểu rõ cái gì là ngư long lặn xuống nước, rắn quấn linh quy, xà kinh sợ vào động, thỏ khôn có ba hang rồi. Nhưng mà Diệp Phong không biết lúc nào đã rời khỏi phòng. Diệp Phong đại trạch bên trong, hiện tại trừ hắn và Thương Vân Vivi, Linh Nhi, An Nguyệt Tú, các con cùng bốn cái nữ đầu bếp ra, đến khách nhân, tất cả đều bị Diệp Phong đuổi đến thiên viện ở đi tới. Đều đặt ở Diệp gia đại trạch, nhiều người cũng quá phiền toái. Chủ yếu là làm ít chuyện, toàn bộ trong sân đều có thể nghe thấy. Đi ra rừng trúc, Diệp Phong đi tới hậu sơn. Sư tôn, Tô Tiền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phong cao mày nhìn đến Tô Tiền. A Di Đà Phật. Tô Tiền thông báo rồi một tiếng Phật hiệu, nhàn nhạt nói, sư tôn, sắc tức là không, không chính là màu. Đạo lý này, sư tôn khẳng định so sánh Đồ Nhi hiểu rõ. Hôm nay Tiểu Nhu thôn, khâu cốt hành hành, quần ma loạn vũ, sư tôn vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Sư tôn tự nhiên biết, nhưng ngươi không biết, đây chính là sư tôn sở tu chi đạo. Các ngươi Phật môn không phải có lời, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngươi sư tôn ta thu nhận nhiều yêu ma như vậy, các nàng cũng sẽ không đi họa hại người khác. Ngươi nói, ngươi sư tôn ta là không phải đại từ đại bi, xả thân tứ ma. Tiếng nói vừa dứt, Tô Tiền không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Phong trong tâm đắc ý, tiểu tử, ngay cả Ngưu Tiểu Xuyên đều nói bất quá mình, hỏa hầu của ngươi so với Ngưu Tiểu Xuyên đều còn kém một chút. Tô Tiền trên mặt xuất hiện hiểu ra chi sắc, A Di Đà Phật. Đỗ Nhi cũng phải giống như sư tôn một dạng, xả thân tứ ma. Vừa dứt lời, nằm ở trên vai hắn lớn con sóc liền vung lên móng vuốt, hung hăng vung lên, tại Tô Tiền trên mặt để lại ba đạo máu rầm rề miệng. Diệp Phong cười ha ha, ngươi đạo hạnh không đủ, muốn học sư tôn còn non một chút. Hôm nay Thiên Hà Đại Lục cổ Phật môn đang thu đệ tử, ngươi không ngại đi cổ Phật môn tu hành? Không. Tô Tiền lắc lắc đầu, sư tôn, Đỗ Nhi đạo không tại cổ Phật môn, mà tại thiên hạ. Đỗ Nhi muốn rời khỏi tiểu Ngưu thôn, đi đại thiên thế giới khổ tu. Đỗ Nhi hôm nay tới gặp sư tôn, trên thực tế là muốn cùng sư tôn từ giả. Quá tốt. Đỗ Nhi ngươi đi tốt, sư tôn sẽ không tiễn ngươi rồi. Diệp Phong hướng về Tô Tiền phất phất tay, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Phong bóng lưng, Tô Tiền túi người hành lễ. Hắn vừa mới ngồi dậy, một kiện vòng tay liền bay tới, đập vào trên đầu. Tiếp tục Diệp Phong âm thanh truyền đến, tiểu tử ngươi đạo hạnh còn cạn, món pháp bảo này có thể tăng cường của ngươi tinh thần lực lượng cùng Phật pháp, cút đi. Tô Tiền nhặt lên pháp bảo, lau một cái nước mắt sau đó, chuyển thân rời khỏi. Ai? Leo đến phía sau núi chỗ cao nhất, Diệp Phong không khỏi thở dài một cái. Lại một cái đồ đệ muốn đi ra ngoài sông sáo. Thật có chút không nỡ bỏ a. Bất quá quét mắt chung quanh một cái những cái kia đã sừng sững lên cung điện, Diệp Phong liền lập tức đem Tô Tiền rời đi chuyện quên mất. Nên làm chính sự rồi. Tùy ý tìm khối đá ngồi xuống, Diệp Phong lập tức từ trong hệ thống hao tốn mấy chục tích phân tiền lẻ đổi một khối trực tiếp ước chừng 1m, cao 3 thước khoảng hình tròn ngọc thạch. Lại đổi một cái đao khắc sau đó, Diệp Phong ngay tại trên ngọc thạch khắc họa lên. Hạn chế tạo chính là tạo thành trận pháp cột. Tự giải quyết 108 cây, thu xếp tại tiểu Ngưu thôn bên ngoài, liền có thể hình thành một cái khủng lồ mê trận. Dạng này ngoại nhân lại không thể tùy tiện ra vào tiểu Ngưu thôn. Diệp tiên sinh, ngài đang làm gì? Đột nhiên, một hồi hương phong kéo tới. Ngọc Nhi âm thanh vang dội. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Nhi, cười nói, nguyên lai là Ngọc Nhi cô nương a. Làm sao, từ vực ngoại đã trở về? Ngọc Nhi gật đầu một cái, đem trên trán một tia xốc xếp sợi tóc đẩy đến sau tai, tại Diệp Phong bên cạnh ngồi xuống. Diệp Phong đem lực chú ý đặt ở điêu khắc trận trụ phía trên. Từng cái thần kỳ phù văn rất lưu loát xuất hiện ở Diệp Phong đào khắc bên dưới. Mấy phút nữa, Ngọc Nhi liền hướng Diệp Phong di động mấy phần. Lại qua mấy phút, lại kể Diệp Phong mấy phần. Chờ Diệp Phong đem trận trụ điêu khắc xong, phát hiện Ngọc Nhi đã tựa vào trên người của mình. Ngọc Nhi cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong đã tỉnh hồn lại, kinh ngạc nhìn đến Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chẳng những không có rời đi, ngược lại ôm Diệp Phong cánh tay, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn đến Diệp Phong. Diệp Phong tay run một cái, tại ngọc thạch trụ bên trên không cẩn thận vạch một đao. Điêu khắc nửa canh giờ trận trụ, liền dạng này hủy diệt. Nguy rồi. Diệp Phong kinh hãi. Diệp tiên sinh, làm sao? Ngọc Nhi kinh ngạc. Diệp Phong cau mày nói, điêu khắc trận này trụ, chỉ cần liền mạch lưu loát, bằng không, liền sẽ bị phản vệ. Cái gì phản vệ? Ngọc Nhi mở to cả mắt. Diệp Phong cúi đầu, phản vệ chính là tại trong vòng một giờ, ta vô pháp vận dụng nguyên khí trong cơ thể, người ở đây hy lưu đến, Ngọc Nhi, ngươi được bảo hộ ta à? Diệp tiên sinh, ta dẫn ngươi trở về đi. Vừa nói, Ngọc Nhi liền đem Diệp Phong đỡ lên. Diệp Phong nhắc nhở, liền đến cách đó không xa mộ thất bên trong đi thôi. Ngọc Nhi, ta bây giờ chờ ngay sau đó một tên phế nhân, ngươi nhớ làm gì với ta, ta đều không có cách nào phản kháng, Ngọc Nhi ngươi không thể đối với ta khởi ác ý à? Ngọc Nhi cười lên, Diệp tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ? Ngươi nghe lầm, là bảo vệ, chính là bảo vệ ý tứ. Cái kia mộ thất, ngày thường sẽ không có ngoại nhân đến đây đi. Đương nhiên, đây chính là ta chỗ luyện đan, không có ta cho phép, ai cũng không thể đi vào. Ngọc Nhi dịu đỡ Diệp Phong, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, giống như phi hành một dạng, rất nhanh sẽ mang theo Diệp Phong vào mộ thất. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Nhi cô đương, ngươi muốn tu luyện kiếm đạo, hiện giờ không phải lúc a. Tại Diệp Phong kinh ngạc trong tiếng, Ngọc Nhi như thông một bản mười ngón tay nắm lấy Diệp Phong mang theo người trường kiếm. Hào kiếm, kiếm này khoan hậu, chính thích hợp tiểu nữ tu luyện kiếm đạo. Nhìn đến Diệp Phong bảo kiếm, Ngọc Nhi mặt đầy kinh ngạc. Diệp Phong mặt đầy đắc ý nói, bản tôn đời này cũng chỉ mong đợi thanh kiếm này còn sống. Ngọc Nhi cong lại gảy một cái mũi kiếm, trường kiếm chấn động, phát ra tiếng long ngâm. Tốt như vậy kiếm, ta sợ kiếm đạo của mình không xứng với nó. Ngọc Nhi nhíu mày. Diệp Phong cười nói, ngươi trước tiên lấy đạo xua kiếm, thử một lần liền biết rồi. Tu luyện kiếm đạo, quan trọng nhất là nói, mà không phải kiếm. Ngọc Nhi gật đầu một cái, Diệp tiên sinh ngài cùng mình trường kiếm tâm linh tương thông, đợi bên dưới tiểu nữ lấy đạo ngự kiếm thời điểm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, Ngọc Nhi liền cắn môi, nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cảm ngộ kiếm đạo bên trên. Trong lúc bất chợt, Diệp Phong cười lên. Ngọc Nhi mặt đầy lúng túng nhìn đến Diệp Phong. Nàng muốn tu luyện kiếm đạo, vẫn là mình chủ động sử dụng Diệp Phong bảo kiếm, lại không biết thế nào lấy đạo dung kiếm. Diệp Phong nhắc nhở, trước tiên tu luyện nhập môn chi đạo, ngươi tỉ mỉ cảm ngộ, khi kiếm cùng đạo phù hợp thời điểm, ngươi liền sẽ tràn đầy cảm xúc. Ngọc Nhi gật đầu một cái, tinh tâm cảm ngộ, chỉ chốc lát sau, nàng rốt cuộc hiểu rõ, đang cảm thụ đến kiếm đạo phù hợp thời điểm, cắn răng một cái, rốt cuộc đạt tới lấy đạo dung kiếm cảnh giới. Tiếp tục bắt đầu ngự kiếm. Diệp Phong bảo kiếm, cũng không phải bình thường kiếm đạo có thể thúc đẩy. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Ngọc Nhi, vẫn là bản tôn tự mình đến đi. Ngươi muốn tỉ mỉ lĩnh hội bản tôn truyền thụ cho kiếm đạo của ngươi. Đa tạ Diệp tiên sinh. Mộ thất, vang dội từng trận tiếng mưa gió. Diệp Phong mang theo Ngọc Nhi cơ múa trường kiếm, cùng Ngọc Nhi kiếm đạo phối hợp ăn ý. Vừa mới bắt đầu Ngọc Nhi còn cảm thấy khó khăn, nhưng hướng theo tu luyện, nàng cư nhiên tại tu luyện kiếm đạo quá trình bên trong, cảm nhận được vô cùng bình thường sung sướng. Một chu thiên sau đó, Diệp Phong ngừng lại. Ngọc Nhi mặt đầy mệt mỏi. Ngự kiếm cũng cần sức lực cùng tinh lực. Diệp Phong thu trường kiếm, cười đối với Ngọc Nhi nói, hôm nay mà thôi, Ngọc Nhi ngươi nắm giữ như thế thiên phú, không có chuyện gì thời điểm, tùy thời có thể tới tìm ta. Đa tạ Diệp tiên sinh. Ngọc Nhi hài lòng rời khỏi. Diệp Phong đi tới mộ huyệt lối vào nơi, phát hiện Thái Dương đã ngã về tây, sắp đến trạng vào tối. Duỗi lưng một cái sau đó, Diệp Phong trở lại mộ thất bên trong, lần nữa đổi một cái trận trụ bắt đầu điều khắc. Dưới núi Tiểu Nhu thôn, dừng trúc trong biệt viện. Khi đến tám tên sư tỷ trước mặt, nàng giơ tay lên hướng lên bầu trời một chỉ. Một đạo nguyên khí từ nàng chỉ bắn ra. Nguyên khí tại 100m cao không trung bộ phát ra, tạo thành một cái trực tiếp mấy chục mét màu da cam kiếm trận. Từng trận sắc bén kiếm ý từ trong kiếm trận truyền ra. Lặc. Phó Thiền quát nhẹ một tiếng. Trong kiếm trận rơi xuống vô số kiếm ảnh, hướng xuống đất oanh kích xuống. Rầm 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 rầm. Như mưa rơi một dạng kiếm ảnh rơi trên mặt đất sau đó, nổ tung lên. Bất quá trong chốc lát, mặt đất trở nên gồ ghề rồi. Thiền Nhi sư muội, ngươi thật lợi hại, cư nhiên đem lão sư dạy cho chúng ta bí tịch luyện đến tầng thứ hai. Thiền Nhi sư tỷ, ta phát hiện vóc người của ngươi cao hơn một chút, còn trở nên đẹp hơn. Tu luyện bộ kiếm pháp này, còn có thể để cho chúng ta biến xinh đẹp hay sao? Nhìn đến tò mò sư tỷ đám sư muội, Phó Thiền cười nói, các ngươi tự mình lĩnh hội đi. Nói xong, nàng liền xoay người trở lại mình ở gian phòng. Cựu Thiên Huyền Nữ bên trong tám người, chỉ có Liễu Y Y biết là xảy ra chuyện gì. Đã mấy ngày, nàng một mực đang chú ý Phó Thiền biến hóa. Phó Thiền biến hóa, còn có tinh tiến kiếm đạo, khẳng định cùng lão sư Diệp Phong có liên quan. Nàng vẫn không có đi gặp Diệp Phong, là muốn xem Phó Thiền phải chăng có thể có được chân chính kiếm đạo. Xem ra Diệp Phong lão sư vẫn đáng giá phó thác hết thảy. Suy nghĩ một chút, Liễu Y Y hạ quyết tâm, tối nay liền đi tìm Diệp Phong. Lúc này, Phong Thái Thức Tha Ngọc Nhi cô nương đi vào biệt viện. Ngọc Nhi chỉ là nhìn Liễu Y Y thì chúng nữ một cái, liền đi vào rồi cựu nữ ở mái hiên đối diện. Nàng gõ cửa một cái, "Tiểu thư, ta đã trở về." Trong phòng truyền ra tử thần tiêu tiêu âm thanh, "Vào đi." Cửa mở ra rồi, Ngọc Nhi đi vào, đóng cửa lại. Ngọc Nhi đã trở về, như vậy hậu sơn lão sư bên cạnh không có ai, việc này không nên chậm trễ, lúc này vừa vặn đi tìm lão sư. Khi Liễu Y Y đi vào mộ thất thì nhìn thấy Diệp Phong chính tại điêu khắc một cái ngọc thạch cột. Nhìn thấy Liễu Y Y, Diệp Phong thở dài. Vì sao một điêu khắc cái này ngọc trụ, liền có nữ nhân đến tìm hắn đâu? Y Y bái kiến lão sư. Liễu Y Y thì hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong giơ tay lên một cái, tỏ ý miễn lễ. Y Y, ngươi tìm đến vi sư, vì chuyện gì? Diệp Phong cười hỏi. Liễu Y Y nói, Y Y muốn cùng Thiền Nhi sư muội một dạng, hướng lão sư học tập chân chính kiếm đạo, mời lão sư thành toàn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, muốn cùng Thiền Nhi một dạng tu luyện kiếm đạo. Vậy ngươi cũng phải cùng Thiền Nhi một dạng bỏ ra mới được à? Liễu Y Y gật đầu nói, Y Y hiểu rõ. Nói xong, nàng liền quăng qua rồi thân đi, giải khởi đai lưng. Đúng lúc này, keng, một tiếng thanh âm nhắc nhở tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp đó, trước mắt của hắn xuất hiện văn tự nhắc nhở tin tức, nhắc nhở Diệp Phong, Thương Vân Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu mở ra. Diệp Phong bất cứ lúc nào đều có thể đi Thương Vân Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu. Mỗi lần đánh dấu sẽ thu được 200 vạn tích phân, đánh dấu thời gian không giới hạn. Nhìn thấy dạng này nhắc nhở, Diệp Phong đâu để ý Liễu Y Y, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất tại mộ thất bên trong. Khi Liễu Y Y mặt đầy mắc cửa xoay người, nhìn thấy khi không có ai, không khỏi mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo, chính là một hồi mất mát mãnh liệt cảm giác tràn ngập tại Liễu Y Y trong tâm. Liền tính coi thường mình, cũng có thể chào hỏi một tiếng đi. Cứ như vậy đi. Cái này gọi là nàng làm sao chịu nổi. Liễu Y Y mặc quần áo xong sau đó, mặt đầy thất lạc trở lại biệt viện. Vào phòng sau khi đóng cửa lại, nàng liền nằm sấp ở trên giường khóc. Ở tại cách vách Phó Thiền Nhi nghe thấy Liễu Y Y tiếng khóc, lập tức chạy tới. Môn không có khóa, Phó Thiền đẩy cửa tiến vào, liền thấy Liễu Y Y đang nằm sấp ở trên giường khóc. "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Phó Thiền mặt đầy quan tâm hỏi. Ngày thường mấy cái sư tỷ muội quan hệ đều tốt vô cùng. Liễu Y Y bôi một hồi nước mắt, "Thiền Nhi, ta đi tìm lão sư, muốn cùng ngươi, giống như ngươi." Kết quả quay đầu lại vừa nhìn, lão sư cư nhiên đi. "Thiền Nhi, vì sao lão sư để ý ngươi, lại coi thường ta?" Phó Thiền vốn là ngẩn người, sau đó buột miệng cười, tại Liễu Y Y bên tai nói mấy câu. Liễu Y Y thì bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ta nghĩ sai, lão sư không phải người như vậy. Chuyện này là ta làm thật quá mức. Liễu Y Y thì rất hối hận. Nàng sợ trải qua lần này sau đó, Diệp Phong liền sẽ chán ghét nàng. Phó Thiền trên mặt xuất hiện sùng bái thần sắc, lão sư là ta đã thấy cường đại nhất, có mị lực nhất có tử, hắn không thích không có cảm tình thời gian. Ta phải làm chính là để cho lão sư yêu thích ta, ta hiện tại đã yêu thích lão sư. Ta bất kể hắn có bao nhiêu thiếu nữ, ta nhất định phải đợi ở bên người, cho dù mỗi ngày có thể hợp ý hắn một cái, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Liêu Y Y nhìn đến Phó Thiền mê mội tựa như bộ dáng, giơ tay lên tại Phó Thiền trước mắt lắc lắc, Thiền Nhi, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi. Khi Liêu Y Y nhìn thấy Diệp Phong biến mất thì Diệp Phong đã xuất hiện ở Thương Vân Thần Quốc trong hoàng cung. Vận khí rất tốt, hắn vừa xuất hiện liền thấy nằm nghiêng ở trên giường, một cái tay cầm lấy sách, một cái tay chống đỡ đầu Tư Lý Uyển Nhi. Thật lâu cũng không thấy Uyển Nhi rồi, Diệp Phong không khỏi kích động. Chương 240, nữ đế bệ hạ vẫn bá đạo. Thương Vân Thần Quốc hôm nay chính là buổi tối. Tầm cung bên trong đặt vào mười mấy khỏa rất lớn minh châu, tản ra êm dịu mà lại ấm áp quá mang. Cửa cung cửa sổ là rộng mở, gió thổi vào, đem màn lụa cùng bức rèm thổi lất phất được chậm chậm đông đưa. Trong không khí tràn ngập một cổ long diên hương cùng nữ nhân trên thân tản mát ra son phấn mùi thơm. Diệp Phong phi thường yêu thích dĩ cảnh như thế này. Hắn giống như làm tặc một dạng, nhón chân, không người, từng bước hướng phía Tư Lý Uyển Nhi tiếp cận, dự định cấp Tư Lý Uyển Nhi một niềm vui vô cùng to lớn. Trong lúc bất chợt, Tư Lý Uyển Nhi quay người sang, đưa lưng về phía Diệp Phong, cũng bỏ lại sách trong tay, còn đánh một cánh áp. Xem bộ dáng là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong đi tới trước giường, đang chuẩn bị mở miệng gọi ra Uyển Nhi hai chữ. Không nghĩ đến Tư Lý Uyển Nhi trong lúc bất chợt quay người sang, giơ tay lên vung lên. Giữa sát na này, một cổ cường đại nguyên khí bạo phát. Hiu. Vô số bạc mù mịt bắn về phía Diệp Phong. Đây là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, một khi bạo phát, sẽ bắn ra hơn trăm mai kim châm, mỗi một cái đều có thể so với võ thần cảnh giới cao thủ một kích toàn lực. Diệp Phong chỉ kịp ngăn trở bắn về phía trên mặt kim châm, còn sót lại châm, tất cả đều bắn vào trên ngực của hắn. Cho dù Diệp Phong nắm giữ vượt qua võ thần cảnh tu vi, những này kim châm vẫn là phá vỡ hắn ra, đâm vào trong thịt. Tiếp đó, nhỏ bé kim châm văng ra, phóng thích móc câu đồng thời, còn đem độc tố tiêm vào trong cơ thể hắn. Độc tố nắm giữ mãnh liệt mất cảm giác tác dụng, trong nháy mắt sẽ để cho Diệp Phong toàn thân cơ thể cứng ngắc. Động đều không nhúc nhích được, nhưng mà bị kim châm địa phương, nhưng lại đau vừa nhột. Diệp Phong kinh hãi, lập tức vận công trừ độc, cùng lúc tức lui về sau hết mấy bước. Thả xuống ngăn ở trên mặt cánh tay, Diệp Phong phát hiện trên cánh tay buộc chẳng chịt kim châm. Diệp Phong cắn răng, rút ra rồi một cái, phát hiện trên kim mặt lại cút đến một chút thịt tia. Bùn mã. Huyền Nhi, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Diệp Phong mở miệng nói to. Nhưng mà tại độc tố dưới tác dụng, lời nói ra chính là oang oang. Lúc này Tư Lý Huyền Nhi đã hạ sản, từ hông mang bên trong rút ra một đầu màu lam mặt tử. Trong tay nàng đầu này làm khăn cũng là một kiện pháp bảo, chỉ cần thuận tay hất lên là có thể mái trèo phong ôm, sau đó phóng xuất ra có thể đem cương thiết đều luyện hóa hỏa diễm. Vừa muốn sử dụng món pháp bảo này thì Tư Lý Uyển Nhi mới nhìn rõ Diệp Phong bộ dáng. Phong ca ca. Tư Lý Uyển Nhi mặt đầy kinh ngạc nói to, nhưng rất nhanh nàng liền nhíu mày. Diệp Phong đã chết, không thể nào lại xuất hiện rồi, hơn nữa nơi này là Thương Vân Thần Quốc, không có nữ đế bệ hạ cho phép, cũng không thể tự do ra vào thần quốc, cho nên người trước mắt này nhất định là giả mạo Thương Vân Thần Quốc người. Có thật nhiều người là gặp qua Diệp Phong. Nếu là có người lợi dụng biến hóa chi thuật, giả mạo Diệp Phong cũng là có khả năng. Liên một sát na này, Diệp Phong đã đem thể nội độc tố dùng thể nội nguyên khí hóa giải được. Huyền Nhi, đừng làm rộn, ta là ngươi Phong ca ca, không thể giả được. Diệp Phong một bên rút ra châm, vừa cười nói. Nhìn thấy Diệp Phong khôi phục năng lực hành động, Tư Lý Huyền Nhi nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi là ai, thừa dịp bệ hạ còn chưa phát hiện ngươi, ngươi đi đi. Đang khi nói chuyện, nàng siết chặt trong tay làm khăn. Người trước mắt này quá lợi hại. Tư Lý Uyển Nhi không có nắm chắc tại bảo toàn tình huống của mình bên dưới, đem đối thủ bắt hoặc là chơi chết. Biện pháp tốt nhất chính là dùng Bạch Tố Tâm danh tiếng dọa chạy trước mắt tên này tập nhân. Sau chuyện này truy xét nữa người này, đem chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Tư Lý Uyển Nhi khẩn trương bộ dáng, Diệp Phong cười nói, "Uyển Nhi, ta thật là Diệp Phong, ngươi Phong ca ca, ta không có chết. Nếu mà ngươi không tin, ta có thể nói một cái chỉ có hai người chúng ta mới biết bí mật. Ví dụ như, ta biết ánh mắt ngươi nơi đó có một khỏa thật rất nhỏ nốt ruồi son, liền lớn lên ở bên khóe mắt, khi đó ta còn nói đây là một khỏa nốt ruồi duyên đâu." Tiếng nói vừa dứt, Tư Lý Uyển Nhi giật mình. Đây quả thật là chỉ có nàng cùng Diệp Phong mới biết riêng tư. Tư Lý Uyển Nhi rất thông minh, tuy rằng tâm lý buông lỏng thư giãn một ít, tâm lý có vài phần tin tưởng, lại nghĩ tới Diệp Phong thuật chuyện này chỗ sơ hở. Nếu mà chuyện này là bên người nàng thiếp thân thị nữ nói ra đâu? Tuy rằng nàng không thích thị nữ cách mình rất gần, nhưng mà thời gian dài cũng khó tránh khỏi bị các nàng phát hiện. Diệp Phong lại nói, nhớ tại Tiểu Ngưu thôn thời điểm, ta vì bảo hộ ngươi thụ thương nằm động, ngươi vừa lúc ở trước mặt, thay ta dọn dẹp vết thương, ta không cẩn thận phóng thích ra một đạo nguyên khí, rơi vào trên mặt của ngươi. Chuyện này chỉ có Diệp Phong cùng mình, còn có Linh Nhi biết rõ. Tư Lý Uyển Nhi đã có bảy phần tin tưởng, xuất hiện tại trước mặt nàng chính là Diệp Phong. Còn chưa đủ. Tư Lý Uyển Nhi cau mày nói. Diệp Phong lại cau mày nói, chúng ta lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngươi liền muốn ta dạy cho ngươi, giống như Linh Nhi dạng này dựng ngược cưỡi ngựa. Nằm cạnh lâu như vậy, ta mới nhìn thấy trên ánh mắt của ngươi mặt có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi son. Hơn nữa ngươi còn nói với ta, ngươi đến Tiểu Ngưu thôn tìm ta mục đích, ngươi không hận một người rồi. Diệp Phong còn chưa nói hết, một hồi hương phong kéo tới. Tư Lý Uyển Nhi nhào tới Diệp Phong trong ngực. Đêm đã khuya, cung điện bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái. Hai tên canh giữ ở bên ngoài cửa cung cung nữ tò mò đem lỗ tai dán vào trên cửa. Rất nhanh, hai tên cung nữ mặt cười liền đỏ. Hai người các ngươi làm gì sao? Trong lúc bất chợt, tên là Tiên Nhi cung nữ đi tới, cau mày nhìn đến hai tên cung nữ. Tiên Nhi là từ Thần Hà Đế quốc hoàng cung qua đây, là Tư Lý Uyển Nhi bên cạnh nữ quan. Hai tên cung nữ cúi đầu, vội vã cuống cuồng. Tiên Nhi cũng sắp lỗ thai đến gần cửa chính, nghe xong một hồi lâu. Ngần ngươi sau đó, Tiên Nhi cau mày nói, "Chủ tử riêng tư, các ngươi nếu là dám ở bên ngoài tùy tiện khua môi múa mép, cẩn thận các ngươi trên cổ đầu người và nhà mình người tính mạng, tối nay các ngươi không cần sống ở chỗ này." Nói xong, Tiên Nhi phất phất tay. Hai tên cung nữ lập tức không người rời khỏi. Tiên Nhi lại nghe lần nữa. Lại qua đại khái nửa giờ, Tiên Nhi rốt cuộc phát hiện có chút không đúng rồi. Ngay sau đó nàng gõ cửa một cái, "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Chỉ chốc lát sau, điện bên trong truyền ra Tư Lý Uyển Nhi âm thanh, "Bản cung không gì, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi." Tiên Nhi cũng không hề rời đi, mà là đẩy ra cửa cung, đi vào tầm cung, cũng lớn tiếng nói, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không đang làm ác mộng?" Tư Lý Uyển Nhi yêu thích an tĩnh, to lớn trong tầm cung chỉ có Tư Lý Uyển Nhi một người. Xuyên qua lại lần nữa màn lụa cung bức rèm, Tiên Nhi xuất hiện ở Tư Lý Uyển Nhi trước giường nhỏ. Xuyên thấu qua thật mỏng chướng mạng, Tiên Nhi nhìn thấy Tư Lý Uyển Nhi đang nằm nghiêng, trên thân chỉ mặc thật mỏng sa y. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tiên Nhi liền lập tức cúi đầu, "Tiểu thư, vừa mới ta ở bên ngoài nghe được thanh âm kỳ quái." Tư Lý Uyển Nhi phất phất tay, "Bản cung không gì, đi xuống đi." Tiên Nhi lại ngẩng đầu nhìn một cái. Liền cái nhìn này, để cho Tiên Nhi chấn kinh đến tâm thần run rẩy, bởi vì nàng thấy được Tư Lý Uyển Nhi bên hông có hai đầu ngón tay. Tiên Nhi cũng xem như bình tĩnh, không người lui ra ngoài. Đóng lại cửa cung sau đó, Tiên Nhi liền từng nuốt thở hổn hển. Chủ tử cư nhiên lén lút. Trong lòng của nàng, không phải một mực ở cái gọi là Diệp Phong nam nhân sao? Đáng tiếc là Diệp Phong đã chết. Suy nghĩ một chút, Tiên Nhi rất nhanh bình thường trở lại. Tiểu thư nhà mình cũng là người, vẫn là một cái nữ nhân, tuy rằng nàng nắm trong tay thần quốc tất cả, bình thường rảnh rỗi thời điểm cũng nhất định phải thường cô độc. Tiểu thư có thể nhớ nhung cái gọi là Diệp Phong đến mấy năm, thủ thân như ngọc, đã coi như là thật tốt. Hẳn thay tiểu thư cao hứng mới đúng. Nếu tiểu thư không để cho mình biết rõ, vậy mình liền coi như một cái người mù cùng người điếc được rồi. Tiên Nhi mặt đầy nghiêm nghị canh giữ ở cửa cung, thay tiểu thư nhà mình đứng gác. Trong lúc bất chợt, từ bên cạnh hành lang giữa đi tới đoàn người. Đi ở phía trước là mang theo đèn lồng hơn 10 người cung nữ, phía sau là thân mang màu đen xa y nữ đế bệ hạ. Nguy rồi. Tiên Nhi vừa nhìn thấy Bạch Tố Tâm, lập tức luống cuống. Nếu để cho nữ đế bệ hạ biết rõ tiểu thư cung điện bên trong có một cái nam nhân, thì còn đến đâu? Động linh cơ một cái, Tiên Nhi lập tức quỳ trên đất, lớn tiếng nói, "Cung nên bệ hạ." Tiên Nhi âm thanh truyền vào sau lưng nàng trong phòng. Tư Lý Uyển Nhi lúc này đang thay Diệp Phong trải đầu, nghe thấy Tiên Nhi âm thanh sau đó, không khỏi kinh sợ. "Phong ca ca, làm sao bây giờ?" Tư Lý Uyển Nhi buông ra Diệp Phong đầu, mặt đầy khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Tư Lý Uyển Nhi chỗ ở tại hoàng cung khu vực trung tâm, Diệp Phong đã hoàn thành đánh dấu, thu được 200 vạn tích phân. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi. Là Bạch Tố Tâm đến. Diệp Phong có chút không nỡ bỏ. Nhưng bây giờ tình hình như thế, xác thực không tốt cùng Bạch Tố Tâm gặp mặt. "Uyển Nhi, ngươi nói nếu như Tố Tâm nhìn thấy ta, sẽ như thế nào?" Diệp Phong nhỏ giọng hỏi. Tư Lý Uyển Nhi nhíu lại lông mày nói, nàng căn bản sẽ không nghe lời ngươi giải thích, hôm nay không phải lúc gặp mặt. "Vậy ta đi trước." "Ngươi trước tiên ly khai, ta chậm rãi cùng với nàng giải thích." Nói xong, Tư Lý Uyển Nhi liền đẩy Diệp Phong một hồi, "Đi mau." Cửa cung đã mở, tiếng bước chân đã truyền đến. "Ta ngày mai lại đến." Diệp Phong nhỏ giọng nói một câu, lập tức thu đồ đạc của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuẩn bị rời khỏi. Thời khắc sống còn, hắn vẫn bỏ qua rời khỏi Thương Vân Thần Quốc, trở lại Tiểu Nhu thôn. Bởi vì đây vừa rời đi, liền muốn ngày mai lại có thể đến. Trước hắn đã hỏi thăm qua rồi hệ thống, mỗi một lần đánh dấu, không giới hạn rời đi thời gian. Hoàn thành đánh dấu sau đó, ngày thứ hai nếu mà vẫn giữ tại đánh dấu điểm, đồng dạng sẽ hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Ví dụ như vừa mới Diệp Phong thu được 200 vạn tích phân, hắn và Tư Lý Uyển Nhi chiếc cưỡi ngựa một cái suốt đêm, ngày thứ hai vẫn có thể thu được 200 vạn tích phân. Nhưng mà một khi rời khỏi, liền phải thiên tài thứ hai có thể tới rồi. Kết quả là Diệp Phong mở ra hệ thống thương thành. Vào cung bên trong, khứu giác cực kỳ bén nhạy Bạch Tố Tâm ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái, không khỏi xúc chặt chân mày. Nàng phất phất tay, đi theo cung nữ lập tức lui xuống. Nhìn thấy Bạch Tố Tâm đến, Tư Lý Uyển Nhi lập tức tiến đến hành lễ, bái kiến bệ hạ. Cùng trước kia khác nhau chính là, Bạch Tố Tâm trên mặt không có một chút nụ cười, cực kỳ lạnh lùng nói, "Đứng lên đi." Tư Lý Uyển Nhi thẳng lên rồi thân, thấp phỏng trong lòng nhìn thoáng qua Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm tại trong tẩm cung đi một vòng, cuối cùng nàng tại bàn tròn phía trước ngồi xuống. "Uyển Nhi, mấy năm trôi qua, ngươi có phải hay không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch?" Bạch Tố Tâm nhìn thoáng qua hơi cúi đầu, thần sắc khẩn trương Tư Lý Uyển Nhi, nhàn nhạt nói, "Không có không có." Tư Lý Uyển Nhi nhanh chóng lắc đầu. Trước kia Tư Lý Uyển Nhi đều sẽ không như thế khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu Bạch Tố Tâm ở trước mặt nàng bày ra cái này lạnh lùng bộ dáng. "Người tìm nam nhân sao?" Bạch Tố Tâm cau mày nói. Tư Lý Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng vừa muốn mở miệng giải thích, Bạch Tố Tâm liền lấy ra một khỏa màu đỏ dược hoàn, để lên bàn, nhàn nhạt nói, "Ngươi phục nó, sẽ chết không có bất kỳ thống khổ. Ngươi là chấm hải tử di nương, chấm không cho phép ngươi có lỗi với hắn cha." Nhìn đến màu đỏ độc hoàn, Tư Lý Uyển Nhi kinh sợ, lập tức quỳ trên đất, "Bệ hạ, ta không hề có lỗi với hắn, thật ta không có." Vội vàng giữa, Tư Lý Uyển Nhi không biết thế nào thuật rõ Diệp Phong đến sự tình. Bạch Tố Tâm lắc lắc đầu, "Chấm không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi khi chấm là cái gì cũng không hiểu ngu đần hay sao? Bản thân ngươi không cảm thấy, chấm đều sắp bị mùi vị cho sông hôn mê." Vừa nói, Bạch Tố Tâm giơ tay lên vung lên, một chỉ điểm ra. Một đạo nguyên khí phát ra, rơi vào Tư Lý Uyển Nhi trên thân. Tư Lý Uyển Nhi vừa muốn nói ra Diệp Phong hai chữ này, lại phát hiện mình bất động rồi. Xong đời. Tư Lý Uyển Nhi kinh hãi. Nàng không nghĩ đến, hiểu lầm kia cư nhiên sẽ để cho nàng bỏ mạng. Nàng cũng không có nghĩ đến, Bạch Tố Tâm đối đãi chuyện này, cư nhiên quyết tuyệt như vậy. Bạch Tố Tâm tại Tư Lý Uyển Nhi cầu khẩn cùng hoảng sợ trong ánh mắt, bóc ra nàng miệng, cầm lên màu đỏ độc hoàn. Sử dụng ẩn thân phù Diệp Phong bôi một hồi mồ hôi trên trán, hét lớn, dừng tay. Tiếng nói vang dội thì, hắn hiện ra. Nhìn thấy Diệp Phong thì, Bạch Tố Tâm ngây ngẩn cả người. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền cười ha ha nói, "Uyển Nhi, khó trách ngươi sẽ lý không nhịn được tịch mịch, nguyên lai là tìm một cái cùng Diệp Phong giống nhau như lúc tiểu bạch kiểm." Diệp Phong nhíu lại lông mày nói, "Qua phê, ta chính là Diệp Phong, ta không có chết, phải không?" Bạch Tố Tâm buông ra Tư Lý Uyển Nhi, cười lạnh nói, "Không tin ngươi có thể nghiệm một chút." Diệp Phong vừa nói, lại bôi một hồi mồ hôi lạnh trên trán. May mà không đi, bằng không, Tư Lý Uyển Nhi bị Bạch Tố Tâm độc chết, vậy liền oan lớn. Lúc trước hắn cũng không cảm thấy Bạch Tố Tâm sẽ đối với mình như thế trung thành a. "Hừ." Bạch Tố Tâm lạnh rên một tiếng nói, "Vậy thì tốt, ngươi đem quả này độc hoàn ăn, chấm liền tin tưởng ngươi." Diệp Phong không do dự, từ Bạch Tố Tâm trong tay đoạt lấy độc hoàn, nuốt vào trong bụng. Ngược lại hắn lại không sợ bị độc chết. Để cho Diệp Phong kinh ngạc thì, màu đỏ dược hoàn vào bụng sau đó, cư nhiên sinh ra cùng Linh Nhi chế biến trà lạnh một dạng hiệu quả. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong kinh ngạc thì, ngực đau xót, chợt liền bay lên. Ầm ầm. Diệp Phong bị Bạch Tố Tâm vỗ trúng ngực sau đó, thân thể giống như đạn pháo một dạng, đụng nát chừng mấy tòa cung điện mới ngừng lại. Tiếp theo, hắn liền bị trong lúc bất chợt xuất hiện Bạch Tố Tâm bắt được cổ áo. Tiếp tục thấy hoa mắt, hai người xuất hiện tại trong một cái phòng. Diệp Phong bị Bạch Tố Tâm ném xuống đất. "Tố Tố." Diệp Phong đang muốn giải thích, Bạch Tố Tâm vẩy một cái váy đen, dạng chân tại trên người hắn. Sau đó, Bạch Tố Tâm liền đem con mắt đến gần Diệp Phong, cười nói, "Cho chấm thổi một chút con mắt vào hạt cát." "A." Diệp Phong kinh ngạc. Bạch Tố Tâm cười lạnh nói, "Ngươi hóa thành cho chấm đều biết, Uyển Nhi nhìn ngươi, khẳng định muốn ngươi giải thích, chấm vẫn không có nhìn thấy ngươi, cảm nhận được ngươi vị cũng biết là ngươi." "Tố Tố, ngươi không phải có con sao? Ngươi không thích hợp làm quá mức kịch liệt động tác." Diệp Phong nhắc nhở. "Kia nói nhảm nhiều như vậy, tiểu bất điểm còn nhỏ vô cùng, còn có 1000 năm mới có thể đi ra ngoài." Bạch Tố Tâm nói xong, Diệp Phong chỉ có thể phát ra chật chật cảm thán âm thanh. "Nữ đế bệ hạ, vẫn là giống như trước bá đạo như vậy." Chương 241, gặp phải một đầu ác long. Diệp Phong cảm giác mình là một thất tiểu mã, mà Bạch Tố Tâm chính là một đầu đói thật lâu ác long. Ác long thay đổi đa dạng tàn phá đến mình nhỏ yếu thân thể. Đến cuối cùng, tiểu mã nhi cảm giác ác long đều muốn đem mình một ngụm nuốt. Tại nguyên khí của mình bị ác long ép khô cuối cùng một tia sau đó, tiểu mã nhi hí một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi. Bị mắc sát chim. Đợi tiếp nữa, Diệp Phong cảm giác mình lại phải biến đổi hết xanh rồi. Nhìn thấy tiểu mã nhi biến mất, ác long liếm khỏe miệng một cái từ nguyên khí ngưng hóa đi ra cam lộ, cười đắc ý. Trở lại Diệp gia đại trạch, Diệp Phong bộ não bên trong còn tại vang trở lại hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tại Thương Vân Thần Quốc hoàng cung đánh dấu, lần thứ 2 thu được 200 vạn tích phân nhắc nhở. Thời gian bóp thật chuẩn. "Cô gia, ngài làm sao?" Linh Nhi xuất hiện tại trong phòng, nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng yếu ớt, không khỏi mặt đầy lo lắng hỏi. Diệp Phong hỏi, "Linh Nhi, hiện tại là lúc nào?" "Giờ ngọ a." Linh Nhi trả lời. "Ta hỏi là ngày mấy tháng mấy?" Linh Nhi cười nói, "Cô gia, ngài bị hồ đồ rồi sao? Hôm nay là 17 tháng 7 a. Nguyên lai mới qua một buổi tối, nửa cái ban ngày, ta còn tưởng rằng qua nửa tháng đâu." Diệp Phong cảm khái nói. Linh Nhi nhíu lại lông mày nói, "Cô gia, ngài còn chưa nói chuyện gì xảy ra người, ngài vì sao trở nên suy yếu như vậy?" Diệp Phong thở dài, "Ngươi cô gia ta gặp phải một đầu ác long, so sánh tiểu thư nhà ngươi còn phải ác một con rồng." "Linh Nhi, đi cho cô gia ta nấu một bát trà lạnh, không muốn tiểu thư nhà ngươi cho dược liệu, lại muốn ăn nàng cho thuốc, cô gia ta lại phải chết." "Hảo tích." Linh Nhi đáp một tiếng, chạy mau ra gian phòng, cho Diệp Phong chế biến trà lạnh đi tới. Linh Nhi sau khi rời đi, Diệp Phong che eo, bắt đầu vận công điều tức. Hiện tại không thể cài đặt, giả bộ liền muốn giả chết rồi. Cùng thời khắc đó, sâu một chút, sâu hơn một chút. Sở Thiên Thiên âm thanh không ngừng vang dội. Côn Bằng Hào phát ra chi chi âm thanh, giống như là đang đáp lại Sở Thiên Thiên. Lúc này Côn Bằng Hào phóng xuất ra năng lượng cường đại, tại thân thuyền xung quanh tạo thành hình một vòng tròn phòng ngự. Ở trong nước, chính là tạo thành một cái trực tiếp gần 3000m khủng lồ bạc khí. Vào giờ phút này, Côn Bằng Hào đã lặn xuống đến khoảng cách mặt biển hơn 3000m sâu địa phương. Đây cơ hồ là Côn Bằng Hào mức cực hạn, ít nhất có thể đến vạn mét độ sâu đi. Sở Thiên Thiên cau mày, có chút bất mãn nói. Vương Tinh âm thanh tại trong đài chỉ huy vang dội, "Tiểu thư, không thể lại lặn, tuy rằng Côn Bằng Hào mở ra phụ trận phòng ngự, nhưng mà phụ trận phản hồi về đến năng lượng, vẫn là rơi vào phụ trận bên trên. Nếu như phụ trận tan vỡ, Côn Bằng Hào lập tức liền sẽ vỡ nát sạch." Vương Tinh vừa dứt lời, hắc ám trong nước biển, phía trước xuất hiện hai cái to lớn hồng sắc quang đoàn. "Là yêu thú, tiên võ cảnh giới hải yêu." Đứng tại Sở Thiên Thiên bên cạnh ách nô nhắc nhở. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, "Hạ lệnh, nổi lên đi thôi." "Bản tiểu thư đã thấy được đáy biển là bộ dáng gì?" Vương Tinh tuân lệnh sau đó, lập tức khởi động Côn Bằng Hào, hướng phía mặt biển phương hướng hối hạ nổi lên. Một đầu so sánh Côn Bằng Hào còn muốn lớn hơn gấp đôi cá mập, cơ hồ là kề sát vào Côn Bằng Hào lội qua. Không có cắn trúng Côn Bằng Hào, đầu này khủng lồ cá mập lại quay đầu, lần nữa hướng về Côn Bằng Hào cắn một cái đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Côn Bằng Hào phòng ngự năng lượng bị cự sa cắn một hồi, phát ra một tiếng nổ vang. Phòng ngự năng lượng bên trong mang theo cường đại điện lưu. Cự sa bị điện giật rồi một lúc sau, nuốt lòng miệng. Thoát khỏi sa miệng sau đó, Côn Bằng Hào lấy tốc độ nhanh hơn bay lên. Một lát sau, rào. Nước biển nổ tung. Côn Bằng Hào khổng lồ thân hạm vọt ra khỏi mặt biển, bay lên trời, trong nháy mắt liền lên tới khoảng cách mặt biển mấy ngàn thước không trung. Từ mặt biển lao ra cự sa há miệng ra, lao ra mặt nước, lại không có thể cắn trúng Côn Bằng Hào. Nguy hiểm thật. Nhìn thấy cự sa lại lần nữa đập xuống trên mặt biển, văng lên cao mấy chục mét sóng lớn, Liễu Hùng Sơn mặt đầy nghĩ mà sợ nói ra. Trong biển, quả nhiên so sánh lục địa còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Lấy Côn Bằng Hào cường đại, cũng chỉ có thể lẻn vào đến khoảng cách mặt biển 3000m địa phương, hơn nữa còn gặp phải mạnh mẽ như vậy hải yêu. Mà muốn khai thác đáy biển tinh quáng, cần được đến đáy biển 3 vạn mét, đến 5 vạn mét sâu địa phương. Khó trách Tiết trưởng môn nói, Cửu Thiên môn trưởng môn, lấy thần quốc chi lực, đều không biện pháp khai thác đáy biển tinh quáng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, khoảng cách mục tiêu còn cách 10 vạn 8000 dặm. Quá khó khăn. Tuy rằng thất bại, Sở Thiên Thiên bộ não bên trong lại nhiều hơn một bộ số liệu. Từ mặt biển đến đáy biển 100m nơi, Côn Bằng Hào thừa nhận áp lực. Lại từ 100m đến 500m, lại từ 500m đến 1000m, cuối cùng đến 3000m. Lẻn vào đáy biển độ sâu, mỗi lần hàng 100m, nước biển áp lực cơ hồ là gấp mấy lần, mấy chục lần gia tăng. Vô pháp lợi dụng thần quốc lực lượng, như vậy, chỉ có thể luyện chế một kiện pháp bảo, hoặc là sáng tạo một tòa khủng lồ phụ trận. Pháp bảo cùng phụ trận. Sở Thiên Thiên trải qua một phen suy nghĩ sau đó, cảm thấy vẫn là phụ trận ổn thỏa nhất. Bởi vì thần quốc lực lượng cùng pháp bảo lực lượng tương tự, có thể để cho thần quốc mất đi lực lượng thần bí lực lượng, nói không chừng cũng có thể để cho pháp bảo mất đi lực lượng. Xây dựng một trung đội xích nước biển trận pháp, thiết kế lên cũng không khó. Khó khăn là tạo thành trận pháp vật liệu, cần đầy đủ độ bền bỉ, hơn nữa còn cần làm trận pháp không ngừng truyền vào năng lượng to lớn. Gạt ra nước biển phạm vi muốn đầy đủ rộng. Mấy trăm mét phạm vi, đối với những cái kia thể hình to lớn hải yêu lại nói, giống như là trong nước biển một cái nho nhỏ bạc khí. Ít nhất phải có 1000 dặm trực tiếp. Giống như trước đầu kia mấy ngàn mét dáng dấp cự sa, một khi lao ra nước biển, cũng chỉ có thể mắc cạn, mặc người chém giết. Hải yêu ở trong nước biển có thể có cường đại sức chiến đấu. Nhưng mà một khi bên trên lục địa, trên căn bản sẽ không có cái gì sức chiến đấu. Kỳ thực còn có một loại biện pháp. Ách Nô nhàn nhạt nói. Biện pháp gì? Sở Thiên Thiên tò mò hỏi. Ách Nô nói, khác thần quốc chi chủ, khả năng không làm được đến mức này. Bởi vì bọn họ thần quốc bên trong, sinh tồn rất nhiều tu hành giả. Nhưng mà Thiên Thiên thần quốc lại không có loại này bó tay, thiết lập một cái khủng lồ truyền tống trận, đem trên hành tinh này tất cả nước biển, đều truyền tống đến tại trong thần quốc. Lấy Thiên Thiên thần quốc dung tích, lại mở rộng gấp 10 lần, liền cả khỏa tinh thần đều có thể chứa đựng, huống chi là trên hành tinh này nước biển. Thiên Thiên tại trong thần quốc, hôm nay còn rất nhiều năng lượng, dùng đến mở rộng gấp 10 lần diện tích, hẳn không có vấn đề. Chờ nước biển bị rút đi sau đó, lượng lớn đến đâu khai thác đáy biển bảo tàng, tăng cường thần quốc lực lượng, dạng này tuần hoàn đi xuống, rất nhanh sẽ có thể đem Thiên Thiên thần quốc cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ách Nô nói xong, Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, "Ách thúc, làm như vậy không được a. Hút khô viên tinh cầu này nước biển, sẽ phá hư cả khỏa tinh thần sinh thái. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh thiên tai, địa chấn, núi lửa bạo phát, to gió. Tại những tai nạn này bên dưới, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Phát sinh sau tai nạn, đáy biển dung nham bao phủ, đến lúc đó có thể thu thập bao nhiêu tinh thạch. Lại nói, đến lúc đó đại dương không có, năm mảnh trên đất liền đã không còn danh trời, tất cả người tu hành đều sẽ xuống đến đáy biển, cùng chúng ta tranh đoạt bảo bối." Sở Thiên nói xong, Ách Nô gật đầu một cái, xác thực là dạng này. Như vậy chỉ có thể sử dụng trận pháp. Sở Thiên Thiên thở dài, Chu Mỏ nói, lại được phiền phức cha ta rồi. Trở lại bên trong khoang thuyền căn phòng sau đó, Sở Thiên Thiên lại lật khởi túi bách bảo, trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng muốn hỏi Diệp Phong muốn có thể tiếp nhận mấy vạn mét nước biển vật liệu, dùng đến xây dựng trận cơ. Keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Diệp Phong bộ não bên trong. Tiếp đó, Diệp Phong trước mắt liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Bạch Tố Tâm là cường đại tu hành giả, cùng hắn cảnh giới giống nhau, đều là thiên tôn chi cảnh. Thiên tôn làm thiên tôn, bị làm ra thiên tôn nguyên khí bị tổn thương sau đó, là chẳng phải dễ dàng khôi phục. Diệp Phong vừa mới hiểu rõ đạo lý này, đáng tiếc đã chậm. Đại khái nửa tháng, đều không thể cùng Linh Nhi cưỡi ngựa, cùng An Nguyệt Tú cùng nhau ăn kẹo, cùng Thương Vân Vi Vi cùng nhau thăm dò bí cảnh, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau tu luyện kiếm đạo rồi. Trong vòng nửa tháng, những này hữu ích thân tâm khỏe mạnh hoạt động, đều cách hắn đã đi xa. Coi như là đi đánh dấu, cũng là ký chạy, muôn ngàn lần không thể bị đuổi kịp. Diệp Phong yếu ớt mở ra hệ thống bảng điều khiển. Nhìn thương thành bên trong dùng đến xây dựng trận pháp trận cơ vật liệu sau đó, Diệp Phong một hơi vì Sở Thiên Tiên đổi 110 cái 100m cao, trực tiếp vượt qua 10m thương thần mục chế tạo cột. Mỗi một cái cột đều nặng đạt đến 10 vạn cân, so sánh kim loại độ dày lớn hơn. Một cái thương thần mục giá cả chính là 1000 vạn tích phân. Trao đổi sau đó, Diệp Phong tích phân tổng số chỉ còn lại 20 ước thêm một chút nhi số lẻ tích phân rồi. Muốn tại những cây cột này bên trên điêu khắc phù văn, còn cần chuyên môn công cụ. Công cụ cũng không đắt lắm, dùng số lẻ liền trao đổi hoàn thành. Hoàn thành trao đổi sau đó, Diệp Phong trực tiếp để cho hệ thống cất vào một cái có sẵn chứa vật vòng tay, cho Sở Thiên Thiên gửi qua. Giải quyết, Diệp Phong tiếp tục dùng nước gấm túi che eo, nằm ở trên giường giả vờ ngủ. Sở Thiên Thiên tại túi bách bảo bên trong bắt nửa ngày, rốt cuộc lấy ra chữ vật vòng tay. Mở ra chữ vật vòng tay sau đó, Sở Thiên Thiên liền cao hứng cười lên. Kỳ thực xây dựng thoát nước trận cũng không phức tạp, quan trọng nhất đúng là vật liệu. Côn bằng hào rộng rãi trên bong thuyền, Sở Thiên Thiên đem dài 100 mét thương thần mục thả ra. Sau đó lại lấy ra Diệp Phong cho nàng đào khắc. Ách Nô cho Sở Thiên Thiên đã ra động tác hạ thủ. Tại Ách Nô dưới sự giúp đỡ, nặng nghề thương thần mục dựng thẳng rồi trên bong thuyền, lay động mức độ cực nhỏ. Đây liền bảo đảm Sở Thiên Thiên điêu khắc phủ văn tinh độ. Chế tạo dạng này trận pháp, đối với Sở Thiên Thiên lại nói căn bản không cần muốn đánh bản thảo. Tạo thành trận pháp 108 cái thương thần mục, mỗi một cái thần mục bên trên phù văn, nàng đều sáng tỏ tại ngực. Tay nâng một cái khủng lồ bút máy Sở Thiên Thiên bay lên trời, cơ múa lên rảnh tay bên trong bút máy. Đây bút máy chính là Diệp Phong đổi điêu khắc thương thần mục công cụ. Tại nguyên khí điều động, đao khắc cũng không cùng thương thần mục thực tế tiếp xúc, phía trên đầu xạ đi ra năng lượng, tại thương thần mục bên trên để lại bề rộng chừng 2 thước, sâu tới 1 thước phù văn. Một khắc đồng hồ sau đó, đệ nhất cây thương thần mục điêu khắc xong. Lần đầu tiên liền điêu khắc thành công, Sở Thiên Thiên lòng tin tăng lên gấp bội, tiếp tục bắt đầu điêu khắc đệ nhị cây. Sau đó, cái thứ ba. Phù văn cũng không rườm rà, cực kỳ đơn giản. Sau một canh giờ, Sở Thiên Thiên đã điêu khắc xong 7 cái. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên bắt đầu điêu khắc đệ bát cây. Dựa theo loại tốc độ này, lại thêm nghỉ ngơi thời gian ngủ, trên căn bản 3 ngày là có thể hoàn thành trận cơ điêu khắc. Khi điêu khắc đến đệ bát cây thì khí. Sở Thiên Thiên đột nhiên hít sâu một hơi. Trong tay nàng đao khắc lệch ra một hồi. Chính tại điêu khắc phù văn sai rồi. Một cái phù văn sai rồi, ngay ngắn thương thần mục cũng chỉ bị hỏng. Rơi vào trên bong thuyền sau đó, Sở Thiên Thiên dùng sức cầm trong tay dài đến một mở đao khắc trụ tại trên bong thuyền, đem côn bằng hào bong thuyền đều chọc vào một cái lỗ thủng. Làm sao? Nhìn thấy Sở Thiên Thiên có vẻ tức giận, Ách Nô cao mày hỏi. Sở Thiên Thiên vuốt mi tâm nói, có người ở gọi ta biết hắn là ai. Nói xong, Sở Thiên Thiên liền ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, Sở Thiên Thiên ý niệm liền kéo dài đến hư không bên trong. Một cái lao đầu xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trong mắt. Người là người nào? Sở Thiên Thiên mặt đầy bất mãn quát lên nói. Chính là lao đầu này quấy rầy nàng, mới để cho nàng lãng phí một cái chân quý thương thần mục. May mà cha cho mình nhiều bị rồi 2 cái. Bằng không, lại được hỏi cha muốn rồi. Chủ yếu nhất là, nếu như cha chỗ đó không có nhiều rồi làm sao bây giờ? Đây đáng chết lao đầu. Xuất hiện tại Sở Thiên Thiên trước mặt, chính là Ly Uyên thần quốc chi chủ, tự xưng Ly Uyên đại đế Ly Uyên Trích Tinh. Nhìn thấy nắm giữ một cái thần quốc cư nhiên là một cái tiểu nữ hài, Ly Uyên Trích Tinh khỏe miệng đều vểnh lên. Đối diện thần quốc chi chủ nhỏ yếu như vậy, cắn nuốt nhất định phải thường đơn giản. Nếu như lại xuất hiện Cửu Thiên thần quốc cường đại như vậy thần quốc, hắn cũng có cân nhắc một chút, có phải hay không lần nữa liên hợp Long Nguyệt thần quốc, đồng loạt tấn công. Lao đầu, người người nào a? Sở Thiên Thiên quan sát một chút Ly Uyên Trích Tinh sau đó, lần nữa cau mày hỏi. Ly Uyên Trích Tinh cười ha ha một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi là mới vừa nắm giữ thần quốc đi. Bản tôn có xuất hiện tại trước mặt ngươi, là bởi vì hai người chúng ta thần quốc giữa sinh ra liên hệ. Phùng Côn tuy rằng chết trận, lại cho bản tôn đưa một món lễ lớn. Nga. Sở Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ đến Ly Uyên Trích Tinh nói, nguyên lai chính là ngươi thần quốc dẹp xong Cửu Thiên thần quốc, còn đem ta cái gì đó, đúng rồi, Tử Thần Di Nương đuổi chạy. Phùng Côn bị ta giết, ngươi lại đưa tới cửa, thật là quá tốt. Ly Uyên Trích Tinh lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi thần quốc quá mức nhỏ yếu, bản tôn khuyên ngươi vẫn chủ động đầu nhập vào qua đây, để cho bản tôn nuốt chọn ngươi thần quốc, bản tôn có thể tha mạng của ngươi, không thì đến lúc đó công hạ ngươi thần quốc, Cửu Thiên môn trưởng môn, chính là kết quả của ngươi. Sở Thiên Thiên con mắt hơi chuyển động, cặp mắt bên trong lúc bất chợt bạo phát ra một đoàn tinh quang. Nàng sử dụng thôi miên thần thuật. Lao đầu, bản tôn cảm thấy, chuyện này chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta thần quốc ngươi không ở đạo hữu bao nhiêu bảo tàng, ta cho ngươi miêu tả một hồi ha. Khi Ly Uyên Trích Tinh nghe thấy Sở Thiên Thiên thần quốc bên trong, cực phẩm tinh thạch đều tạo thành từng đầu tung hoành mấy ngàn dặm sơn mạch, linh dược kim chi đều lớn lên giống như đại thụ che trời mở dạng, mưa rơi rơi đều là màu trắng linh dịch thì, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tham lam có thể khiến người đánh mất ý chí. Ly Uyên Trích Tinh tâm trí cực kỳ mạnh mẽ, lúc này lại cũng không nhịn được sinh ra tham nghiệm. Hai mắt của hắn dần dần mất đi thần quang, biểu tình trên mặt trở nên chết lặng lên. Sở Thiên Thiên cảm thấy không sai biệt lắm, cười nói, ngươi đem mình thần quốc bể mất có được hay không? Được. Ly Uyên Trích Tinh cặp mắt mê mang gật đầu một cái. Tiếp theo, hắn thân thể liền bịch một cái nổ tung, hóa thành hư vô. Sở Thiên Thiên mặt đầy tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc chỉ là một tia ý niệm, nếu như phần lớn, Ly Uyên thần quốc liền xong đời. Nói xong, Sở Thiên Thiên ý niệm biến mất tại hư không bên trong. Ly Uyên thần quốc bên trong. Xếp bằng ở thần cung bên trong, Ly Uyên Trích Tinh mở hai mắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi bôi một hồi mồ hôi trên trán. Hắn thật lâu đều không có chảy mồ hôi. Vừa mới tiểu cô nương kia thủ đoạn, thật sự là thật là quỷ dị. May mà không có bất cẩn, chỉ dùng một phần nhỏ nguyên thần. Nếu không, nắm giữ thần quốc người đều không đơn giản, lần này công phạt, cẩn thận là hơn. Bị Sở Thiên Thiên âm một cái Ly Uyên Trích Tinh, tự lẩm bẩm lên. Chương 242, mấy vạn mét sâu đáy biển, bảo tàng lộ ra rồi. 20 tháng 7, sáng sớm. Sở Thiên Thiên trở lại Huyền Thiên Tông. Thần uy phong vang lên lần nữa tiếng chuông. Hơn 50.000 tên đệ tử tập kết lên. Mỗi một lần thần uy phong bên trên xuất hiện động tĩnh gì, đều sẽ bị toàn bộ tông môn chú ý. Sở Thiên Thiên đứng tại côn bằng hào trên bong thuyền, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, lần này chúng ta không phải đi đánh nhau, mà là đi khai thác mỏ. Cho nên, Tất cả mọi người đem trên thân mang theo chữ vật bảo pháp đều cho bản tọa lưu lại. Tại khai thác mỏ thu thập quá trình bên trong, nếu ai tàng chữ bảo bối, đều lấy lương phản tông môn luận xử, có nghe hay không?
Phải.
Hơn 5 vạn người tề thanh trả lời. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Sau nửa canh giờ tập hợp, Sở Thiên Thiên phất phất tay. Lúc này, tại Thiên Thiên thần quốc bên trong tu luyện đám lao quái vật, hơn một nửa người tất cả đi ra. Loa lớn cau mày nói, lão đại, nếu như ngàn dặm phạm vi, 5 vạn người tay không đủ a. Sở Thiên Thiên liền thích có một vai diễn phụ theo bên người. Chỉ thấy Sở Thiên Thiên cười ha ha nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ có rất nhiều người gia nhập chúng ta. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xuất hiện, đáp xuống Côn Bằng Hào trên bông thuyền. Ngọc Thừa Phong cái thứ nhất xuất hiện, gặp qua Sở trưởng lão. Ngọc Thừa Phong hướng về Sở Thiên Thiên hành lễ nói, Ngọc trưởng lão, chúng ta có hành động lớn, ngươi lại chạy tới làm sao? Sở Thiên Thiên cười hỏi. Ngọc Thừa Phong chê cười nói, khai thác mọi sự tình, ta Kiếm Phong đệ tử giúp được một tay, ngài biết rõ ta Kiếm Phong đệ tử, một đạo kiếm khí phát ra, liền có thể đem cứng rắn khu mỏ nổ tung. Hơn nữa ta Kiếm Phong đệ tử phi thường tuân theo quy củ, chắc chắn sẽ không tàng trữ. Ngọc Thừa Phong nói xong, Sở Thiên Thiên liếc một cái Ngọc Thừa Phong, các ngươi luôn không khả năng làm không công đi. Ngọc Thừa Phong cười ha ha nói, Sở trưởng lão làm người phong khoáng, bản tọa cảm thấy Sở trưởng lão nhất định sẽ không bạc đãi ta Kiếm Phong 10 vạn đệ tử. Chỉ cần Sở trưởng lão cho bản phong đệ tử một ngày 10 cái cực phẩm tinh thạch tiền dịch vụ là được. Sở Thiên Thiên cười lạnh, các ngươi vì sao không trực tiếp đi cấp đâu? 10 cái cực phẩm tinh thạch, các ngươi Kiếm Phong đệ tử một tháng đều không nhiều như vậy hàng ngạch, bản tọa tối đa cho một khối. Ngọc Thừa Phong nói, 8 viên được chưa? 2 cái, không thể nhiều hơn nữa. 6 khối được chưa? Khai thác mỏ mà nói, ta Kiếm Phong đệ tử cũng phải cần hao tổn nguyên khí. 3 cái, không thể nhiều hơn nữa. 5 viên, ít nhất cũng phải 5 viên. Thành giao. Bất quá, nếu như kiếm ngươi phong đệ tử có người tàng trữ. Sở trưởng lão yên tâm, nếu như gặp phải chuyện này, không dùng Sở trưởng lão xuất thủ, tại hạ liền lập tức đem hắn chơi chết. Ngọc Thừa Phong cao hứng rời đi, trở lại Kiếm Phong sau đó, lập tức tập hợp nhân thủ, tuyên bố đi ra ngoài đảo mỏ quý củ. Một ngày 5 khối cực phẩm tinh thạch thù lao, Kiếm Phong đám đệ tử sau khi nghe, hưng phấn khủng khiếp. Đương nhiên cái này hưng phấn quá trình không có kéo dài bao lâu. Ngọc Thừa Phong sau khi rời khỏi, Vương Thánh, Hàn Thạch, Thương Quỷ Trúc và người khác cũng từng cái đi tới Thần Uy Phong. Đang cùng Sở Thiên Thiên một phen trả giá sau đó, đều hài lòng trở về triệu tập đệ tử đi tới. Trường môn Tiết Long Tượng không đến. Sở Thiên Thiên lúc trở về, Tiết Long Tượng vừa vặn bế quan tu luyện, nghe nói muốn bế quan 7 ngày. Nhiều người, thời gian liền trì hoãn được lâu. Đến buổi chiều thì Sở Thiên Thiên Côn Bằng Hào chiến thuyền mới bay lên trời, hướng phía Thiên Hà Đại Lục phía Tây Bắc Hải vượt bay đi. Côn Bằng Hào phía sau là hơn 100 chiếc Thần Uy Phong chiến thuyền. Sau đó chính là khác các phong đệ tử ngồi chiến thuyền. Tổng số người đã vượt qua 1000 vạn, chiến thuyền hơn 20 vạn chiếc. Trên căn bản, Huyền Thiên Tông là toàn viên xuất động. Hơn 20 vạn chiếc mấy trăm mét đến 1000m không đợi chiến thuyền, cho dù tại cao mấy ngàn thước trên bầu trời phi hành, đó cũng là che khuất bầu trời, vô cùng trắng lệ. Còn lại tông môn nhận được tin tức sau đó, rồi rít phái người kiểm tra. Rất nhanh bọn hắn có được tin tức, Huyền Thiên Tông lần này xuất động là muốn đi đại dương bên trong khai thác mỏ. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, là Huyền Thiên Tông Sở trưởng lão. Cung điện Khổng Lồ môn, Thương Cổ môn, Thái Hư Tông, Cổ Phật môn, Thiên Đạo Tông, đây 5 môn phái các đại lão biết rõ sau đó, tất cả đều cười lên. Khai thác trong biển khoáng sản, đây là bản tọa nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Đúng a? Nếu như bọn hắn toàn tông xuất động, đi trên biển săn giết yêu thú, bản tọa cảm thấy chuyện này còn phải dựa vào phổ một ít. Huyền Thiên Tông Sở trưởng lão, thật là dám nghĩ dám làm a. Tiết trưởng môn đánh giá nhức đầu đi. Sở Thiên đi rất có thể dày vò. Nghe nói Huyền Thiên Tông thượng tông không có, bọn hắn đây là luống cuống, cần tìm kiếm khác tài nguyên, không thể không đem chủ ý đánh tới trên biển đi. Trong biển khoáng sản đều ở đây mấy vạn mét sâu đáy biển, liền tính võ thần cảnh giới cao thủ cũng không khả năng lẻn vào sâu như vậy đáy biển, huống chi trong biển sâu còn có yêu thú cường đại. Đây 5 môn phái các đại lao nói đùa giữa, Nưu Đại Vân xuất hiện ở Côn Bằng Hào trên bông thuyền. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Nưu Đại Vân gãi đầu nhìn đến Sở Thiên Thiên, cười đến cực kỳ thật thà. Sở Thiên Thiên đã không tin Nưu Đại Vân vẫn là lấy phía trước cái kia thuần khiết Nưu Đại Vân, cau mày nói, các ngươi nho thánh môn muốn dính vào là không thể. Thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ, chúng ta hiện tại phân thuộc phe phái khác nhau, cần tránh hiểm nghi, Tam sư huynh, ngươi nói là đi. Nưu Đại Vân lắc đầu nói, tiểu sư muội ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đến chiếm các ngươi Huyền Thiên Tông chỗ tốt. Học Liêu nói, chúng ta nho thánh môn đệ tử chính là muốn giúp đỡ. Tuy rằng người chúng ta không nhiều, cũng có số 100 vạn đệ tử. Nếu mà trong biển tinh quáng có thể khai thác ra, chúng ta giúp đỡ khai thác cùng vận chuyển, muốn không nhiều, mỗi một tên đệ tử một ngày liền cho 100 cái cực phẩm tinh thạch là đủ rồi. Các ngươi tại sao không đi cướp? Sở Thiên Thiên không lên tiếng, Liễu Hùng Sơn liền mặt đầy tức giận nói. Huyền Thiên Tông đệ tử trung bình xuống, một ngày cũng mới 3 khối cực phẩm tinh thạch, nho thánh môn mở miệng chính là 100. Quả nhiên người đọc sách đều là không biết xấu hổ. Sở Thiên Thiên lại không để ý lắm, cười nói, một cái, không đáp ứng, coi thôi đi. Nưu Đại Vân cười ha ha, thành giao. Nói xong điều kiện sau đó, Nưu Đại Vân rời khỏi. Một lát sau, Hạo Lan Tông trưởng môn do Sở Tia phái môn hạ đệ tử đến trước cùng Sở Thiên Thiên thương nghị. Một phen trả giá sau đó, Hạo Lan Tông cũng nhận được cùng nho thánh môn đệ tử một dạng đãi ngộ. Sở Thiên Thiên Côn Bằng Hào còn chưa mở đến trên mặt biển, nho thánh môn cùng Hạo Lan Tông hạm đội liền từ hai cái phương hướng lái tới. Hai môn phái này đệ tử số lượng gia tăng, cũng cùng Huyền Thiên Tông số người không sai biệt lắm. Hơn 20 triệu người, thừa dịp gần 100 vạn chiếc chiến thuyền, đi tới Sở Thiên Tiên trước liền đặt trước tốt trên mặt biển. 108 chiếc chiến thuyền, làm thành 3 cái vòng. Bên ngoài 54 chiếc, chính giữa một vòng 36 chiếc, tận cùng bên trong 18 chiếc. Trải qua một phen điều chỉnh, 108 chiếc chiến thuyền tới cố định vị trí, đem khắc họa hảo phù văn thương thần mục trụ dựng lên. Cảm nhận được trận pháp lực lượng đã tại ấp ủ, đây cho thấy trận cơ đặt vào không có sai. Sở Thiên Tiên ra lệnh một tiếng, 108 chiếc chiến thuyền đồng loạt xuống phía dưới mặt biển tung ra rồi trận trụ. Phù 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 phù. Trận trụ rơi vào trong biển, văng lên cao mấy chục mét đợt sóng. Vào nước sau đó, trận trụ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đáy biển đâm xuống. Một khắc đồng hồ sau đó, gần 4 vạn mét sâu đáy biển, đệ nhất cây trận trụ cắm vào đáy biển. Xung quanh Hải Yêu nhìn, lập tức bơi tới, tò mò nhìn từ đại dương ra mà đến khách không mời mà đến. Hải Yêu cũng nắm giữ cực cao trí tuệ. Khi nhìn thấy trận trụ thì đã dự cảm thấy không tốt. Có một con đại trương cá còn dùng một cái xúc tu cuốn trận trụ, muốn đem nó nhổ lên. Nhưng thương thần một cấu tạo trận trụ bên trên, lại phóng thích ra cường đại điện lưu. Chỉ là trong nháy mắt, đại trương cá cùng xung quanh mấy trăm mét bên trong Hải Yêu liền bị điện chóng mặt rồi. Tại đây ngắn ngủi thời khắc, còn lại 107 căn do thương thần một cấu tạo trận trụ cũng cắm vào trong biển. Vô hình mà lại cường đại trận pháp năng lượng, đem 108 cái trận trụ ngưng tụ thành một thể. Rồi sau đó, 108 cái trận trụ bên trong trực tiếp 500 dặm phạm vi, bên ngoài 500 bên trong phạm vi nước biển, trong lúc bất chợt sinh ra lượng lớn bọt khí. Từ ngực âm thanh vang dội. Vô số bọt khí sinh thành sau đó, có hướng trên mặt biển bay lên, có đụng vào nhau, hình thành càng lớn hơn bọt khí. Bọt khí bên trong có lượng lớn không khí, đem nước biển không ngừng ra bên ngoài vây đè ép. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, lấy 108 cái trận trụ làm trung tâm ngàn dặm hải vực, biến thành trắng xóa hoàn toàn, từ bọt khí tạo thành thế giới. Nước biển không ngừng bị bài xích đè ép, hướng phía bên ngoài tản ra, đều tạo thành từng đạo cao hơn 100 thước sóng lớn. Ngàn dặm hải vực trên mặt biển đều biến thành trắng xóa hoàn toàn, lượng lớn bọt khí xuất lên phá toái sạch, khí lưu thật nhanh lưu động lên, tạo thành từng đạo mạnh mẽ gió lốc. Nhìn thấy không sai biệt lắm, Sở Thiên Thiên giơ tay lên vung lên. Một cái trực tiếp vượt qua 100m khủng lô truyền tống trận xuất hiện ở không trung, tiếp tục liền lại lần nữa đập vào liều lĩnh bọt khí trên mặt biển. Đây trên thực tế là một tòa truyền tống trận, vì thoát nước trận cung cấp năng lượng truyền tống trận. Ách Nô tung người nhảy một cái, nhảy tới trên truyền tống trận mặt. Tại Ách Nô dưới sự khống chế, truyền tống trận vững vàng hạ xuống. Bởi vì xung quanh tất cả đều là bọt khí, nước biển áp lực giảm bất không chỉ gấp 100 lần. Hơn một phút sau đó, truyền tống trận lại lần nữa đập vào đáy biển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Dùng sức vững chắc truyền tống trận sau đó, Ách Nô lập tức khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên. Thiên Thiên Thần Quốc bên trong, một tòa khủng lô truyền tống trận cũng sáng lên, mở ra truyền tống, phía trên chất đống lượng lớn cực phẩm tinh thạch, trong nháy mắt hóa thành cường đại thiên địa nguyên khí. Năng lượng cường đại bị truyền đến ở tại đáy biển trên truyền tống trận. Cùng thời khắc đó, từ 108 cái thương thần mục tạo thành thoát nước trận, bắt đầu hấp thu truyền tống trận năng lượng. 108 cái thương thần mục sáng lên, thả ra ánh sáng màu đỏ. Tại quang mang chiếu rọi xuống, trận bên trong 500 bên trong, ngoài trận 500 bên trong phạm vi, vô số bọt khí liên kết với nhau, tạo thành lần lượt khủng lồ không có thủy không gian. Ách Than Thở đứng tại truyền tống trận phụ cận. Lúc này trên bầu trời tia sáng đã phóng xuống đến, lần đầu tiên soi tại đáy biển. Bởi vì bọt khí khúc xạ, quang mang là đủ mọi màu sắc, rực rỡ vô cùng. Hải Yêu nhóm đã ý thức được rồi cái gì? Ở tại trong trận Hải Yêu nhóm cũng không cần nói, vô số bọt khí hạn chế hành động của bọn nó. Phương xa hải vực Hải Yêu, vô luận cường đại cỡ nào, một khi vọt vào bọt khí so sánh nước biển còn nhiều hơn khu vực bên trong, lập tức liền mất đi bình thường năng lực hành động. Có Hải Yêu phát ra nắm giữ cường đại lực tàn phá sóng âm, có Hải Yêu phun ra thủy tiễn, còn có Hải Yêu trực tiếp phóng xuất ra nguyên khí cường đại, muốn nổ nát thương thần mục trụ. Chính là thương thần mục trụ chẳng những kiên cố vô cùng, càng là tạo thành một thể thống nhất, hơn nữa còn phóng thích ra năng lượng cường đại. Coi như là nắm giữ võ thần cảnh giới Hải Yêu, đều không cách nào đánh nát thương thần mục trụ. Ách Nô mặt đầy cười mịn, căn bản không thèm quan tâm những công kích kia trận cơ Hải Yêu. Rất nhanh, đáy biển xuất hiện một cái phạm vi đạt đến ngàn dặm hình cung lớn bọt khí. Bọt khí tại trận pháp năng lượng dưới sự ướt thúc, ở chung quanh nước biển áp bách dưới, không ngừng đi lên trên, tạo thành trụ hình, tiếp theo đi lên kéo dài. Sau một canh giờ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số nước biển bắn tung tóe lên trời, vài hướng rồi phương xa. Tiếp đó, chính là một đợt mưa to. Trong màn mưa, đứng tại chiến thuyền trên bong ba môn phái đệ tử, tất cả đều mặt đầy kinh ngạc nhìn đến phía dưới. Tại trong tầm mắt của bọn họ, một cái trực tiếp đạt đến ngàn dặm, từ nước biển hình thành hố to xuất hiện. Nước biển chung quanh không ngừng sôi trào, Hải Yêu gào thét, mà hố to bên trong, chính là một chút nước biển đều không có, lộ ra ngàn dặm đáy biển. Từng đầu từ tinh thạch tạo thành sơn mạch kéo dài thẳng tắp giao thoa, tản ra mê người màu sắc rực rỡ quang mang. Ngoại trừ từ tinh thạch tạo thành sơn mạch, còn có vô số đáy biển linh dược, từng cái khủng lỗ biển, ngọc trai biển. Một cái trong đó ngọc trai biển như là một ngọn núi lớn. Hải Yêu bên trong, ngọc trai biển như cùng nhân loại luyện đan sư. Bọn nó tại nuốt trường lượng lớn trong biển tinh thạch sau đó, sẽ đem năng lượng ngưng kết thành càng thêm tinh thuần linh châu. Một khỏa trường đầu ngón tay linh châu, năng lượng ẩn chứa thì tương đương với vạn viên trở lên cực phẩm tinh thạch. Hơn 20 triệu người nhìn thấy tình hình như vậy, không ít người trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Rất nhanh, Huyền Thiên Tông đám trưởng lão liền đưa ra cảnh cáo, tàng trữ bảo vật người, chết. Tràn đầy sát ý âm thanh, để cho ba môn phái đệ tử tỉnh táo lại. Những kho báu này nhiều hơn nữa, cũng không phải bọn hắn. Côn Bằng Hào trên bong thuyền, Sở Thiên Thiên chỉ đến phía dưới lớn nhất một cái ngọc trai biển, đối với Liêu Hùng Sơn nói, cái kia lưu lại, ta phải cho cha ta thích ăn nhất ngọc trai biển thịt. Cùng thời khắc đó, Diệp Phong mặc dù cẩn thận, vẫn là bị Bạch Tố Tâm bắt được. Bệ hạ, ta đối với hải sản dị ứng. Nhìn đến một bàn hải sản, Diệp Phong cau mày nói, bàn bên trên bày xào hải sâm, hầm bạch tuộc, xanh trưng con cua. Bạch Tố Tâm cười nói, cho ngươi bổ một chút, không thì ngươi biết nói chấm chỉ có thể đòi lấy, đem ngươi cái gì giá trị còn thừa lại đều ép khô, chấm cũng không lưng đen như vậy nổi. Tại Bạch Tố Tâm bức thị bên dưới, Diệp Phong chỉ đành phải cầm đũa lên. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Phong cảm thấy toàn thân ấm áp. Thương Vân Thần Quốc sinh sản hải sản, quả nhiên đều là tu bổ thánh phẩm. Diệp Phong cảm giác mình mấy ngày trước thua thiệt đều bị bổ túc. Đây có thể so sánh Linh Nhi nấu trà lạnh còn tác dụng. Nhìn thấy Diệp Phong tinh thần, Bạch Tố Tâm đứng lên, cười nói, còn có một cái món ngon, mật ngọt hầm biển chủ lớn. Không ăn được. Diệp Phong lắc lắc đầu. Bạch Tố Tâm cười nói, lại không có gọi ngươi nuốt vào trong bụng, ngươi nếm thử một chút mùi vị của nó, có thể mỹ vị. Chương 243, đây là một cái không đứng đắn như đầu quái. Diệp Phong lôi kéo mệt mỏi thân thể, đi vào Tư Lý Uyển Nhi ở tầm cung. Tư Lý Uyển Nhi so sánh Bạch Tố Tâm phải ôn nhu hơn nhiều. Tại Diệp Phong chỉ điểm, có một chút kiến thức y học Tư Lý Uyển Nhi thay Diệp Phong buộc ngân châm. Không tới, cũng không tới nữa. Cảm giác toàn thân trống không, Diệp Phong lẩm bẩm. Vừa nói, hắn từ khóe miệng kẹp lên một cái ngắn ngủi tóc ăn, phi. Tư Lý Uyển Nhi cười lên, qua một đoạn thời gian nữa là tốt, ngươi không biết bệ hạ có bao nhiêu yêu ngươi. Mấy năm này nàng một mực đang để thăng tu vi của chính mình. Liên bình thường thức ăn đều không ăn, chỉ phục đan dược, nói muốn tu luyện thành tiên đạt đến tạo vật cảnh giới, đem ngươi phục sinh đâu. Không ăn đồ vật. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Thèm ăn chính là nhân loại lớn nhất dục vọng. Bạch Tố Tâm vì mình cư nhiên như thế khắc chế. Nàng là không ăn đồ vật, lại thôn phệ nguyên khí của ta, quá không ra gì rồi. Ngần ngươi sau đó, Diệp Phong tức giận nói. Tư Lý Uyển Nhi nói, nàng hận không được đem ngươi cả người nuốt vào trong bụng. Không ăn đồ vật sao được đâu? Trong bụng của nàng còn có lao tử hải tử. Diệp Phong bò dậy, từ chữ vật vòng tay bên trong đuổi đi một cái tiểu đan lọ, bắt đầu luyện chế đan dược. Thương Nguyệt Thần Quốc trạm vào tối. Diệp Phong thấy lần nữa Bạch Tố Tâm. Nhìn đến Bạch Tố Tâm tựa như lang ánh mắt, con cừu nhỏ Diệp Phong run lẩy bẩy. Đừng đùa, ta hiện tại rất xấu. Diệp Phong vội vàng nói. Bạch Tố Tâm trong lúc bất chợt cười lên, yên tâm đi, chấm còn phải lưu chút nhi canh cho Uyển Nhi uống, sẽ không đem ngươi giá trị còn thừa lại ép cô. Diệp Phong từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra từng chai đan dược, để lên bàn. Đây là khảo nhục vị, đây là thịt bò vị, đây là ngọt, đây là chua ngọt vị, đây là ngươi yêu thích nguyên khí của ta vị. Đem mấy chục bình đan dược đều đặt ở bàn bên trên, giới thiệu xong sau đó, Diệp Phong lại nói, đều là dùng tới tốt dược liệu luyện chế thành cực phẩm tụ nguyên linh đan, ta ở bên trong tăng thêm mùi của thức ăn, về sau đừng làm loạn thể. Vừa nói xong, Bạch Tố Tâm liền xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, nâng Diệp Phong mặt lay động nói, Diệp tiểu cậu, ngươi vô cùng đáng yêu. Chẳng không nhịn được, lại muốn cắn ngươi một cái. Diệp Phong kinh hãi, ngươi không phải nói phải cho Uyển Nhi lưu khẩu thang sao? Bạch Tố Tâm cười một tiếng, ngươi còn có thể luyện đan, nói rõ giá trị còn thừa lại còn rất nhiều sao? Vừa nói, Bạch Tố Tâm cầm lên một bình đan dược, cười nói, ta vẫn là yêu thích nguyên khí này vị. Con cừu nhỏ Diệp Phong kinh hãi, vừa muốn hô cứu mạng, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, toàn bộ thế giới đều lắc lư. Hôm nay Thương Vân Thần Quốc hóa thành một chiếc chiến thuyền, tại một phiến đặc thù hư không thế giới bên trong đi. Đây là đụng phải một cái thế giới khác không gian. Bạch Tố Tâm nhíu mày lại, thân ảnh chợt lóe biến mất. Diệp Phong lập tức chạy tới bên ngoài, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản trời xanh mây trắng bầu trời đã biến thành màu xám, phía trên có một đầu khổng lồ vết nước. Tung 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 tung. Tiếng trống trận vang dội, Thương Vân Thần Quốc quân đội bắt đầu tập kết. Vô số chiến thuyền bay lên trời, mấy vạn cái thần long xông thẳng tới chân trời, vô số pháp bảo quang mang tại toàn bộ thế giới lấp lánh. Cảnh tượng này rất chấn động. Diệp Phong thấy suy nghĩ xuất thần. Thần quốc cũng phân là đẳng cấp. Ngọc Nhi trong miêu tả, giống như Cựu Thiên Thần Quốc dạng này thần quốc thế giới, cùng Thương Vân Thần Quốc so với, đại khái giống như thổ dân cùng đại tần quân đội so với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Bắt đầu. Tư Lý Uyển Nhi xuất hiện tại Diệp Phong bên người, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Cái gì bắt đầu? Diệp Phong rất là hiếu kỳ. Tư Lý Uyển Nhi cau mày nói, vậy hạ chinh chiến vùng hư không này, chính là viễn cổ thần cung vị trí chỗ ở, vô số tiên thần mất mạng ở đây, thi thể của bọn họ hóa thành thần quốc. Những này tại trong thần quốc hàm chứa thiên địa đại đạo quy tắc, công hạ những này thần quốc, vậy hạ liền có thể lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Nhưng những này thần quốc vô cùng hung hiểm, bên trong sinh tồn lượng lớn cường đại tử linh. 3 năm trước đây một lần chinh chiến, thần quốc tướng sĩ biến mất 1/3, không sống qua xuống tướng sĩ, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Khác thần quốc đều còn ở lẫn nhau thâu tóm, Bạch Tố Tâm Thương Vân Thần Quốc đã tại cùng viễn cổ thần linh tác chiến. Bất quá thông qua Tư Lý Uyển Nhi miêu tả, Thương Vân Thần Quốc đối mặt những vong linh này thần quốc còn không có ưu thế áp đảo. Giết địch 1000, tự tổn 300. Đánh giá sơ qua, duy nhất một lần tổn thất 1/3 tướng sĩ, nhiều đến mấy lần, Thương Vân Thần Quốc người liền không dư thừa bao nhiêu. Dạng này một trận chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu, ngắn thì 1-2 tháng, lâu thì nửa năm. Lên một lần lần đầu đụng phải viễn cổ vong linh thần quốc, chuẩn bị không đủ đầy đủ, lần này liền không giống nhau. Tư Lý Uyển Nhi đang khi nói chuyện, trên bầu trời vết nước trong lúc bất chợt mở rộng ra. Một khối khủng lồ trái tim hình dáng đá lớn xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Khối này hình trái tim trên đá lớn còn liên tiếp mấy cây rất to ống. Đây trên thực tế chính là một khỏa khủng lồ hóa đá trái tim. Vừa mới tiếng vang lớn, đại khái là Thương Vân Thần Quốc vọt vào thần thi không gian trong lồng ngực. Đây là thần thi thể nội thế giới. Diệp Phong mặt đầy khiếp sợ. Viễn cổ tiên thần thân thể cư nhiên có như vậy lớn, trong thân thể cư nhiên tạo thành một cái Thương Vân Thần Quốc còn lớn hơn rất nhiều lần thế giới không gian. Vô số chiến thuyền hướng về phương xa khỏa kia khổng lồ hóa đá trái tim vọt tới. Cùng thời khắc đó, hóa đá trong trái tim cũng vọt ra khỏi vô số rách dưới làm bằng gỗ chiến thuyền. Chiến thuyền bên trên hắc khí lượn lờ, quỷ ảnh chập chờn, âm hàn khí tức phả vào mặt. Thương Vân Thần Quốc chiến thuyền bên trên, từng ngọn chiêu hồn phụ trận khởi động, triệu hoán ra lượng lớn vong linh. Lấy vong linh đối phó vong linh. Đây là lần trước sau đại chiến, Thương Vân Thần Quốc nghĩ ra được một cái biện pháp. Rất nhanh, mấy triệu vong linh liền chiến với nhau. Vong linh giữa chiến đấu, chỉ chính là đem đối phương xé rách, thôn phệ, cường đại đi nữa mình. Thương Vân Thần Quốc bên này gọi tới vong linh, đều bị đánh lên đặc thù ấn ký, trên thân mang theo một tia năng lượng đặc thù. Đang bị đối thủ vong linh xé nát sau khi cắn nuốt, thôn phệ những vong linh này vong linh, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Những vong linh này chẳng những không có trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngược lại hư nhược lên. Diệp Phong quan sát chốc lát, không khỏi nhíu mày. Mấy phe vong linh tuy rằng số lượng nhiều, không ngừng từ triệu tập hồn trận bên trong đi ra, chính là quá mức nhỏ yếu. Thương Vân Thần Quốc bên trong chiêu hồn sư vẫn là không quá được a. Diệp Phong lắc đầu tự lẩm bẩm. Ân. Tư Lý Huyền Nhi mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt nói, Huyền Nhi, ngươi có thể không biết, ngươi phu của ta trên thực tế là một tên mạnh đến nỗi vô pháp miêu tả chiêu hồn sư. Phong ca ca, chính là ngươi bây giờ rất hư. Tư Lý Huyền Nhi nói. Diệp Phong cười ha ha nói, nhà ngươi bệ hạ cho ngươi giữ lại một mục canh, hiện tại vừa vặn đem nó lợi dụng. Diệp Phong cảm thấy lần này biểu hiện sau đó, Bạch Tố Tâm cũng sẽ không coi hắn là thành con cừu con. Trước còn gọi là mình Diệp tiểu cầu, hừ hừ, ta phải biến thành một cái lão sói xám. Vừa nói, Diệp Phong giơ tay lên vung lên. Nguyên khí cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn trào, tại không trung hóa thành mấy trăm đạo từ nguyên khí tạo thành phù văn năng lượng. Một tòa đặc thủ, cường đại chiêu hồn phù trận sinh ra. Phù trận trực tiếp đạt tới hơn 1000m, ầm ầm nện xuống đất. Tiếp theo, phù trận toát ra lượng lớn hắc khí. Một cái khổng lồ, như đầu nhân thân quái vật từ trong hắc khí thò đầu ra. Mẹ kéo cách vách, lại là ai đem ta gọi là đi ra? Vang vang chính là lời nói khí, thứ như đầu quái trong miệng truyền ra. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên. Quái vật này là thứ gì? Như ma vương sao? Được triệu hoán đi ra, như ma vương nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Phong, sau đó liền bị bầu trời xa xa bên trong vô số vong linh hấp dẫn ánh mắt. Nó con ngươi màu đỏ sáng lên. Tiếp theo, như ma vương tung người nhảy một cái, bay đến liêu không bên trong. Nó thân thể cũng đi theo thật nhanh biến lớn. Bất quá trong chốc lát, như ma vương thân thể đã không thấy được, chỉ có một cái khủng lồ đầu trâu chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Hoàn thành biến hóa sau đó, như ma vương há miệng hút vào. Vô luận là vong linh thần quốc bên trong vong linh, vẫn là Thương Vân Thần Quốc bên trong gọi tới vong linh, tất cả đều bị như ma vương hút vào trong miệng. Gia hỏa này một hơi liền thôn vệ đến bằng ức vong linh. Đây nuốt một cái sau đó, lại có lượng lớn vong linh từ hóa đá trong trái tim lao ra. A a a a. Như ma vương cao hứng cười lên. Đây là cái quái vật gì? Bạch Tố Tâm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong bên cạnh, cao mày nói. Diệp Phong mặt đầy đắc ý nói, chuyên nghiệp chuyện, liền muốn từ người chuyên nghiệp mới đi làm, ngươi nhìn trâu này đầu quái, chính là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Bạch Tố Tâm chân mày nhíu chặt hơn, nó quá thăm rồi, lại cắn nuốt mà nói, chấm đánh chiếm phiến này thần công quốc sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Diệp Phong kinh hãi, chính là ta hiện tại rất xấu, không có cách nào tự giải quyết nó. Bạch Tố Tâm nói, cho ngươi ăn dày đặc dịch hầm biển trùng lớn, bổ một chút. Diệp Phong cười ha ha, thần sắc nghiêm nghị nói, không cần, tự giải quyết những người này, chớ các vấn đề. Nói xong, Diệp Phong cắn răng một cái, giơ tay lên vung lên. Triệu tập hồn phù trận phản nghịch vận chuyển. Cương đại lực hấp dẫn, hàng lâm tại Như Ma Vương trên thân. Lúc này thần quốc không gian bên trong chủ thần vong linh xuất hiện, Như Ma Vương đang thèm nhỏ dại không thôi, sẽ bị chạy trở về, dĩ nhiên là nổi nóng không thôi. Đáng tiếc phản kháng cũng vô dụng. Nó chỉ có thể nhìn thân thể của mình càng đổi càng nhỏ, hướng phía triệu tập hồn phù trận bay đi. Người mã bán phê. Bên trên món ngon không cho ta ăn, ta chú ngươi đời này mỗi ngày ăn món ngon. Như Ma Vương tuy rằng biến mất, nhưng âm thanh còn tại không gian bên trong vang vọng. Diệp Phong cười ha ha nói, đây là một cái không đứng đắn như đầu quái. Chương 244, đột nhiên người xuất hiện ngư tộc. Khoảng cách Thiên Hà Đại Lục không xa đại dương bên trong. Trực tiếp ngàn dặm không có nước đáy biển, truyền tống trận quang mang không ngừng sáng lên. Từng khối dính chung một chỗ, nặng đến mấy tấn tinh thạch, bị trực tiếp vùi đầu vào truyền tống trận trong thông đạo. Màu trắng hạ phẩm tinh thạch, trung phẩm màu vàng tinh thạch, thượng phẩm màu đỏ tinh thạch, cực phẩm màu lam tinh thạch. Những này giống như từng ngọn tiểu sơn một dạng tinh thạch thông qua truyền tống trận sau đó, xuất hiện ở Thiên Thiên Thần Quốc không gian bên trong. Thiên Thiên Thần Quốc một phiến bình nguyên vùng trời, lơ lửng hơn trăm cái trực tiếp mấy chục thước truyền tống trận. Truyền tống trận là nghiêng. Một khi có cái gì xuất hiện tại phía trên, liền lập tức tuột xuống, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Lượng lớn tinh thạch ầm ầm đập xuống tại trên mặt đất. 36 cái các lão quái vật không ngừng bận rộn. Bọn hắn nhiệm vụ chính là truyền tống trận tăng thêm năng lượng tinh thạch, để cho truyền tống trận thời khắc duy trì truyền tống trạng thái. Hơn 1000 vạn tên tu hành giả khai thác năng lực là vô cùng cường đại. Ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, trên bình nguyên liền xuất hiện một tòa diện tích mười mấy dặm, cao đến mấy trăm mét từ tinh thạch tạo thành đỉnh núi. đây tương đương với Sở Thiên Thiên trước tiêu hao một tòa từ tinh thạch tạo thành đại sơn. Đây đáy biển tài nguyên, thật sự là quá phong phú.
Đúng a?
Chỉ cần có nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm là có thể đền bù lão đại trước thành lập thế giới quy tắc tiêu hao năng lượng. Ngàn dặm hải vực, khai thác không 10 ngày, đánh giá 2-3 ngày thì xong rồi. Nhưng mà, bên ngoài rộng lớn như vậy hải vực, một vạn cái 1000 dặm phạm vi còn chưa hết đi. Đây chẳng phải là Thiên Thiên thần quốc có thể mở rộng 1000 lần? 1000 lần không thể nào, gấp 100 lần giống như chơi đùa. Ha ha. Mấy người các ngươi không có thấy được đáy biển khai thác dạng này to lớn chẳng diện. Kỳ thực đầu to chính là những cái kia vỏ chai sở sinh linh châu. Một khỏa vạn năm cấp linh châu ẩn chứa năng lượng tương đương với mấy trăm ngàn viên cực phẩm tinh thạch. Thiên Thiên thần quốc thế giới bên trong, đám lao quái vật hưng phấn lớn tiếng cười nói. Đáy biển, khai thác hiện trường. Sở Thiên Thiên thủ hạ hơn 50.000 tên thần uy phong đệ tử, trên căn bản đã không tham gia khai thác nhiệm vụ. Bọn hắn phân tán đến ngàn dặm trên mặt đất, lấy mấy người hoặc là hơn 10 người làm một hàng ngũ ngũ, thi hành giám đốc nhiệm vụ. Mỗi một cái tiểu đội đều có người đeo chữ vật vòng tay. Từ vỏ sò chỗ đó thu thập đến linh châu, đều bị những tiểu đội này đội trưởng thu thập được trong chữ vật không gian cất giữ lên. Các ngươi chú ý một điểm a. Khai thác tinh thạch liền chuyên môn đi làm tinh quáng, làm sao phá hư những này mỹ lệ san hô. Những này vỏ sò các ngươi thu thập linh châu thời điểm không thể giết chết, cho người ta nhường bên trong nuôi, chúng ta lao đại nói, phải chú ý đại dương sinh thái. Những này tinh quáng các ngươi đem để lộ ra trên thềm lục địa mặt bộ phận khai thác xong, tối đa xuống chút nữa khai thác 100m, không thể ngừng gốc. Lão đại nhà ta nói, mấy năm nay phần chưa đủ 1000 năm đáy biển linh thảo, cũng không cần hái, làm mấy ngày bọn hắn cũng sẽ không chết. Tại Ách Nô nhắc nhở bên dưới, thần uy phong đám đệ tử chẳng những giám đốc ăn trộm hành vi, còn phụ trách quản lý sinh thái. Như châu chấu dạng này làm phá hư, là sẽ bị thiên phạt. Vạn sự lưu lại một đường, ngày sau hảo khai thác. Dù vậy, thoát nước đại trận khu vực biên giới, lượng lớn cường đại hải yêu cũng vọt ra khỏi nước biển, muốn ngăn cản đám tu hành giả đối với đáy biển tài nguyên cướp đoạt. Tiểu sơn lớn bằng con cua, bạch tuộc, rùa biển, dài đến mấy trăm thước cá mập, hải xà. Đáng tiếc vừa rời đi nước biển, lực chiến đấu của bọn nó giảm đi. Huyền Thiên Tông một bộ phận đệ tử chuyên môn đối phó những này hải yêu, không ngừng nghỉ chiến đấu và khai thác, cơ hội là đồng thời tiến hành. Sau khi màn đêm buông xuống, Sở Thiên Thiên điều dụng hơn vạn chiếc chiến thuyền, thông qua bùng cháy tinh thạch phương thức, từ chiến thuyền phía trên phóng xuống hào quang sáng tỏ. Cho dù là đêm tối, phạm vi ngàn dặm bên trong cũng là sáng giống như ban ngày một dạng. Tiểu chủ nhân, dạng này khai thác tối đa kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, liền phải di chuyển hải vực rồi. Những cái kia cường đại hải yêu cũng nắm giữ rất cao trí tuệ, sợ là sẽ không lại để cho dạng này phụ trận dễ dàng xuất hiện tại đáy biển. Côn Bằng Hào trên bong thuyền, Liêu Hùng Sơn cau mày nói. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Khai thác hoàn thành sau đó, trực tiếp đem trận cơ rút lên, lại chuyển qua tiếp theo phiến hải vực mà nói, hải yêu nhóm nhìn thấy thương thần mục, nhất định sẽ liều mạng công kích, chỉ cần phá hư trong đó 1-2 cây, thoát nước đại trận cũng không có biện pháp vận chuyển. Liêu Hùng Sơn nhắc nhở, để cho Sở Thiên Thiên suy tư. Rất nhanh, nàng liền cặp mắt sáng lên, cười lên. Không có cách nào đem trận cơ rút ra, vậy liền tại hiện hữu trên căn bản tăng thêm, đem đại trận không ngừng ra bên ngoài phát triển. Không, là di động. Hơn nữa thông qua loại phương thức này, cũng sẽ không cần từ tra nơi nào đây muốn thương thần mục rồi. Đáy biển có thật nhiều cứng rắn, độ dày rất lớn vật liệu bằng đá, khai thác ra sau đó, trực tiếp tiện đi ra, liền có thể khắc họa trận cơ rồi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Thiên lập tức truyền lệnh, điều động một nhóm người tay, khai thác đáy biển những cái kia núi đá. Tiếp đó, Sở Thiên Thiên trong đêm thiết kế cùng sửa đổi hiện hữu thoát nước đại trận, khắc họa trận cơ. Sau một đêm, sáng sớm, mấy chục chiếc chiến thuyền ở trên trời di động, từ không trung tung ra rồi mấy chục cây màu xanh điêu vẽ đầy bừa văn thạch trụ. Một hồi ùng ùng tiếng vang sau đó, lại một phiến trực tiếp gần trăm dặm thoát nước trận hình lớn thành. Lúc này từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, ngàn mét trực tiếp tròn phía trên, lại xuất hiện một cái vượt trội bên ngoài tiểu viên. Lại có gần 50 dặm có thể khai thác diện tích, xung quanh đám tu hành giả lập tức vào tới. Sở Thiên Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, đối với Liêu Hùng Sơn phân phó nói: "Cung điện Khổng Lồ môn, Thương Cổ môn, Thái Hư tông, Cổ Phật môn, Thiên Đạo tông, đây 5 môn phái hiện tại cũng nhìn đủ rồi, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, có thể giúp bản tọa khai thác tinh thạch, quy củ cùng Hạo Lan tông mở dạng." Liêu Hùng Sơn cười lên, lần này là có thể nhiều gấp đôi nhân thủ, phạm vi ngàn dặm bên trong đáy biển, tối đa 2 ngày thời gian là có thể khai thác xong rồi. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, Chu Mỏ nói, lần này ta bận rộn chết. Liêu Hùng Sơn đề nghị, trận pháp tạo thành không phải quá phức tạp, có thể tập trung Huyền Thiên Tông trận phong đệ tử tới làm chuyện như vậy. Bọn hắn khẳng định muốn chế biến tiền. Quên đi, đáp ứng bọn hắn đi. Chỉ cần không tự mình động thủ, tốn thêm ít tiền không tính cái gì. Sở Thiên Thiên nói xong, Liêu Hùng Sơn liền lập tức rời khỏi. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên Tông lấy đủ ngọc dẫn đầu trận phong đệ tử, đi tới Côn Bằng Hào bên trên. Sở Thiên Thiên đã vẽ xong rồi trận đồ, đem thoát nước trận cấu tạo cùng tiếp nối phương thức, dạy cho lấy đủ ngọc dẫn đầu một đám lao đầu các lao thái thái. Quả nhiên, bàn giao xong sau đó, đủ ngọc cười nói, Sở trưởng lão, chúng ta trận phong đệ tử, có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Sở Thiên Thiên liền nói, trận phong đệ tử, tiền công thêm gấp đôi. Đừng nói, lại nói bản tọa liền tự mình làm chuyện này, ngay cả nước cũng không cho các ngươi uống một hớp. Đủ ngọc cười ha ha nói, Sở trưởng lão thông khoái, thêm gấp đôi liền thêm gấp đôi. Kỳ thực lão phu muốn nói là, có thể hay không thêm năm thành. Nói xong, Đủ Ngọc liền cười ha ha, mang theo một đám lao đầu các lao thái thái rời khỏi. Sở Thiên Thiên cười một tiếng. nàng cũng không tin đủ ngọc khẩu vị nhỏ như vậy. Nếu không phải đem lời nói chết, đủ ngọc lão đầu này có thể khai ra gấp 5 lần giá tiền đi ra. Có trận phong đệ tử bố trận sau đó, thoát nước đại trận lấy mỗi ngày hơn 1000 dặm tốc độ ra bên ngoài phát triển. Nếu mà đem loại này phát triển tranh thành bản vẽ mặt phẳng mà nói, giống như là trước tiên ở trên giấy vẽ một cái vòng tròn lớn. Tiếp đó, ngay tại cái này vòng tròn lớn ranh giới, không ngừng vẽ vòng tròn nhỏ, lại đang vòng tròn nhỏ phía trên không ngừng ra bên ngoài phát triển. Trên căn bản, vòng tròn nhỏ phát triển là hướng về một phương hướng, không ngừng về phía trước. 5 ngày sau đó 26 tháng 7, Sở Thiên Thiên đem nguyên lai 108 cây thương thần mục rút lên. Lượng lớn nước biển rót ngược. May mà hơn 100 cái sừng non thủy trận chống đỡ nước biển áp lực. Sở Thiên Thiên đem đại trận trung tâm rời hơn 2000 dặm, lần nữa đặt ở đáy biển, tạo thành một cái tân đại trận. Ngày 27 tháng 7, ầm ầm. Mấy vạn mét cao một bên từ nước biển tạo thành tường nước tách ra. Tiếp đó, mấy chục cái thân dài mấy ngàn mét, bề ngoài trắng lệ, tựa như cá voi chiến thuyền xuất hiện. Dẫn đầu một chiếc chiến thuyền bên trên, đứng sừng sững một tên thân mang màu vàng chiến giáp, đầu đội vương miện trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử trên tay còn cầm một thanh tam xoa kích. Nhân ngư tộc. Nhìn đến những nhân loại này, Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói, nàng cũng không có kinh ngạc. Không chỉ là Diệp Phong cho nàng giảng thuật qua nhân ngư cố sự, ngay cả Ách Nô cũng nhắc nhở qua Sở Thiên Thiên, rộng lớn như vậy hải vực, nhất định có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Hơn nữa rất có thể là cùng nhân loại cùng gia tộc người cá tộc. Nhân ngư tộc số lượng cũng không nhiều, nhưng mà bọn hắn lại thống trị phiến này rộng lớn vô cùng hải vực. Thần quốc lực lượng mất đi hiệu lực, hơn phân nửa chính là nhân ngư tộc làm ra. Cái thế giới này nhiều nhất là không có thủy không gian, điều này sẽ đưa đến nhân ngư tộc phát triển có hạn, bọn hắn cũng không thích cùng cư ngụ ở trên đất bằng nhân loại giao thiệp. Từ khi Sở Thiên Thiên thành công làm ra rồi thoát nước trận, khai thác đáy biển tài nguyên, nhân ngư tộc đã theo dõi Sở Thiên Thiên. Bọn hắn cho rằng Sở Thiên Thiên phương pháp chỉ có thể khai thác ngàn dặm hải vực, nhưng không nghĩ đến chính là Sở Thiên Thiên thoát nước trận lại có thể không ngừng ra bên ngoài phát triển. Dạng như vậy, không cần vài năm, trên viên tinh cầu này tất cả hải vực đều sẽ bị trên đất bằng tu hành giả chiếu cố một lần. Nhân ngư tộc rốt cuộc ngồi không yên. Bọn hắn không thể không xuất hiện, muốn cùng Sở Thiên Thiên tiến hành đàm phán. Chương 245, không có khối kim cương, không kéo châm đổ sự sống. Sở Thiên Thiên côn bằng hào chiến thuyền tại không trung nổi bật nhất. Nhân ngư tộc chiến thuyền vọt ra khỏi mặt nước sau đó, trực tiếp thẳng hướng đến côn bằng hào lái tới. Thần Uy Phong đệ tử lập tức đánh chiến thuyền xuống lại quá khứ, chặn lại nhân ngư tộc chiến thuyền đường đi. "Để bọn hắn qua đây." Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Thần Uy Phong đám đệ tử lúc này mới đem chiến thuyền rời đi, trở lại một cái lối đi. Nhân ngư tộc chiến thuyền tại không trung chậm chậm chạy, đổi gần côn bằng hào chiến thuyền, ở cách côn bằng hào 50m nơi ngừng lại. Đột nhiên người xuất hiện ngư tộc, đưa tới bát đại môn phái các đệ tử chú ý. Không có thủy đáy biển, rất nhiều người đều dừng lại công việc trong tay, ngước nhìn bầu trời. Thậm chí còn có người tung người bay đến bầu trời, muốn xem náo nhiệt. Đây chính là người trong truyền thuyết ngư tộc, không nghĩ đến nhân ngư tộc thật tồn tại. Hiếu kỳ là loài người thiên tính. Mắt thấy người xung quanh càng tụ càng nhiều, Thần Uy Phong đệ tử quát trừ tiền, mới đem người trục xuất. Sở Thiên Thiên không để ý tới xung quanh người xem náo nhiệt, chắp hai tay sau lưng đi tới đầu thuyền, mặt đầy ngạo nghễ nhìn đến trong tay tam xoa kích trung niên nữ tử. Nữ sinh này đến mái tóc dài màu xanh lam, bộ dáng cực đẹp, mặc trên người màu vàng kim lau nhà váy đuôi cá. Sở Thiên Thiên tò mò nhìn cô gái này váy dài, phát hiện nữ tử này váy đuôi cá bên dưới là hai đầu chân dài hình dáng. Xem ra truyền thuyết là có thật, nhân ngư tộc cách biệt thủy, cái đuôi là có thể hóa thành hai chân. Trung niên nữ tử một tay nắm tam xoa kích, một tay đặt nằm ngang trước ngực, hướng về Sở Thiên Thiên không người thi lễ. Sở Thiên Thiên hướng về nữ nhân trung niên chắp tay. Hai người làm lễ ra mắt sau đó, trung niên nữ tử mở miệng, nói ra liên tiếp Sở Thiên Thiên nghe không hiểu thanh âm đàm thoại. Thanh âm của nàng ôn nhu, giống như là đang ngâm sướng một dạng, phi thường dễ nghe. Sở Thiên Thiên nhíu mày. Ngôn ngữ không thông, vậy làm sao trao đổi a? Đúng lúc này, một tên trong tay trắng tắt nam tử trẻ tuổi mỉm cười đi ra, hướng về Sở Thiên Thiên thi lễ nói. Tại hạ Triệu Mộ Bạch, gặp qua Huyền Thiên Tông Sở trưởng lão. Vị này chính là thống trị cái hải vực này Ngư Hoàng bệ hạ, nàng vừa mới hướng về Sở trưởng lão thăm hỏi sức khỏe, thỉnh Sở trưởng lão đừng lại làm ra loại tổn thương này đại dương hoàn cảnh sự tình. Ồ. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói, ngươi là người chúng ta loại tu hành giả? Triệu Mộ Bạch gật đầu một cái, cười nói, tại hạ mấy trăm năm trước ra biển bắt cá, bị một đầu khổng lồ cá voi liền người mang thuyền nuốt vào trong bụng, nộ nhập đáy biển Nhân Ngư Quốc, bị nhân ngư tộc cứu, từ nay về sau, tại hạ liền sinh hoạt tại nhân ngư trong quốc gia. Trên thực tế dưới đáy biển, không chỉ ở người tiếp theo, còn có ít nhất mấy vài người. Về phần tại hạ thế nào biết được Sở trưởng lão đại danh, điều này cũng rất đơn giản, đáy biển quốc gia cũng chưa hoàn toàn cùng lục địa đoạn tuyệt liên hệ, tại Thiên Hà đại lục, Sở trưởng lão đại danh quả thực như sét đánh bên tai, khiến người kính nể. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, cười nói, ngươi nói cho các ngươi biết nữ hoàng, đây đáy biển nhiều như vậy bảo tàng, bản tọa là sẽ không bỏ qua. Triệu Mộ Bạch lập tức đem Sở Thiên Thiên mà nói, phiên dịch cho nhân ngư nữ hoàng. Nhân ngư nữ hoàng vừa nghe, một đôi mi thanh tú nhíu lại, trong mắt xuất hiện nộ khí. Sở Thiên Thiên vừa liếc nhìn Triệu Mộ Bạch, con mắt hơi chuyển động. Tiếp đó, nàng liền đưa tay từ túi bách bảo bên trong lấy ra quỷ họa phù bí tịch. Nàng trước tuy rằng học qua thú ngữ, lại không nghe hiểu nhân ngư tộc ngôn ngữ. Dù sao nhân ngư tộc cũng là trí tuệ cực cao sinh mệnh, cùng nhân loại một dạng, hướng theo thời gian trôi qua, ngôn ngữ sẽ phát sinh rồi biến hóa. Mở ra quỷ họa phù bí tịch, Sở Thiên Thiên từng trang lật xem. Diệp Phong bên kia đạt được thị sau đó, hao tốn cực ít hệ thống tích phân liền vì Sở Thiên Thiên trao đổi hoàn thành. Trong chốc lát, lượng lớn nhân ngư tộc ngôn ngữ tin tức xuất hiện ở Sở Thiên Thiên đích thực bộ não bên trong. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên lật sách, nhân ngư nữ hoàng cùng Triệu Mộ Bạch đều là mặt đầy biểu tình kỳ quái. Sở Thiên Thiên đây là đang làm cái gì? Sở Thiên Thiên tự giải quyết nhân ngư tộc ngôn ngữ sau đó, đem quỷ họa phù bí tịch thả lại túi bách bảo. Nhân ngư tộc nữ hoàng lần nữa mở miệng nói, vạn sự đều dễ thương lượng, ngươi ra giá đi. Triệu Mộ Bạch khẽ mỉm cười, đối với Sở Thiên Thiên nói, nhà ta nữ hoàng bệ hạ nói, mời các ngươi lập tức đình chỉ hiện tại xâm phạm hành vi, bằng không hậu quả tự phụ. Đây Triệu Mộ Bạch quả nhiên có vấn đề. May mà nàng xem đi ra, lập tức học xong nhân ngư tộc ngôn ngữ, không thì liền bị gia hỏa này cho che mắt. Triệu Mộ Bạch hiển nhiên là muốn làm sự tình. Sở Thiên Thiên không có lập tức vạch trần Triệu Mộ Bạch hoàng nói, cười nói, hậu quả? Hậu quả gì? Lẽ nào các ngươi hải tộc còn muốn cùng bản tọa khai chiến hay sao? Triệu Mộ Bạch lập tức đối với người cá nữ hoàng nói, nàng nói muốn để cho hải tộc đầu hàng cho nàng, không thì liền đem đáy biển tất cả tài nguyên đều cướp đoạt sạch sẽ. Tiếng nói vừa dứt, nữ hoàng cặp mắt mở to, giơ tay lên bên trong tam xoa kích, lại lần nữa tại trên bong thuyền một trụ, phát ra phanh một tiếng. Dưới sự tức giận, xung quanh trên mặt biển đều sinh ra sóng lớn, vô số hải yêu nhảy ra mặt nước, phát ra tư gào âm thanh. Tiếp đó, nữ hoàng tức giận nói, vậy liền chiến đi, ta sẽ dùng nước biển đem tất cả lục địa chìm ngập. Triệu Mộ Bạch lập tức cười lạnh đối với Sở Thiên Thiên nói, nữ hoàng bệ hạ nói, muốn chiến liền chiến, các ngươi sẽ chờ tất cả lục địa bị chìm đi. Chờ đã, gặp người cá nữ hoàng xoay người sẽ phải rời khỏi, Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Hai chữ này, nàng là trực tiếp dùng nhân ngư tộc ngôn ngữ nói ra. Nhân ngư nữ hoàng quay người sang. Triệu Mộ Bạch chính là thần sắc hơi ngưng lại. Sở Thiên Thiên chỉ đến Triệu Mộ Bạch, dùng nhân ngư tộc ngôn ngữ nói, nữ hoàng bệ hạ, tìm phiên dịch cũng phải tìm cá nhân phẩm đáng tin người mới được a. Người này từ trong cản trở, đem bản tọa chính là lời nói qua loa phiên dịch, ngươi bị hắn lừa. Nhân ngư nữ hoàng lại cau mày nói, dù vậy, chấm đã nói qua cũng phải giữ lời. Khai chiến. Sở Thiên Thiên cau mày nói. Nhân ngư nữ hoàng nói, trong vòng 3 ngày, đem tất cả mọi người bỏ chạy, không thì chấm liền muốn nước ngập lục địa, ngươi nắm lấy số lượng nắm lấy đi. Sở Thiên Thiên cười ha ha, được a. 3 ngày sau, bản tọa nhìn ngươi thế nào ngập lục địa. Nói xong, Sở Thiên Thiên khoát tay một cái, lan. Nhân ngư tộc nữ hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức đổi chiến thuyền, trở lại trong nước biển. Nhìn thấy nhân ngư tộc chiến thuyền biến mất tại trong nước biển, Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái, vị này nữ hoàng bệ hạ xem ra có nam nhân, hoàn sinh qua hải tử, không thích hợp làm gì nương. Chỉ là không biết nàng có hay không nữ nhi. Ách Nô cao mày nói, xem ra vị này nhân ngư nữ hoàng tính cách quật cường, với tư cách hoàng giả, không thừa nhận bản thân bị một cái nhân loại nho nhỏ lừa cũng là hợp tình hợp lý. Sở Thiên Thiên khoát tay một cái, vốn đang không muốn phá hư trên hành tinh này hoàn cảnh, nàng nếu phải làm 15, vậy ta liền trước tiên đem lần đầu tiên cho làm. Triệu Mộ Bạch đề nghị ngược lại không tệ, để nhân ngư tộc đầu hàng với ta, vậy sau này khai thác đáy biển khoáng sản cũng không cần phiền toái như vậy. Nói xong, Sở Thiên Thiên lập tức hạ lệnh, triệu tập trận phong đệ tử đến trước nghị sự. Không lâu sau, mấy chục vạn trận phong đệ tử bận rộn. Khi nghe nói hải tộc không cho phép khai thác đáy biển bảo tàng, bát đại môn phái người đều cũng lên. Sở Thiên Thiên hiện tại khai thác đáy biển bảo tàng, bát đại môn phái tuy rằng chỉ kiếm lời trong đó một số ít phần, nhưng cũng vượt qua xa thượng tông trả xuống tài nguyên. Đã nếm được ngon ngọt bát đại môn phái đệ tử, làm sao có thể từ bỏ. Ngay sau đó các đại môn phái vì ủng hộ Sở Thiên Thiên, điều dụng bên trong môn phái tinh thông trận pháp đệ tử, tiếp viện Sở Thiên Thiên kế hoạch. Khi trời xế chiều, Sở Thiên Thiên tiến vào mình tại trong thần quốc. Tại Sở Thiên Thiên ý chí bên dưới, Thiên Thiên thần quốc không gian không ngừng phát triển. Trước khai thác ra tích tụ như núi tinh thạch, chỉ là trong chốc lát, liền bị thần quốc hấp thu, chuyển hóa thành rộng lớn không gian. Năng lượng không đủ, Sở Thiên Thiên lại từ chữ vật vòng tay bên trong đuổi đi lượng lớn linh châu. Thiên Thiên thần quốc có đầy đủ năng lượng, không ngừng phát triển, lục địa đạt tới trực tiếp 10 vạn dặm mới ngừng lại. Rộng lớn như vậy không gian, đầy đủ trang bị lượng lớn nước biển rồi. Hai ngày thời gian trôi qua. 29 tháng 7 sáng sớm. Bắt đầu đi. Đứng tại Côn Bằng Hào trên bong, Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Liêu Hùng Sơn đem vật cầm trong tay lệnh kỳ vung lên. Tin tức truyền ra ngoài, hơn ngàn chiếc chiến thuyền liều lĩnh to gió, tại mấy ngàn dặm hải vực vùng trời phân tán ra. Tiếp đó, Đủ Ngọc và người khác giơ tay lên vung lên, trực tiếp vượt qua 100 thước khổng lồ truyền tống trận, được bọn hắn từ chữ vật vòng tay bên trong thả ra, hướng phía mặt biển nện xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Ầm 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 ầm. Hơn 10 vạn cái cấu tạo cực kỳ đơn giản truyền tống trận, giống như bên dưới như sủi cảo, rơi vào trong nước biển. Đây chính là vượt qua 100 vạn tên trận sư tại trong 2 ngày này kết tác. Rơi vào trong nước sau đó, 10 vạn cái truyền tống trận lập tức mở ra truyền tống, đem hải lý thủy không ngừng truyền tống đến Thiên Thiên tại trong thần quốc. Một cái truyền tống trận đường kính là 100m, 10 vạn cái dạng này truyền tống trận tương đương với trực tiếp 1000 km một cái khủng lồ ống nước, không ngừng rút ra trong đại dương thủy. Nước biển chung quanh điên cuồng lao qua, trên mặt biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Phiến này rộng lớn hải vực, mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, muốn rút bao lâu mới có thể rút sạch ra. Nhìn đến đại dương bên trong hình thành từ trước tới nay lớn nhất vòng xoáy, không ít người phát ra cảm thán. Côn Bằng Hào trên bong thuyền, Lao Cắt Mô mặt đầy khiếp sợ đối với Sở Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên, "Lão đại, số lượng thật to. Tối đa một năm là có thể đem nước biển hút khô." Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, làm như vậy chỉ là hù dọa nhân ngư tộc. Các nàng dựa vào thủy tích chữ mà tích chữ, giống như chúng ta trên đất bằng nhân loại dựa vào chịu không khí một dạng, nếu là có người tách ra trên đất bằng không khí, chúng ta cũng gốc. Nếu mà nàng không đốc, nhất định sẽ lần nữa tìm ta nói chuyện phân. Sở Thiên Tiên vừa nói xong, đáy biển trong vòng xoáy liền truyền đến từng trận đùng đùng tiếng va chạm. Đây là hải yêu nhóm đang liều mạng công kích truyền tống trận. Nhưng những này truyền tống trận chất liệu cực kỳ cứng rắn, hải yêu nhóm công kích đường này cũng chỉ hủy diệt một số ít phần. Trên bầu trời vẫn có lượng lớn truyền tống trận đầu nhập trong đó. Hủy diệt tốc độ xa xa theo không kịp đầu phóng tốc độ. Liên tính toàn bộ hủy diệt, cùng lắm thì làm tiếp một nhóm. Đáy biển chính là không bao giờ thiếu những này chế tạo truyền tống trận vật liệu đá. Hai ngày liền luyện chế vượt qua 10 vạn cái truyền tống trận, cùng lắm thì phía sau hơn 10 ngày, làm tiếp 100 vạn cái. Nếu mà đem phiến này rộng lớn hải vực nhìn làm là một cái trực tiếp 100m ao nước lớn. Lượng nước giảm bất tốc độ thì tương đương với một cái thủy cái giảm năng lượng. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, mặt biển đã đi xuống giảm chừng một thước. Đối với mấy vạn mét sâu đại dương lại nói, đây không tính là cái gì, nhưng muốn một mực tiếp tục như vậy, nhiều hơn nữa thủy cũng sẽ được rút sạch. Đột nhiên, vô số đạo ánh sáng màu xanh dưới đáy biển xuất hiện. Tiếp theo, chính là một tiếng vang thật lớn. Nước biển bốc lên, vang lên cao mấy ngàn thước. Lượng lớn chính tại hút nước truyền tống trận trong nháy mắt bị hủy diệt sạch. Hai ngày tâm huyết liền dạng này xong, Sở Thiên Thiên một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nàng lặng lặng nhìn vòng xoáy biến mất. Không lâu sau, nhân ngư nữ hoàng lần nữa đánh chiến thuyền vọt ra khỏi mặt nước, đi tới Sở Thiên Thiên trước mặt. "Sở Thiên Thiên, ngươi chính là một cái vô lại." Nhìn đến Sở Thiên Thiên, nhân ngư nữ hoàng mặt đầy tức giận nói. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc nói, "Ngươi không phải đã nói muốn đem lục địa ngập sao? Bản tọa vì trên đất bằng sinh linh, chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Ngươi xem chúng ta làm ra những này truyền tống trận thế nào? Hôm nay tung ra 10 vạn cái, mấy ngày nữa là có thể tung ra 100 vạn cái, hôm nay để cho mặt biển hạ xuống một thước, lần sau chính là 10 thước, ngược lại tạo những này truyền tống trận vật liệu bằng đá lại không đăng giá, xem ai hao tổn qua ai. Ngươi không phải muốn đem lục địa ngập sao? Không nói trước ngươi có bản lãnh hay không làm được, liền tính ngươi đem khỏa tinh thần này biến thành một phiến đại dương, chúng ta những này người tu hành cũng sẽ không bị chết chìm. Ngươi muốn biết rõ, chúng ta đều là nắm giữ thần quốc người, cùng lắm thì đều chuyển tới thần quốc bên trong đi. Mà các ngươi chỉ có khỏa tinh thần này, không có thủy, các ngươi đó là một con đường chết. Ngươi muốn làm gì? Nhân ngư nữ hoàng cũng không biết Sở Thiên Tiên từng nói, có phải hay không đang khoác lác. Nhưng lập tức liền có một phần vạn khả năng, nàng cũng không dám cược. Sở Thiên Tiên ngạo nghễ nói, bản tọa không muốn thế nào, liền muốn khai thác một ít đáy biển khoáng sản mà thôi. Ngươi muốn bao nhiêu? Nhân ngư siết chặt trong tay tam xoa kích, tao mày nói. Sở Thiên Tiên nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán lên. Đúng lúc này, một tên thân mang lam sắc ngư đôi váy trẻ tuổi nữ tử bay vọt rồi qua đây. Mẫu thân. Lam ý nữ tử nói to. Nhân ngư nữ hoàng cao mày nhìn nữ tử này một cái, cao mày nói, á, ngươi không ở trong cung giờ học, chạy đến nơi này làm gì sao? Sở Thiên Thiên đánh giá tên này mỹ mạo người cá tộc nữ tử, trong mắt thả ra quan mang, giống như là hoàng tử lang nhìn thấy gà một dạng. Vị này tên là á mỹ nữ sinh mái tóc dài màu xanh lam, gương mặt tinh xảo giống như là lao thiên gia điều khắc ra tác phẩm nghệ thuật một dạng, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Á da cũng rất trắng, vóc dáng liền càng không cần nói. Nhân ngư tộc nữ tử, vóc dáng đường cong đều là vô cùng ưu mỹ. Đây là con gái ngươi. Sở Thiên Thiên xoa cằm, nhàn nhạt nói. Nếu không phải Sở Thiên Thiên là tiểu cô nương, nhân ngư nữ hoàng đều cho rằng Sở Thiên Thiên coi trọng nữ nhi của mình. Đây là chấm tiểu nữ nhi, tên là Á. Nữ hoàng nhàn nhạt nói. Nga. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, cười nói, bản tọa muốn ra điều kiện rồi, vốn còn muốn để các ngươi nhân ngư tộc đầu hàng tới đây. Bất quá. Nếu mà ngươi chịu đem Á gả cho cha ta mà nói, đầu hàng sự tình liền miễn. Sau đó, ta muốn 10 vạn dặm trong hải vực tất cả tài nguyên. 10 vạn dặm hải vực, lấy Sở Thiên Thiên hiện tại khai thác tốc độ, cũng phải kém không nhiều thời gian một năm mới có thể tự giải quyết. Đương nhiên, nàng đây là sư tử há mồm. Đàm Phán Nha, lại là với tư cách cường thế một phương, giọng điệu đương nhiên phải lớn. Đối phương không đáp ứng, còn có thể bàn lại. Quả nhiên, nhân ngư nữ hoàng vừa nghe, chân mày xúc càng chặt hơn. Đại dương này bao phủ tinh cầu xung quanh dài, tổng cộng cũng chưa tới 100 vạn dặm, Sở Thiên Thiên mở miệng, liền muốn 10 vạn dặm hải vực, đây là trực tiếp muốn vượt qua 1/10 lãnh tài nguyên. Hơi quá đáng. Sở Thiên Thiên, ngươi quá xấu rồi. Á mặt đầy bất mãn nhìn đến Sở Thiên Thiên, dịu dàng nói. Sở Thiên Thiên chống nạnh cười ha ha một tiếng, ngươi thật là đáng yêu ngư công chúa, cha ta thích nhất như ngươi vậy nữ tử rồi. Sở Thiên Thiên, có dám đến chấm trên thuyền đến, chúng ta âm thầm thương nghị. Nhân ngư nữ hoàng cân nhắc một chút sau đó, nhàn nhạt nói. Được a. Sở Thiên Thiên lập tức cười đáp ứng. Nàng cũng không sợ nhân ngư nữ hoàng đùa giỡn hoa chiêu gì. Bên trên nhân ngư tộc chiến thuyền sau đó, Ách Nô không yên tâm, lập tức theo sau. Nhân ngư nữ hoàng nhìn thoáng qua Ách Nô, không nói gì. Nhân ngư tộc chiến thuyền bên trong có một cái cỡ nhỏ cung điện. Song Vương ngồi xuống, nhân ngư nữ hoàng để cho thị nữ dâng trà, nhàn nhạt nói: "Chúng ta tuy rằng cùng thuộc về nhân loại, nhưng nhân ngư tộc lại không thể cùng các ngươi kết hợp, cho nên á đối với các ngươi trên đất bằng nam nhân tới nói, không có ý nghĩa gì. Về phần 10 vạn dặm hải vực, Sở Thiên Thiên, ngươi cũng hiểu rõ, đây là không có thể. Ta hải tộc theo ý của ngươi là yếu thế một phương, chỉ là chấm không hy vọng làm to chuyện, phá hư hoàn cảnh của viên tinh cầu này. Thế gian vạn vật một âm một dương, có đại dương tất nhiên có đất liền, thiếu một cũng không được. Nếu mà ngươi làm thật quá mức, không dùng ta hải tộc xuất thủ, này thiên đạo quy tắc đều sẽ trừng phạt ngươi. 8 vạn dặm đi." Sở Thiên Thiên con mắt hơi chuyển động, cau mày nói. tối đa 3 vạn dặm, 7 vạn dặm, 4 vạn dặm, 6 vạn dặm, không thể ít hơn nữa. Nhân ngư nữ hoàng trầm tư chốc lát, 5 vạn dặm, không thể nhiều hơn nữa. Sở Thiên Tiên cười lên, 5 vạn dặm có thể, nhưng mà ngươi đến làm cho 5 vạn dặm trong hải vực không có nước biển, ta nghĩ, một điểm này nữ hoàng bệ hạ hẳn là có thể làm được. Nhân ngư tộc nữ hoàng túi lầu xuống, hít sâu một hơi, có thể. Nhìn thấy nữ hoàng bộ dáng, Sở Thiên Thiên hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Đây hít một hơi biểu hiện, không giống như là khó chịu, càng giống như là hưng phấn. Quên đi, bất kể nàng, chỉ cần không có nước biển, chuyện gì đều có thể giải quyết. Sở Thiên Thiên vừa liếc nhìn Á Á, đối với người cá nữ hoàng nói, còn có nàng, một điểm này, so sánh chúng ta vừa mới nói điều kiện còn trọng yếu hơn. Nhân ngư nữ hoàng cao mày nói, ngươi Sở Thiên Thiên cha đại danh đỉnh đỉnh, bên cạnh còn thiếu nữ nhân hay sao? Húng chi? Húng chi cái gì? Sở Thiên Thiên tò mò hỏi. Nhân ngư nữ hoàng trước liền nhắc nhở qua không có ý nghĩa gì, như có kiêng kỵ gì a? Nhân ngư nữ hoàng lắc đầu nói, người chúng ta ngư tộc thân thể nữ tử, cùng các ngươi trên đất bằng nhân loại nữ tử, hoàn toàn khác nhau. Nói xong, nhân ngư nữ hoàng thanh âm trầm thấp, tại Sở Thiên Thiên vang lên bên tai. Phía sau những lời này, nàng chỉ muốn để cho Sở Thiên Thiên nghe thấy. Như vậy chặt. Sở Thiên Thiên không nhịn được kinh ngạc nói. Nhân ngư tộc nữ hoàng gật đầu bất đắc dĩ. Sở Thiên Thiên chẳng những bất đắc dĩ, xem ra còn rất lưu mù. Nếu như vậy, một cái cô nương ra ra, như vậy cư nhiên cũng nói ra được. Nhân ngư tộc nữ hoàng nói cho Sở Thiên Thiên những này, chỉ hy vọng Sở Thiên Thiên từ bỏ á á cái điều kiện này. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc nói, cha ta nói qua, không có khối kim cương, không kéo đổ sự sống. Đúng lúc, cha ta có kim cương, bản lãnh của hắn có thể lợi hại. Nữ hoàng cùng á á không khỏi mở to cả mắt. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên mang theo nhân ngư tộc công chúa á á rời khỏi nhân ngư tộc chiến thuyền, trở lại Côn Bằng Hào bên trên. Á á, ngươi có phải hay không đã sớm đang đánh cha ta chủ ý? Trong khoang thuyền, Sở Thiên Thiên chống lạnh, cau mày nhìn đến á á. Á á lắc lắc đầu, không phải, ta chỉ là nghĩ đến trên đất liền xem, ta rất hướng về trên đất bằng sinh hoạt, chính là nương ta một mực không cho phép ta lên mở. Ta nghe qua ngươi, biết rõ ngươi thấy ta sau đó, nhất định sẽ đề xuất điều kiện như vậy. Á á nói xong, Sở Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên, ta còn tưởng rằng ngươi rất đơn thuần, xem ra là xem thường ngươi. Á á là một đầu muốn lên đến trên bờ, kiến thức thiên địa rộng lớn hơn cá con. Nàng đối với mình phi thường tự tin, chỉ cần không há mồm, nhân loại là lấy nàng không có biện pháp. Về sau ở trên đất bằng đùa giỡn đủ rồi, còn có thể trở lại trong biển, tiếp tục làm người của nàng ngư công chúa. Nghĩ hay thật. Sở Thiên Thiên biết rõ, cha của mình có một vạn loại biện pháp để cho nàng mở miệng tu luyện đại đạo. Mẹ ngươi dù sao cũng là đại dương này hoàng giả, làm sao dễ dàng như thế đáp ứng bản tọa điều kiện? Sở Thiên Thiên vừa tò mò mà hỏi. Á á cười nói, nương ta xin chỉ thị tiên tri nói cho nàng biết, sở trưởng lão ngươi là phi thường lợi hại nghịch thiên người, không thể đắc tội. Còn nữa, nương ta thương lượng với ngươi hải vực, chính là đáy biển đại ma vương địa bàn. Hơn nữa nương ta có mấy ngàn cái nữ nhi, ta chẳng qua là một người trong đó, tuy rằng được chút sủng ái, lại không như nhân loại các ngươi mẫu thân dạng này. Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nói, mẹ ngươi một hơi có thể sinh bao nhiêu trứng cá, cha ta biết làm trứng cá mới. Á á. Sở Thiên Thiên để cho Liễu Hùng Sơn phái người đem Á á tiến đi. Ách thúc, nhân ngư tộc nữ hoàng cũng không đốc, muốn lợi dụng chúng ta diệt trừ đại ma vương. Xem ra lần này khai thác là làm một cú, về sau muốn chiếm tiện nghi của nàng, liền khó la. Á á sau khi rời khỏi, Sở Thiên Thiên cười lắc đầu nói, căn cứ vào Á á giao phó, nhân ngư nữ hoàng xác thực bắt Sở Thiên Thiên không có cách nào. Nhưng mà kia cái gọi là tiên tri, lại nghĩ tới một cái lợi dụng Sở Thiên Thiên đối phó đáy biển đại ma vương phương pháp. Đại ma vương trên thực tế là một đầu khổng lồ hải xà. Nhân ngư tộc mặc dù là đại dương bên trong trí tuệ cực cao, lực lượng cũng rất khổng lồ chủng tộc, nhưng rộng lớn đại dương bên trong cũng có bọn hắn không đối phó nổi hải yêu. Những này hải yêu chiếm lĩnh rộng lớn địa bàn, giống như là trên đất liền cắt cư một phương chư hầu. Nhân ngư nữ hoàng muốn triệt để thống nhất đáy biển, nắm giữ hải hoàng khí vận, liền phải diệt trừ những này cắt cư một phương hải yêu. Hải xa đại ma vương là trong đó cường đại nhất một cái. Lúc trước nhân ngư tộc cùng đại ma vương khai chiến, khác mấy chục con cường đại hải yêu cũng nghe ngóng mà động, để nhân ngư tộc không thể không từ bỏ chinh phạt. Nhân ngư tộc không đối phó nổi hải yêu, bởi vì đều là tại có nước biển dưới tình huống khai chiến. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, chỉ cần đem vạn dặm nước biển trừ cái này, nhân loại tu hành giả là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây coi như là hợp tác tổng cộng doanh đi. Sở Thiên Thiên đứng tại trên bong thuyền, nhìn rộng lớn hải vực, một cước đem đặt ở trên bong một cái hộp gỗ đá xuống rồi chiến thuyền. Hộp rơi xuống, đập vào trên mặt biển mở tung. Bên trong bắn ra một cái đầu người. Đây là Triệu Mộ Bạch đầu người. Triệu Mộ Bạch muốn nhân ngư tộc cùng trên đất bằng nhân loại tu hành giả khai chiến, từ trong đạt được chỗ tốt. Nước ngập đại lục, Triệu Mộ Bạch cảm thấy có thể thu nạp rất nhiều nhân loại tu hành giả, lợi nước biển lui sau đó, chiếm cứ một phương lục địa, khai tông lập phái, lại lợi dụng nhân ngư tộc quan hệ, khai thác trong biển bảo tàng. Tưởng tượng là tốt đẹp vô cùng, thực tế chính là tàn khốc. Tại Sở Thiên Thiên cùng nhân ngư nữ hoàng dạng này người chơi trước mặt, Triệu Mộ Bạch chẳng qua chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Chương 246, á đến. Mùng 1 tháng 8. Sáng sớm. Đã vào thu rồi. Buổi sáng không khí đã trở nên rất ẩm ướt, xung quanh trả được rồi thật mỏng sương mù. Diệp Phong từ trên giường bỏ dậy, mặc quần áo vào, đi vào trong sân dịu đỡ eo, trái ba vòng, phải ba vòng. Eo đã không đau. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, mặt đầy đắc ý. Lão sư, chào buổi sáng. Liêu Y Y thì mang theo một hồi hương phong xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng, hướng về Diệp Phong hành lễ. Mấy ngày trước nàng vừa tìm ra Diệp Phong, đem mình thoát, Diệp Phong đã không thấy tăm hơi. Sau đó chừng mấy ngày cũng không thấy người. Nếu không phải Phó Thiền khuyên nàng, nàng đều ngại ngùng ở lại chỗ này. Diệp Phong xoay người, liền thấy Liêu Y Y thì mặc trên người hắn tự mình thiết kế y phục. Đây là một kiện tại cung đình giả bộ trên căn bản sửa chữa y phục. Liêu Y Y thì lúc hành lễ ngồi, Diệp Phong trên cao nhìn xuống, cái gì đều thấy được. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Phong giơ tay lên một cái. Liêu Y Y thì đứng lên, mặt đầy mỉm cười nhìn Diệp Phong. Hiện tại nàng một lòng một dạ muốn cùng Diệp Phong tu luyện kiếm đạo. Diệp Phong bên cạnh đã có rất nhiều nữ nhân ưu tú rồi, Liêu Y Y thì một chút cũng không ngại. Nhiều nữ nhân vừa vặn chứng minh Diệp Phong phi thường cường đại. Tại Diệp Phong trên thân, nàng có thể được mình cần, ví dụ như lợi hại kiếm đạo bí tịch, trọng yếu hơn chính là Diệp Phong cường đại cũng có thể để cho nàng đạt được nên có vui vẻ. Nếu mà nam nhân bình thường tài năng là một ly nước, liền một cái nữ nhân đều không có cách nào thỏa mãn. Như vậy Diệp Phong chính là một vùng biển rộng, nàng có thể từ Diệp Phong trên thân không bao giờ ngừng nghỉ đòi lấy. Ý kìa, ý kìa, có chuyện gì không? Diệp Phong quan sát một chút Liêu Ý Ý kìa, cười hỏi. Liêu Ý Ý kìa mặt cười xuất hiện đỏ ửng, lão sư, xin chỉ điểm học sinh tu luyện kiếm đạo. Diệp Phong không tự chủ chống nạnh, lấy tay đè một cái, xác nhận không đau sau đó, cười nói, buổi tối ngươi đến hậu sơn cổ mộ tìm đến vi sư đi. Vi sư cũng muốn xem kiếm đạo của ngươi. Phải. Liêu Ý Ý kìa lần nữa hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong khoát tay một cái. Liêu Ý Ý thì không người lui ra. Tại lương đình bên trong sau khi ngồi xuống, Linh Nhi bưng tới một bát to đen thủi trà lạnh, đặt ở Diệp Phong trước mặt trên bàn đá. Một cổ cay mũi mùi thuốc từ trong chén tản mát ra. Linh Nhi, đây trà lạnh làm sao đậm như vậy? Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc. Linh Nhi nhìn thoáng qua biệt viện phương hướng, cười nói, cô gia, ngày trước không phải nói qua, muốn ta đem tiểu thư lưu lại dược liệu, một hơi toàn bộ hầm rồi, ngài một hơi uống hết sao? Ta nói như vậy qua sao? Diệp Phong có chút không muốn thừa nhận. Nói qua. Cô gia ngài đã nói, Linh Nhi tất cả đều nhớ. Nói xong, Linh Nhi đi học đến hơn 10 ngày phía trước Diệp Phong bộ dáng nói, Linh Nhi, ngày mai đem thuốc một hơi nhịn đi. Cô gia một hơi uống hết. Đỡ phải ngươi mỗi ngày nấu. Lần sau tiểu thư nhà ngươi đến, xem ta như thế nào giết chết nàng. Diệp Phong ngạc nhiên. Đây vừa vặn, lại uống dạng này trà lạnh. Nhớ tới Liêu Y Y thì vậy cũng người bộ dáng, Diệp Phong trong lòng có chút kháng cự. Nhìn thấy Diệp Phong do dự bộ dáng, Linh Nhi chu mỏ nói, cô gia, đều nấu xong rồi, nếu như đổ sạch mà nói, lần sau tiểu thư đến, ta liền nói cho nàng biết. Diệp Phong nhanh chóng bưng lên bát to. Ừ ngực ừ ngực. Một hơi uống cạn đen thủi lùi trà lạnh, Diệp Phong phồng má rút, đem bát to lật lên, hướng về Linh Nhi mở ra hắn uống một giọt không dư thừa. Linh Nhi chính là nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt. Ừ ngực. Diệp Phong đem trong miệng một miếng cuối cùng trà lạnh nuốt xuống bụng sau đó, Linh Nhi cười lên, hài lòng bưng bát to đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong cắn răng hít sâu một hơi, trong miệng phát ra âm thanh, còn đã ra động tác bệnh sốt rét. Đây một đại chén cô đọng hình trà lạnh, đem hắn mấy ngày nay tích góp dương khí, tất cả đều hao hết sạch. Eo lại bắt đầu đau đớn, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Nưu Nhị hoa hoa âm thanh tại cửa viện vang dội. Hiện tại là tình huống đặc biệt, Diệp Phong một chút tâm tình kích động đều không có. Cái ha ha. Diệp Phong cắn răng hỏi. Nưu Nhị hoa hoa lớn tiếng nói, Diệp tiên sinh, có một cô nương trẻ tuổi tìm ngài. Nói xong, Nưu Nhị hoa hoa liền xoay người đi. Diệp Phong ôm trong ngực hai tay đi đến cửa viện. Rất nhanh, một tên thân mang quần dài màu lam mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Nữ tử này vóc dáng cao gầy, da rất trắng, xóa mái tóc dài màu xanh lam, con mắt cũng là màu lam, mặc trên người liền thân lam sắc ngư đôi váy, nhìn qua giống như là một đầu mỹ nhân ngư. Nàng xác thực là một đầu mỹ nhân ngư tộc công chúa Á Á. Tại Diệp Phong trong mắt, Á Á trên thân tản ra một loại dị vực phong tình. Xuyên biệt trước, Diệp Phong là không thích ngoại quốc mèo, bởi vì ngoại quốc mèo đừng nhìn vóc người đẹp, nhưng mà gần sau đó liền sẽ phát hiện, da là rất xù xì, lỗ chân lông rất lớn, trên mặt còn có mạ đà da. Trên TV mỹ nữ ngoại quốc mèo đều là đánh phấn lót, đem các loại tì vết nào cho che lại. Vận khí không tốt, chờ buổi sáng, vốn là thơm ngát chăn, giống như là bị hồ ly chiếu cố qua, thả cái dám. Nhưng mà Á Á hoàn toàn không có những này tì vết nào. Cô nương, ngươi tìm ai? Diệp Phong lực bất tòng tâm mà hỏi. Á Á mở miệng nói, xin hỏi, Sở Thiên Thiên cha ở đâu? Nàng dùng là nhân ngư tộc ngôn ngữ. Sở Thiên Thiên học xong, Diệp Phong tự nhiên cũng biết rồi. Quả nhiên là nhân ngư tộc mỹ nhân nhi. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch Sở Thiên Thiên tại sao muốn trao đổi nhân ngư tộc ngữ ngôn. Ta chính là. Diệp Phong cắn răng nói. Vừa uống cô đọng hình trà lạnh Diệp Phong, vô luận như thế nào đều không cách nào duy trì hắn phong độ. A A đến, đối với Diệp Phong lại nói, thật không phải lúc. A A dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Diệp Phong, ngươi thật là không giống Sở Thiên Thiên cha. Nói xong, A A nói lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Phong. Nhìn thấy phong thư bên trên cầu bái qua một dạng tự, cũng biết là Sở Thiên Thiên viết. Đồng dạng là ghép vần. Diệp Phong sau khi xem xong bức thư, cười nói, nguyên lai ngươi là nhân ngư tộc công chúa A A. A A rốt cuộc tin tưởng trước mắt cái này yếu ớt nam nhân chính là Diệp Phong rồi. Bởi vì Sở Thiên Thiên nói cho nàng biết, chỉ có cha của mình mới có thể xem hiểu trong thứ tự. A A gật đầu một cái. Diệp Phong vừa cười hỏi, vì sao nói ta không giống Sở Thiên Thiên cha? A A nói, Sở Thiên Thiên cường đại như vậy, nhưng ngươi suy yếu như vậy. So sánh ta đã thấy tất cả nam nhân đều muốn yếu hơn, bất quá chính là bởi vì ngươi không được, ta ngược lại thật ra rất vui vẻ.
Tại sao?
Diệp Phong nhíu mày. Hắn là lần đầu tiên bị tiểu mỹ nhân nói không được.
À á cười nói, nương ta cùng Sở Thiên Thiên nói chuyện điều kiện, ta hiện tại sẽ là của ngươi. Người chúng ta ngư tộc là rất lợi hại, không tin ngươi đi thử một chút.
Nói xong, à á liền vươn tay, kéo Diệp Phong hướng về phía trước ao cá đi tới.
Ầm ầm.
Tại Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, à á liền kéo Diệp Phong nhảy vào ao cá bên trong.
Rào.
Một tiếng tiếng nước chảy.
À á một đôi chân dài biến thành một đầu mỹ lệ lam sắc ngư cái đôi.
Ngươi lối không gần.
Á á nói một câu để cho Diệp Phong cảm thấy không giải thích được, liền đem Diệp Phong ấn vào rồi trong nước.
Chương 247, Hải Sa đại bổ.
Trước vị dung nạp đại thanh loa, Diệp Phong để cho người đem ao cá thay đổi một hồi. Đường sâu 5m, dưới đây không có phù sa, từ ao suối nước nóng chuyển ra đến thủy cũng phi thường trong veo.
Diệp Phong bị sặc chừng mấy nước miếng mới phản ứng được.
Nhìn đến biến thành mỹ nhân ngư á á bơi ở trong nước, Diệp Phong trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Mỹ nhân ngư thật tuyến, sắc thực quá ưu mỹ rồi.
Chỉ chốc lát sau,
rào,
một tiếng tiếng nước chảy.
Diệp Phong từ ao cá bên trong bật đi ra.
Linh Nhi tò mò chạy tới, nhìn đến ao cá bên trong á á.
Á á lúc này đã nổi trên mặt nước, bay đến mỹ lệ lam sắc ngư cái đuôi, không ngừng cười.
Hừ.
Diệp Phong lạnh rên một tiếng sau đó, chuyển thân đi.
Tẩy cái suối nước nóng tắm, Diệp Phong thay quần áo sạch sẽ.
Linh Nhi một bên thay Diệp Phong cắt tỉa tóc, một bên trong mắt chứa ngạc nhiên nói ra, cô ra, trên cái thế giới này thật sự có người cá á.
Diệp Phong nhàn nhạt nói, cái thế giới này như vậy lớn, đương nhiên là có.
Linh Nhi hồi tưởng một hồi á á thân thể, vừa tò mò mà hỏi, làm sao không thấy ánh mắt của nàng?
Diệp Phong cười lạnh nói, tại lân phiến bên trong đâu,
khép thành một kẽ hở còn rất đẹp mắt.
Chờ cô ra ta qua mấy ngày, đem trên thân dược lực hóa điệu, xem ta như thế nào giáo hơn nàng.
Diệp Phong cho tới bây giờ không có bị trò cười như vậy qua,
trong lòng tràn đầy chinh phục á á dục vọng.
Nói xong, hắn nói mở ra hệ thống không gian, nhìn có hay không cái gì tu luyện kim cương pháp môn.
Thật đúng là có.
Cùng thời khắc đó, rộng lớn đại dương bên trong, hơn 4 vạn mét sâu đáy biển,
nhân ngư tộc nữ hoàng mộ lì trong tay tam xoa kích, đứng sừng sững ở một đầu cự kình trên đầu, mang theo đông đảo cường đại hải yêu, đem một phiến mấy vạn dặm hải vực bao vây lại.
Phía trước đáy biển đứng sừng sững một tòa khổng lồ sơn mạch,
cả ngọn núi đều là do cực phẩm màu lam tinh thạch tạo thành.
Một đầu khổng lồ, thân thể sặc sỡ hải xà, quấn quanh ở trên ngọn núi lớn này.
Dưới núi trăng trịt, tràn đầy trực tiếp 100m trở lên giống như là ngọc thạch vỏ sò.
Rất nhiều vỏ sò một tấm, phun ra một quả khổng lồ linh châu.
Một ít tiểu hải xà đem các loại linh châu quấn quanh, đưa đến khổng lồ hải xà trước mặt, bị quấn quanh sơn mạch khổng lồ hải xà nuốt vào trong miệng.
Mộ Ly, ngươi lại tới.
Khổng lồ hải xà trong miệng, trong lúc bất chợt phun ra tiếng kêu.
Nhân ngư nữ hoàng cười nói, đại ma vương, ngươi chiếm cứ tại đây trên vạn năm rồi, sớm nên rời đi rồi.
Hôm nay ngươi không rời khỏi phiến này đại hải, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.
Đầu này khổng lồ hải xà chính là đại dương bên trong cường đại nhất hải yêu.
Luận một đối một, nhân ngư nữ hoàng Mộ Ly đều không phải đối thủ của hắn.
A a a a.
Một hồi cười lạnh từ đại ma vương trong miệng truyền ra.
Cười lạnh sau khi xong, đại ma vương cười khẩy nói,
ngươi nhân ngư tộc không phải tự xưng vùng biển này hoàng tộc sao? Hôm nay trên đất bằng nhân loại tu hành giả chính tại phá hư hải vực, ngươi không đi tìm phiền phức của bọn hắn, lại tới đối phó ta.
Đang khi nói chuyện, nước biển chung quanh bắt đầu sôi trào,
Mộ Ly dưới chân cự kình, còn có xung quanh hải yêu đều khủng hoảng lên.
Đại ma vương trên thân tản mát ra yêu khí, cho những thứ này hải yêu một loại áp lực cường đại.
Mộ Ly khẽ mỉm cười, giơ trong tay lên tam xoa kích,
lấy đại ma vương làm trung tâm, nước biển xoay tròn, rất nhanh sẽ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ.
Trong vòng xoáy tâm nước biển chậm rãi giảm bớt, cuối cùng biến mất, để lại một cái trực tiếp mười mấy dặm không có thủy không gian.
Ánh mặt trời ấm áp lần đầu tiên soi đến khu này đáy biển.
Từ cực phẩm tinh thạch tạo thành, cao mấy ngàn thước đỉnh núi, bị ánh mặt trời chiếu một cái, phản xạ xanh thẳm quang mang.
Hoa nga.
Trên bầu trời, Côn Bằng Hào trên bông thuyền, Sở Thiên Thiên nhìn thấy chỗ ngồi này bảo sơn sau đó, không khỏi thán phục.
Hải xa thị lực không được, không nhìn thấy trên bầu trời Côn Bằng Hào chiến thuyền.
Tuy rằng nước biển chung quanh không có, nó cũng không kinh hoàng, nhìn đến Mộ Ly vị trí, cười lạnh nói, không có thủy, ngươi cho rằng là có thể chiến thắng ta sao?
Chớ quên, không có thủy, ngươi lực lượng cũng biết giảm đi.
Hơn nữa lấy cảnh giới của ngươi, sử dụng tam xoa kích dạng này thần khí, tối đa kiên trì một canh giờ.
Đến lúc đó, bản tọa sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn.
Nói xong, đại ma vương trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng tê ực.
Âm thanh lấy cực nhanh tốc độ, hướng về xung quanh truyền bá.
Những cái kia mặc sắc nhân ngư tộc hải yêu nhóm nghe thấy đại ma vương tiếng tê ực, rối rít hành động, triệu tập lượng lớn hải yêu thủ hạ, chuẩn bị tấn công nhân ngư tộc lãnh địa.
Một cuộc chiến tranh như vậy, so sánh trên đất bằng thương vong muốn rất rất nhiều.
Cơ hồ cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ phát sinh một lần.
Rất nhiều lần sau đó, hải yêu nhóm giữa đều tạo thành một loại ăn ý.
Loại chiến tranh này cũng không phải chuyện gì xấu.
Hải yêu quá nhiều, trong biển phổ thông sinh linh số lượng liền sẽ giảm đi.
Chết một phần hải yêu sau đó, những cái kia phổ thông đại dương sinh linh liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ gia tăng số lượng, vì sống sót hải yêu nhóm cung cấp đầy đủ thức ăn.
Mộ Ly mặc kệ xung quanh những cái kia dục dịch hải yêu, nàng tập trung tinh lực thúc dục trong tay thần khí, để lộ ra đáy biển vòng xoáy phạm vi càng ngày càng lớn.
Vốn là mười mấy dặm trực tiếp, tận lực đổi tiếp trăm dặm,
mấy trăm dặm,
mấy ngàn dặm, cuối cùng đạt tới hơn 5 vạn dặm.
Đây là Mộ Ly cùng Sở Thiên Thiên nói xong điều kiện.
Nhìn thấy lộ ra ngoài đáy biển phạm vi không lớn bao nhiêu rồi, Sở Thiên Thiên giơ tay lên vung lên. Trên bầu trời, phân bố mấy vạn dặm chiến thuyền đồng thời nhận được Sở Thiên Thiên mệnh lệnh. Chiến thuyền bên trên, từng cây trực tiếp mấy chục mét, dài đến 100m, từ đá rắn tạo thành trận trụ rơi xuống từ trên không, tiếp tục hung hăng cắm vào đáy biển. Lúc này không dùng mỗ ly thi pháp, phía này rộng lớn hải vực cũng sẽ không lại thêm nước biển. Đại Ma Vương dù sao chỉ là một đầu hải yêu. Chờ trên bầu trời rơi xuống trận trụ, hắn mới rốt cục phát hiện, nhân ngư tộc cư nhiên cùng trên đất bằng nhân loại tu hành giả cấu kết. Mỗ ly, ngươi muốn lấy loại phương pháp này giết chết bản tọa, vọng tưởng. Nói xong, Đại Ma Vương thân thể khổng lồ động. Một đầu thân thể có hình dạng bằng phẳng, dài đến mấy vạn mét khổng lồ hải xà ngẩng đầu lên. Nó nhìn lên bầu trời, đang chuẩn bị tóe lên ngọc độc, để cho cái hải vực này hạ xuống mưa độc, để cho mấy vạn dặm hải vực đều biến thành một phiến bị ngọc độc xương độc bao trùm khu vực thì, một tên trên người mặc trắng xám y sam, bộ dáng bình thường nam tử trung niên từ trên trời rơi xuống, rơi vào Đại Ma Vương trên đầu. Người này chính là Ách Nô. Đại Ma Vương từ Ách Nô trên thân, cảm nhận được một loại cường đại vừa kinh khủng khí tức. Ngươi là ai? Đại Ma Vương trực tiếp phóng thích ra lực lượng tinh thần, quát tầm lên. Ách Nô nhàn nhạt nói, tiểu thư vừa mới nhìn một quyển sách, phía trên ghi chép trên thân ngươi cái kia đại bổ, vừa vặn cho nàng cha dùng tới. Nói xong, Ách Nô liền thò ra tay, vấu vào hải xà trên đầu, sau đó dụng lực rút ra một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đại Ma Vương thẳng lên thân thể mềm nhũn, lại lần nữa đập vào đáy biển. Tiếp đó, nó thân thể liền lấy tốc độ thật nhanh thu nhỏ. Đại Ma Vương chết. Nếu như có thủy mà nói, Ách Nô bắt giá hỏa này khẳng định không có cách nào. Nhưng mà không có mấy vạn mét sâu nước biển, Ách Nô đối phó ra hỏa này, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng. Ách Nô trở lại côn bằng hào trên bong thuyền sau đó, lấy ra một cái cao hơn nửa thước bình sứ đưa cho Sở Thiên Thiên, thần sắc có chút lúng túng nói, cái kia, chứa ở bên trong. Chương 248, kỳ quái đan dược. Đại Ma Vương bị Ách Nô chơi chết sau đó, trên bầu trời, hơn 1 triệu chiếc chiến thuyền giống như bên dưới sủi cảo một dạng rơi xuống. Rất nhanh, mấy vạn dặm trong phạm vi, bắt đầu một phiến khí thế ngất trời khai thác hành động. Sở Thiên Thiên tiến vào tại trong thần quốc. Vô số từ đáy biển khai thác ra tinh thạch, linh châu, bước vào thần quốc không gian. Thiên Thiên thần quốc phạm vi không ngừng mở rộng, vô hình quy tắc càng vững chắc. Nếu mà đem Thiên Thiên thần quốc so sánh một cái bong bóng nói, hiện tại từ đáy biển khai thác ra tài nguyên, giống như là bước vào bong bóng không khí, để cho Thiên Thiên thần quốc không ngừng bành trướng. Nếu mà đem quy tắc so sánh là một cái vỏ ngoài, Thiên Thiên thần quốc ban đầu là bùn vỏ, hiện tại đã biến thành một vỏ, không được bao lâu liền sẽ biến thành thiết vỏ. Hư không bên trong, Ly Uyên thần quốc chi chủ Ly Uyên Trích Tinh đang khống chế mình thần quốc, không ngừng tiếp cận Thiên Thiên thần quốc. Đã gần vô cùng rồi. Sở Thiên Thiên thông qua thần quốc đã cảm nhận được Ly Uyên thần quốc tồn tại. Hai cái thần quốc đã sinh ra lực tương tác. Còn có nửa tháng thời gian, hai cái thần quốc liền sẽ đụng vào nhau. Sở Thiên Thiên cười lên. Trong đầu nàng đã xuất hiện một bộ thần kỳ hình ảnh. Một cái trứng gà tốc độ cao bay tới, sau đó đụng vào trên một tảng đá lớn, bắt một tiếng bể nát. Ha ha ha. Cười đều thời điểm, Sở Thiên Thiên giơ tay lên vung lên. Đại Ma Vương nội đan bị nàng từ chữ vật vòng tay bên trong ném ra. Viên nội đan này bên trong ẩn chứa năng lượng, so sánh sơ kỳ khai thác ra tinh thạch linh châu cái gì tính cộng lại, đều còn phải khổng lồ gấp mấy lần. Để cho thần quốc hấp thu hết viên nội đan này, thần quốc không gian tại hiện hữu trên căn bản có thể mở rộng vượt qua 1/10 diện tích. Lão đại đang nở nụ cười. Lão đại cười đến quá xấu rồi. Đúng a? Cho tới bây giờ không có nhìn thấy lão đại cười đến hư hỏng như vậy. Cảm giác có người muốn ngược lại xui xẻo. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt Sở Thiên Thiên mặt đầy đủ cười, ở lại thần quốc không gian bên trong đám lão quái vật bàn luận xôn xao. Ầm ầm. Thiên Thiên thần quốc chấn động lên, lấy cực nhanh tốc độ phát triển. Ngày mùng ngày 2 tháng 8, mới vừa từ Thương Vân thần quốc đánh dấu trở về Diệp Phong, nhận được Sở Thiên Thiên để cho người gửi trở về bình sứ. Đây là cái gì? Diệp Phong tò mò mở ra bình. Bên trong là một đầu màu đỏ tươi, kỳ quái đông đông. Đổ lên nắp, Diệp Phong lật đến đáy bình, thấy được bình dưới đáy kề sát vào một trang giấy, trên đó viết thần cấp hải xà một bên năm chữ. Vừa nhìn thấy đây năm chữ, Diệp Phong cặp mắt liền trợn trừng lên, so sánh nhìn thấy Bạch Tố Tâm gãi con mắt còn phải hưng phấn. Đây chính là thứ tốt ta. Đều biết rõ, gián thời gian rất dài, rất dài. Cô gia, uống trà. Linh Nhi bưng tới trà lạnh, đặt ở Diệp Phong trước mặt, nhắc nhở, cô gia, chế biến trà lạnh thảo dược, không phải tiểu thư cho. Diệp Phong nâng chung trà lên chén, cô đông sau khi uống xong, nâng bình sứ chạy như bay. Linh Nhi cầm lên chén không, tò mò nhìn Diệp Phong. Cô gia nhưng cho tới bây giờ không có hưng phấn như vậy qua. Hậu sơn trên vách núi mộ thất bên trong, Liễu Y Y một mực tại chờ đợi. Nàng đã là lần thứ hai bị Diệp Phong thả chim bồ câu. Hết cách rồi, Diệp Phong hai ngày này không phải được. Nhìn thấy Diệp Phong hấp tấp đi tới mộ thất, Liễu Y Y mặt đầy kinh hỉ, lão sư, ngài rốt cuộc đã tới. Ôn Nhu êm thai âm thanh vang dội thời điểm, Hương Phong kéo tới. Liễu Y Y thì trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong ngực. Nàng đã buông xuống tất cả dè dặt. Nếu như là bình thường, Diệp Phong cũng chỉ giả bộ chối từ để cho Liễu Y Y được như ý. Nhưng bây giờ sao? Y Y Y, ta muốn luyện đan, chuyện của ngươi, chúng ta chờ một chút hay nói. Nói xong, Diệp Phong liền nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Y Y. Nga. Liễu Y Y mặt đầy sự bất đắc dĩ. Nàng cũng nhìn ra Diệp Phong lúc này tâm tư không có đặt ở trên người của nàng. Không hiểu nổi, tại sao Phó Thiền Nhi dễ dàng như vậy, mình khó khăn như vậy đâu. Liễu Y Y thì không biết là, Diệp Phong còn chưa động đậy Phó Thiền Nhi. Chuyện này, Phó Thiền Nhi cũng sẽ không giải thích, nếu như sư tỷ đám sư muội hiểu lầm, há chẳng phải là càng tốt hơn. Bảo bối này dược tính rất mạnh, nếu như luyện thành một khóa đan dược, an khẳng định không chịu nổi, cho nên hơn nhiều luyện một ít, ít nhất phải 108 viên, mỗi 12 viên một đợt điều trị. Đúng rồi, còn phải thêm một ít ôn hòa dược liệu. Diệp Phong tự lẩm bẩm giữa, trong đầu đã nghĩ ra rồi đan dược đan phương, cũng xây dựng ra rồi trong quá trình luyện chế đan vòng. Rất nhanh, hơn 100 chồng thảo dược liền bị hắn phối đủ. Tận lực bồi tiếp vỡ nát dược liệu, tiến hành tinh vi ước lượng. Liệu y y thì trong mắt đều xuất hiện tiểu tinh tinh. Lão sư nghiêm túc làm việc bộ dáng, thật sự là quá mê người rồi. Dược phấn tự giải quyết sau đó, Diệp Phong lại kiểm tra một lần, xác nhận không có lầm sau đó, bắt đầu ôn dưỡng đan lô. Lão sư, ngài muốn luyện là đan dược gì? Thấy Diệp Phong rốt cuộc có rảnh rỗi rồi, Liệu y y thì không nhịn được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Diệp Phong cười ha ha nói, đây đan không có danh tự, là ta đến số lượng nghĩ tới. Vậy nó có cái gì công dụng đâu? Liệu y y thì lại hỏi. Kéo dài. Diệp Phong cặp mắt sáng lên nói. Liệu y y thì mặt đầy dấu hỏi. Diệp Phong cười ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Sau nửa giờ, thảo dược đều luyện tốt rồi, cuối cùng chính là bên dưới xả tiên rồi. Diệp Phong dùng một cái cặp đem xả một bên từ trong bình sứ lấy ra. Lúc này Diệp Phong mới nhìn rõ, đây đông đông là phân nhánh. Diệp Phong cũng không có nhìn lâu, trực tiếp tung ra vào trong lò luyện đan. Lại qua đại khái nửa giờ, hỏa hầu không sai biệt lắm. Phanh! Diệp Phong một trưởng vỗ tại đan lô bên trên, khổng lồ đan lô run rẩy một chút, bên trong đan khí giải khai nặng nề nắp. Tiếp theo, lượng lớn đan dược từ trong lò bay ra. Diệp Phong giơ tay lên vung lên, mang theo một đạo mãnh liệt khí lưu, đem đan dược cuốn tới. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo bằng thùng nước lôi điện rơi vào trên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi để lại một cái hố to. Mộ thất chỗ ở đỉnh núi đều đi theo run rẩy một chút. Còn chưa xong, tiếp đó lại là một đạo tiếp tục một đạo lôi điện rơi xuống. Mộ thất đều đi theo lắc lư lên. Diệp Phong ôm lấy một đống lớn đan dược, mặt đầy kinh ngạc nhìn bên ngoài. Kia bích không các thiết lập tại Thần Hà đại lục bên trên cấm chế, không phải đã bị phá hư sao? Hiện tại là xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lập tức bấm đốt ngón tay tính rồi một phen. Một cái ý niệm vô hình xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nguyên lai hắn luyện chế ra loại đan dược này, mạo phạm Thần Hà đại lục nữ đế bệ hạ. Hôm nay Tô Mộc Nguyệt chính là bị Thần Hà đại lục thừa nhận nữ hoàng, nắm giữ nhân hoàng chi khí, mặc dù đối với toàn bộ tinh cầu lại nói, còn không được việc gì sau khi, nhưng dù sao cũng là nhân hoàng. Cùng thời khắc đó, đang bế quan Tô Mộc Nguyệt đã bị kinh động. Lúc này nàng còn thân ở Bạch Đế thành, bởi vì Tân Đô vẫn không có xây xong. Nhìn hướng đông nam, Tô Mộc Nguyệt cảm nhận được một loại khinh nhẫn hơi thở của mình. Nàng lại dùng thần thức một xét, nguyên lai là Diệp Phong. Quả nhiên, cũng chỉ có Diệp Phong mới dám làm như vậy. Mặc dù không biết Diệp Phong vì sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Mộc Nguyệt cũng quyết định tha thứ Diệp Phong. Ngay sau đó nàng giơ tay lên vung lên, tiếp lôi ngừng. Hô. Diệp Phong thở dài một cái. Bây giờ có thể dọn dẹp một chút đan dược. Để cho Diệp Phong kinh ngạc là, đan dược cư nhiên có hai loại nhan sắc. Đây là đan dược ra lò sau đó, cảm nhận được lôi điện khí thế, mới xảy ra biến hóa. Đan dược hai loại nhan sắc, là màu đỏ cùng màu xanh nhạt. Màu đỏ 108 viên, màu xanh nhạt 108 viên, vừa vặn ghép thành đôi. Màu đỏ đan dược khí tức dịu dàng, mà màu xanh nhạt đan dược khí tức bên trong thu lại. Nguyên lai nhóm này đan dược chia làm âm dương hai cái bộ phận, màu đỏ này dĩ nhiên là ta dùng, đây màu làm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Đây màu xanh nhạt đan dược, muôn ngàn lần không thể cho Tô Mộc Nguyệt cùng Bạch Tố Tâm chúng nữ dùng. Không thì, đây đan liền trắng luyện. Đem màu lam đan dược tách ra, cất vào khác nhau bình sứ, lại thu vào chữ vật vòng tay về sau, Diệp Phong cười ha ha nói, đan dược này liền cứ gọi Nhật Cửu Thiên Trường Đan. Chương 249, ta tu luyện chính là thương pháp. Ken, chúc mừng túc chủ. Thương Vân Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu thành công, thu được 200 vạn tích phân. Nếu như mấy ngày trước, một đánh dấu Diệp Phong lập tức liền chạy trốn. Hiện tại sao? Vừa mới nuốt một khỏa vừa mới luyện thành màu đỏ đan dược, cái gì cũng không sợ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đầu hơi ngẩng lên, tại to lớn trong hoàng cung, giống như là một cái cao ngạo gà trống một dạng chạy đến chạy đi. Rốt cuộc tìm được Bạch Tố Tâm. Vị nữ đế này bệ hạ chính phủ cán làm việc công. Tư Lý Uyển Nhi ở một bên giúp đỡ. Tình hình như vậy cùng Thần Hà Đế quốc một dạng. Khác nhau chính là, Thương Vân Thần quốc toàn bộ thế giới không gian đều là Bạch Tố Tâm, cộng thêm đủ loại chế độ hoàn thiện, xử lý sự tình không nhiều. Bạch Tố Tâm hiện tại xử lý đều là lên một lần chiến tranh sau đó, mỗi cái tướng lĩnh hồi báo lên khoe công tấu chương. Diệp Phong tại Bạch Tố Tâm trước mặt đi qua. Chỉ chốc lát sau, lại đi qua. Tư Lý Uyển Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đến Diệp Phong. Mấy ngày trước xuất hiện sau đó lập tức liền chạy, cùng làm như cái gian, hôm nay là làm sao? Nhìn lại thần thái kia, vậy đi bộ nhịp bước, phách lối có phải hay không? Bạch Tố Tâm rốt cuộc xử lý xong công vụ, tư thái ưu mỹ duỗi lưng một cái. Diệp tiểu cậu, hôm nay ngươi thật tôn chỉ đó a? Bạch Tố Tâm mặt đầy mỉm cười nói. Hừ. Diệp Phong ngước đầu lên, vô cùng đắc ý từ trong cổ họng phát ra thanh âm phách lối. Hắn đây hừ một cái âm thanh chưa rơi, liền bị Bạch Tố Tâm bắt được cổ áo. Một giây kế tiếp, hai người biến mất. Hai giờ sau đó, Diệp Phong trở lại tiểu Ngưu thôn. Trong căn phòng, Linh Nhi vì Diệp Phong bưng tới trà lạnh. Theo như mấy ngày trước kinh nghiệm đến xem, chỉ cần Diệp Phong biến mất một hồi, sau khi trở về đều cần uống trà. Nhưng lần này không giống nhau. Cô gia, ngài mặt làm sao? Linh Nhi nhìn thấy Diệp Phong quai hàm có chút trống, tò mò hỏi. Diệp Phong oang oang nói ra, chớ chuyện, bên trên khoát đầu lươi xương nhi, Linh Nhi ngươi cho ngỗng bắt khối băng, ta phu một hà. Linh Nhi lập tức nhắc tới bình nước, đem nước ngã tại trong tay. Khí tức băng hàn tại Linh Nhi trong tay xuất hiện, đem nước đông thành một khối băng. Diệp Phong cầm lấy khối băng ngậm vào trong miệng không ngừng vừa nói, Linh Nhi không có nghe rõ hắn tại nói cái gì. Bất quá, kia bán trách thần sắc chính là để cho Linh Nhi hiểu rõ, nhà mình cô ra thật giống như bị thua thiệt nhiều. Diệp tiểu cậu làm 2 giờ thiên cậu, không thể phát huy ra mình vừa mới thu được thiên phú, vừa đả thương đầu lưỡi, nội tâm lại phiền muộn vô cùng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, giống như Bạch Tố Tâm nữ nhân như vậy, thật không chọc nổi. Người ta có một vạn loại phương thức đối phó hắn, làm người không thể quá phách lối, không thì ăn thiệt thòi. Được giáo huấn sau đó, Diệp Phong rốt cuộc yên tĩnh xuống. Trong khoảng thời gian này bên cạnh nhiều rất nhiều người, được từ từ đi, dục tốc bất đạt. Diệp Phong quyết định biến đổi phong cách của mình, biến thành một cái người đàn ông ấm áp. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, Diệp Phong dùng đan lô đem Liều Y Y luyện chế một phen. Không tệ không tệ. Y Y, ngươi bây giờ không những có rồi lợi hại kiếm đạo thiên phú, thân hình bộ dáng cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Người kêu bảy cái sư muội đều có thể tìm đến lao sư ta, các ngươi đều là đồng môn sư tỷ muội, muốn đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng sao? Chờ các ngươi cửu thiên huyền nữ đều sửa lại kiếm đạo sau đó, vi sư sẽ dạy ngươi nhóm một môn 9 người hợp luyện kiếm trận, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể độ diệt tiên thần. Đa tạ lao sư thành toàn. Liều Y Y mặt đầy cảm kích hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong mặt đầy ôn nhu nói, các ngươi đều là học sinh của ta, không cần đa lễ. Nói xong, Diệp Phong khoát tay một cái. Liều Y Y rất là không thôi rời khỏi mộ thất. Trong lòng của nàng rất cảm kích lao sư, hận không được đem chính mình hết thảy đều hiến tặng cho lao sư, nhưng nhìn lao sư như thế hòa ái, nàng chỉ đành phải tạm thời từ bỏ. Liều Y Y sau khi rời đi, Diệp Phong đi tới ao cá một bên. Để cho Diệp Phong kinh ngạc là, A Á cư nhiên không có ở ao cá bên trong ở lại. Chạy đi đâu? Chính tại Diệp Phong nghi hoặc thì, A Á thân mặc váy lam đi tới. Là Diệp Phong không gì thiết kế loại kia váy dài. A Á mặc lên người sau đó, đẹp hơn. Diệp Phong, ngươi đến cùng có được hay không, ta đều chờ ngươi mấy ngày. A Á phong cách chính là như vậy thẳng thắn. Diệp Phong kéo A Á tay nói, A Á, không nên đem ta nghĩ đến xấu xa như vậy, ngươi bây giờ là khách nhân. Diệp Phong còn chưa nói hết, A Á liền mang theo Diệp Phong, nhảy vào ao cá bên trong. Vào nước trước mắt, Diệp Phong chỉ có thể ở trong tâm cảm thán, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao hiểu rõ chiếu theo câu cử. 2 giờ sau đó, Thái Dương đã ngã về tây. Diệp Phong lên bờ, mặt đầy lạnh nhạt vận công đem quần áo trên người hơ khô. Cô ra. Linh Nhi bưng tới một đại chén trà lạnh, đặt vào trong đỉnh trên bàn đá. Diệp Phong thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng Linh Nhi cũng hiểu được, lúc này cô ra càng giống như là một cái gà trống. Kia phách lối khí chất đã tu luyện đến nội liễm trình độ. Liên ngắn ngủi này 2 giờ, liền có biến hóa lớn như vậy, là cái gì thay đổi cô ra? Linh Nhi tò mò hướng ao cá bên trong nhìn đến, liền thấy một đầu mỹ nhân ngư tung bay ở trên mặt nước, không lúc đích. Cá chết rồi. Cô ra, có cần hay không làm cá canh? Linh Nhi vốn là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nói. Diệp Phong gõ một cái Linh Nhi đầu, đây là nhân ngư, không phải cá. Linh Nhi xoa xoa đầu, lưu lại người, đem cá ăn. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Linh Nhi, ngẩn người sau đó, mới hiểu được Linh Nhi ý tứ, ni tử này là thèm nhỏ dãi người ta đuôi cá. Không có chết, chỉ là bị bản cô ra dùng kiếm đem nàng đâm hôn mê mà thôi, mặc kệ hắn. Nói xong, Diệp Phong liền kéo Linh Nhi rời khỏi. Ao cá bên trong, A Á trong lúc bất chợt lật người, nằm ở đường một bên, mở long lanh lớn mắt xanh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong mắt của nàng lại không có khinh thị lúc trước. Buổi chiều, Diệp Phong khó được đi tới biệt viện. Tử thần Tiêu Tiêu đến rất lâu rồi, Diệp Phong chỉ gặp một bên, phía sau sẽ không có để ý tới người ta. Nhìn thấy Diệp Phong đến, Ngọc Nhi hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Phong một cái, mái trèo Phong mời vào nhà. Tử thần Tiêu Tiêu đang ngồi ở trong phòng vẽ tranh. Bài trí trong nhà đã bị Tử thần Tiêu Tiêu lại lần nữa bố trí qua, có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã. Diệp tiên sinh. Nhìn thấy Diệp Phong đến, Tử thần Tiêu Tiêu đứng lên, hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong cười đáp lễ. Mời ngồi. Tử thần Tiêu Tiêu giơ tay lên làm một cái động tác tay mời. Hai người ngồi xuống. Tử thần Tiêu Tiêu để cho Ngọc Nhi thu thập vẽ tranh công cụ, dâng trà bộ. Trong căn phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Qua nửa cái giờ, trà rốt cuộc nấu xong. Tử thần Tiêu Tiêu cười nói, đây pha trà thủy là ta từ phụ cận trong núi thu thập nước trà, có thể để cho trong trà ngọt thơm đều thấm nhuần đi ra, Diệp tiên sinh nếm thử một chút. Trà ngon. Diệp Phong nâng chung trà lên nếm thử một miếng sau đó, cười nói. Tử thần Tiêu Tiêu mỉm cười lên. Tử thần điện chủ đến chút thời gian, ở đã quen thuộc chưa? Diệp Phong vừa cười hỏi. Tử thần Tiêu Tiêu gật đầu một cái, không có gì chỗ bất tiện, chỉ là gần đây tâm lý cất một chuyện. Chuyện gì? Tử thần điện chủ có chuyện mới nói. Diệp Phong rất là sảng khoái hỏi. Tử thần Tiêu Tiêu nói, Cửu Thiên Thần Quốc đối với ta có dựng dưỡng tri ân, hôm nay hủy diệt, dính dấp tới rồi nhân quả. Hoặc là tìm một chỗ sống tạm, rồi này tàn sinh, hoặc là hủy diệt Ly Nguyên Thần Quốc cùng Long Nguyệt Thần Quốc, chặt đứt nhân quả, tu vi tinh tiến. Vốn lấy năng lực của ta, nhưng là không cách nào làm được. Diệp Phong giơ tay lên bấm ngón tay tính toán, khẽ mỉm cười nói, Tử thần điện chủ yên tâm, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ liêu kết, Tử thần điện chủ ắt sẽ rời khỏi lao tù, cá vào đại hải. Bất quá sao? Tuy nhiên làm sao? Tử thần Tiêu Tiêu cao mày, tò mò hỏi. Diệp Phong cười ha ha nói, đều là thiên thiên đứa bé kia. Giữa chúng ta, ngược lại có một phen nhân quả, về sau chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện kiếm đạo. Tử thần Tiêu Tiêu lắc đầu nói, ta tu luyện không phải là kiếm đạo, mà là thương pháp, nghịch súng. Diệp Phong cặp mắt đều sáng lên. Tử thần tiêu tiêu lợi hại a. Chương 250, tiểu thiên tiên phiền nào đến. Ngày 15 tháng 8, trung thu. Một vòng tròn trịa ánh trăng treo ở Thiên Thiên Thần Quốc trên bầu trời, phóng xuất ra sáng ngời mà lại ánh sáng nhu hòa. Sở Thiên Thiên mang theo đám lao quái vật, còn có lượng lớn từ thần uy phong đi đến thần quốc không gian Huyền Thiên Tông đệ tử, qua khởi Tết Trung Thu. Trải qua cố gắng của mọi người, không đến thời gian nửa tháng, mấy vạn dặm mỏ dưới đáy biển sinh đã khai thác xong. Rộng lớn thần quốc không gian bên trong, có một mảng lớn thảo nguyên. Thảo nguyên bên trên tràn ngập bởi vì đồ nướng bốc lên khói mù, tản ra mùi thơm của thức ăn. Mới vừa từ đáy biển qua đây, mọi người chính là không bao giờ thiếu hải sản. Các loại các dạng loại cá, vỏ sò chờ sinh vật biển đều bị đám lao quái vật chuỗi bên trên vi nướng. Bị dùng lửa đốt được tí tách vang dội hải sản phía trên rắc lên trừ tanh hương liệu, tản mát ra mùi thơm, có thể khiến người ta không khống chế được chảy nước miếng. Thiên Thiên Thần Quốc bên trong một phiến náo nhiệt thời điểm. Hư không bên trong, đi đến khoan thai Ly Huyên Thần Quốc rốt cuộc đổi gần Thiên Thiên Thần Quốc. Ly Huyên tại trong thần quốc, Ly Huyên Trích Tinh đã tụ tập đến bằng ước binh sĩ. Lên một lần tại Sở Thiên Thiên trên tay đã lén bị ăn thiệt thòi sau đó, Ly Huyên Trích Tinh cảm thấy cứ như vậy nuốt trọn Sở Thiên Thiên Thần Quốc có chút không an toàn. Ngay sau đó hắn lại liên hợp Long Nguyệt Thần Quốc. Lên một lần hai cái thần quốc liên hợp lại, công chiếm cũng phân phệ rồi Cửu Thiên Thần Quốc. Liên tính Sở Thiên Thiên lợi hại hơn nữa, lần này cũng nhất định có thể đủ thành công. Ly Huyên Trích Tinh thì cho là như vậy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ly Huyên Thần Quốc rốt cuộc cùng Thiên Thiên Thần Quốc đụng vào nhau. Thiên Thiên Thần Quốc rung rung lên. Đang uống rượu ăn đồ nướng đám lao quái vật cùng thần uy phong đệ tử kinh hãi, hướng phía Thiên Thiên Thần Quốc phía tây nhìn đến. Trong bóng đêm, mặt tây chân trời xuất hiện một phiến đám mây dáng đỏ. Toàn bộ Thiên Thiên Thần Quốc không gian đều dính vào một lớp đỏ màu. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Nhỏ nồi kinh ngạc nói. Chính tại vớt chuối Sở Thiên Thiên khoát tay nào nói, không gì, mọi người tiếp tục uống, tiếp tục ăn. Với tư cách thần quốc chi chủ Sở Thiên Thiên đều không lo lắng, đám lao quái vật cũng sẽ không lo lắng nữa. Sở Thiên Thiên cũng không lo lắng. Thiên Thiên Thần Quốc hiện tại quá lớn, đừng nhìn chân trời đó mới đỏ rực nhan sắc thoạt nhìn gần, trên thực tế cách mấy trăm ngàn dặm. Khoảng cách xa như vậy, xâm phạm người liền tính ngồi chiến thuyền bay tới, cũng phải bay lên một hai ngày thời gian mới có thể đến đạt đến Thiên Thiên Thần Quốc vị trí trung tâm. Đã không phải là lần đầu tiên cùng các thần quốc chinh chiến rồi. Khi hai cái thần quốc không gian đụng vào nhau thì Ly Huyên Thần Quốc đám tướng quân rút kiếm vung về phía trước một cái, gầm to nói, giết a, giết a. Trên mặt đất, vô số binh sĩ giống như là thủy triều vọt vào Thiên Thiên Thần Quốc bên trong. Trên bầu trời, ngàn vạn mà tính chiến thuyền, giống như từng mảng mây đen, nghiền ép vào Thiên Thiên Thần Quốc. Để cho Ly Huyên Thần Quốc các tướng sĩ kinh ngạc là, bọn hắn tấn công thần quốc, cư nhiên không có ai chống cự. Cái này thần quốc hoàn cảnh rất tốt. Trong không khí nguyên khí cực kỳ nồng đậm, không gian cũng là cực kỳ rộng lớn. Theo lý thuyết, ít nhất nắm giữ mấy tỷ binh sĩ, nhưng mà một người đều chớ được. Các huynh đệ mau nhìn, đó là cái gì? Xông lên phía trước nhất một chiếc chiến thuyền bên trên, một tên binh lính chỉ về đằng trước một tòa tản ra vầng sáng xanh lam đỉnh núi nói ra. Là khu mỏ, từ cực phẩm tinh thạch tạo thành khu mỏ. Trời ạ, đây là một cái vô chủ bảo tàng thần quốc. Chúng ta phát tài rồi. Nhanh, tăng nhanh tốc độ phi hành. Chiến thuyền bên trên, chỉ huy chiến thuyền tiểu tướng hưng phấn quát lên nói. Trên mặt đất binh sĩ cũng nhìn thấy tỏa sáng lấp lánh màu lam đỉnh núi. Chạy binh sĩ chạy nhanh hơn, cưỡi yêu thú binh sĩ cũng chợt quất dưới quần chiến thú. Ly Huyên Trích Tinh vì kích động các binh lính ý chí chiến đấu, quy định đang chiến đấu còn chưa có kết thúc trước, đám binh lính tác chiến quá trình bên trong thu hoạch tất cả thuộc về mình tất cả. Một tòa từ cực phẩm tinh thạch tạo thành khu mỏ. Tại những này từ võ đạo đám tu hành giả tạo thành đám binh lính trong mắt, giống như là phàm nhân thấy được hoàng kim xếp thành đỉnh núi. Từng cái kêu gào vào tới, rất sợ lạc hậu hơn người. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, lại là một tiếng vang thật lớn. Thiên Thiên Thần Quốc phía bắc cũng bạo phát ra một đoàn màu đỏ ánh lửa. Thần quốc lần nữa chấn động lên. Long Nguyệt Thần Quốc cũng đụng vào Thiên Thiên Thần Quốc bên trên. Chấn động mãnh liệt, để cho lão quái vật cùng Huyền Thiên Tông thần uy phong đám đệ tử lần nữa khiếp sợ. Ha ha, không gì không gì, mọi người tiếp tục. Sở Thiên Thiên khoát tay một cái, gối đầu nằm ở trên thảm cỏ, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Cư nhiên ngủ thiếp. Ách nô lắc lắc đầu, Sở Thiên Thiên đây tâm thật lớn a. Long Nguyệt Thần Quốc binh sĩ cũng tràn vào Thiên Thiên Thần Quốc. Khi trời sáng thì, hai cái thần quốc hơn một nửa binh sĩ đã tập hợp với nhau. Một tòa diện tích mười mấy dặm, cao mấy ngàn thước từ cực phẩm tinh thạch tạo thành dưới ngọn núi. Long Nguyệt Thần Quốc cùng Ly Huyên Thần Quốc đám binh sĩ vì tranh đoạt to lớn như vậy tài sản, đều đánh. Vốn là tiểu quy mô mâu thuẫn, tiếp tục chính là mấy trăm vạn, hơn triệu binh sĩ chiến với nhau. Bệ hạ, người của chúng ta cùng Long Nguyệt Thần Quốc người đánh nhau. Ly Huyên Thần Quốc bên trong, một tên tướng lĩnh vội vã chạy vào hoàng cung, hướng về Ly Huyên Trích Tinh báo cáo. Ly Huyên Trích Tinh chính đoan ngồi ở cao cao trên ghế, nhắm hai mắt, đặt ở ghế ngồi trên tay vịn hai tay, trên mu bàn tay đều chán ra gân xanh. Lan. Một cái băng lãnh tự, từ Ly Huyên Trích Tinh trong miệng thoát ra. Đến trước báo tin tướng quân vốn là sững sờ, kịp phản ứng sau đó, chạy mau ra hoàng cung. Cùng thời khắc đó, Long Nguyệt Thần Quốc Long Nguyệt Hoàng cũng xếp bằng ở Long Nguyệt Thần Quốc trên một ngọn núi, hai mắt nhắm chặt, biểu tình trên mặt có vẻ rất thống khổ. Đối với thủ hạ báo cáo, Long Nguyệt Hoàng trực tiếp là bị thai không nghe một dạng. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hai người đều cực lực điều động thần quốc lực lượng, ngăn cản Thiên Thiên Thần Quốc thôn phệ. Nếu mà đem Ly Huyên Thần Quốc cùng Long Nguyệt Thần Quốc nhìn làm là một cái trái bóng bàn kích thước quốc gia, như vậy Thiên Thiên Thần Quốc chính là một cái so bóng rổ còn lớn hơn một chút hình cầu. Vừa mới cùng Thiên Thiên Thần Quốc đụng vào nhau, hai người còn vô cùng hưng phấn. To lớn như vậy một cái thần quốc, đừng bảo là toàn bộ nuốt chửng, liền tính nuốt trọn nó 1/5, cũng có thể để cho mình thần quốc tăng cường không chỉ gấp đôi. Để bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, Thiên Thiên Thần Quốc chẳng những không gian lớn, hơn nữa quy tắc cũng cực kỳ hoàn mỹ cùng cường đại. Bây giờ không phải là bọn hắn nuốt không nuốt chửng Thiên Thiên Thần Quốc sự tình, mà là tận lực muốn để cho mình thần quốc thoát khỏi cùng Thiên Thiên Thần Quốc tiếp xúc, chạy càng xa càng tốt. Ly Huyên Trích Tinh, ngươi làm chuyện tốt. Lão tử lần này phải bị ngươi bấy chết rồi. Con mẹ nó bán thê. Cha ngươi sinh nhi tử không có vế mắt. Long Nguyệt Hoàng một bên điều động thần quốc lực lượng chống cự Thiên Thiên Thần Quốc nuốt chửng, vừa dùng ý niệm mắng Ly Huyên Trích Tinh. Ly Huyên Trích Tinh bị mắng nổi giận, ngươi con mụ nó chính là một cái ngốc nghếch. Sớm theo như ngươi nói, không cần vội vã công qua đây, chờ ta trước tiên dò xét một phen lại nói. Ngươi con mụ nó như thế không gian nổi, ngươi có phải hay không tại ta thần quốc bên trong đặt vào gian tế, nhìn thấy có bảo tàng liền không nhịn được. Long Nguyệt Hoàng nói, lão tử phát hiện ngươi nhất định là muốn lừa bị ta, cùng đây thần quốc vừa tiếp xúc, ngươi là có thể cảm nhận được lực lượng của nó, tại sao không nhắc nhở ta? Ly Huyên Trích Tinh cả giận nói, qua phê. Ta vì sao muốn bẫy ngươi? Ta nếu như phát hiện không đúng, khẳng định đầu tiên nhắc nhở ngươi, dạng này lão tử còn có thể mong đợi ngươi kéo ta một cái. Long Nguyệt Hoàng vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, vì vậy nói, làm sao bây giờ? Hai ta đều hãm tại chỗ này rồi. Cái này khủng lô thần quốc chính là một cái hố to, quy tắc của nó quá hoàn chỉnh. Lấy ta tính toán, đây chính là thượng cổ lưu lại một cái bảo tàng thần quốc, có nhiều như vậy tài nguyên, cư nhiên hơn phân nửa đều dùng tại gia cố quy tắc, phát triển không gian phía trên, nàng liền không nghĩ nuôi thêm một ít người sao? Đây là Long Nguyệt Hoàng cực kỳ không hiểu một chuyện. Bởi vì thần quốc không gian bên trong tu hành giả số người cùng cảnh giới, quyết định thần quốc đẳng cấp. Long Nguyệt Hoàng nói xong, Ly Huyên Trích Tinh bộ não bên trong xuất hiện Sở Thiên Thiên hình tượng, hắn lẩm bẩm nói, khả năng nàng căn bản không biết những thứ này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Nguyệt Hoàng cũng lên. Hắn Long Nguyệt thần quốc so sánh Ly Huyên thần quốc đều còn nhỏ yếu hơn một ít. Ly Huyên Trích Tinh nói, hoặc là chúng ta hiện tại không quản lý mình thần quốc, đem nàng tìm ra đánh chết. Hoặc là, chúng ta liều mạng kiên trì, hấp dẫn càng nhiều hơn thần quốc qua đây. Đến lúc đó, ta xem khẩu vị của nó đến cùng có thể có bao lớn, chống đỡ cũng miễn cưỡng nàng. Long Nguyệt trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó, cao mày nói, người ta bây giờ căn bản sẽ không có chú ý mình thần quốc, rộng rãi như vậy thế giới, chúng ta đi chỗ nào đi tìm. Ly Huyên Trích Tinh bất đắc dĩ nói, vậy liền chọn loại thứ hai đi. Trải qua trao đổi ngắn ngủi sau đó, Ly Huyên Trích Tinh cắn răng một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm ầm, Ly Huyên thần quốc phát ra một tiếng nổ vang. Tiếp đó, toàn bộ thần quốc không gian liền chấn động lên. Thần quốc quy tắc bắt đầu dao động, giống như là hư không bên trong một ngọn đèn sáng một dạng, hướng về xung quanh vô tận không gian bên trong, phóng xuất ra mãnh liệt tín hiệu. Tín hiệu bên trong còn mang theo hai người ý niệm. Thiên Thiên thần quốc bên trong tất cả bị hắn thông qua loại phương thức này phát tán rồi ra ngoài. Long Nguyệt thần quốc cũng là như vậy. Hai cái thần quốc giống như là hai đầu trôi lơ lửng ở mặt biển hai chiếc thuyền, trong đêm tối hướng phía xung quanh phát ra hào quang sáng tỏ, nói cho những thứ khác thuyền bè. Đến a, ta ở đây, nơi này có một tòa bảo sơn. Mau tới tìm ta, dày vò ta thuận tiện còn có thể được một tòa bảo sơn. Mặc dù có hai cái thần quốc tấn công, Thiên Thiên thần quốc Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Đắc ý buồn ngủ một chút, Sở Thiên Thiên mở hai mắt ra, vươn người một cái. Sở Hiểu Hiểu đã chuẩn bị xong Sở Thiên Thiên thích ăn bữa sáng. Vào lều vải, Sở Thiên Thiên có chút phiền não, bụng cũng có chút không thoải mái. Tối hôm qua ăn đồ nướng ăn xấu bụng sao? Không thể nào a. Khi Sở Thiên Thiên sở cái bụng nghi hoặc thì, trong lúc bất chợt, đã nghe đến một cổ mùi máu tanh. Rất nhanh, nàng liền ý thức được cái gì. Hoa. Ngẩn ngơ sau đó, Sở Thiên Thiên khóc. Tiểu thư ngài làm sao? Nhìn thấy Sở Thiên Thiên khóc lớn, Sở Hiểu Hiểu chạy mau rồi qua đây. Sở Thiên Thiên kéo Sở Hiểu Hiểu tay, "Hiểu Hiểu, ta không bao giờ nữa là trẻ con tử rồi." Làm rõ ràng tình huống sau đó, Sở Hiểu Hiểu xì một hồi cười lên, "Tiểu thư, đây là bình thường, ngài hiện tại cũng 14 tuổi nữa rồi à. Nguyệt Tú tỷ tại ngài cái tuổi này, cũng là dạng này." Tại Sở Hiểu Hiểu an ủi bên dưới, Sở Thiên Thiên rốt cuộc yên tĩnh lại. "Đúng rồi." Sở Hiểu Hiểu nói một câu, lập tức từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bao đồ vật đưa cho Sở Thiên Thiên. "Đây là cái gì?" Sở Thiên Thiên tò mò hỏi. Sở Hiểu Hiểu cười nói, "Đây là tiểu thư ngài cha lúc trước giao cho ta, là tiểu thư ngài nếu như cái này đến, liền dùng cái này." Sở Thiên Thiên tò mò mở ra, phát hiện là một chồng có cánh tạo hình miên giấy. "Đây là cái gì?" Sở Thiên Thiên hỏi lần nữa. "Gheo không ước." Sở Hiểu Hiểu nói. "Hoa." Sở Thiên Thiên lại khóc. Chương 251, ta không muốn không muốn không muốn lớn lên. Ta không muốn lớn lên. 8, thay quần áo khác, dùng tới cánh Sở Thiên Thiên ôm hai đầu gối ngồi ở lều vải trong góc tự lẩm bẩm. Dùng cha nàng Diệp Phong nói, trưởng thành lại không thể dính vào. Trưởng thành làm việc liền muốn gánh chịu trách nhiệm rồi. Đặc biệt là nữ hài tử, trưởng thành tính tình tiểu trở nên ôn nhu. Cha nếu như biết rõ, có thể hay không bắt đầu cân nhắc nói cho ta một mối hôn sự sao? Nghĩ tới đây, Sở Thiên Thiên chợt lắc lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Trong lúc bất chợt, Sở Thiên Thiên bộ não bên trong lúc bất chợt toát ra một loại đan dược. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên cải lão hoàn đồng đan. Dược liệu so sánh hồi xuân đan còn phải bá đạo. Lão đầu tử ăn một viên, đều có thể trong nháy mắt biến trẻ tuổi, người trẻ tuổi ăn, có thể biến trở về tiểu hài. Ăn càng nhiều, trở nên càng là trẻ tuổi. Chỉ cần số lượng lớn đủ, từ 80 tuổi biến trở về 8 tuổi đều chớ các vấn đề. Ha 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 ha. Trong lúc bất chợt, Sở Thiên Thiên đứng lên, chống nạnh phá lên cười. "Tiểu thư, ngài làm sao?" Sở Hiểu Hiểu nhìn đến Sở Thiên Thiên đột nhiên phát điên tựa như, mặt đầy lo lắng hỏi. Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý nói, "Hiểu Hiểu, bản tiểu thư nghĩ tới một cái không dùng cánh biện pháp." Tiếng nói vừa dứt, nàng liền bắt đầu sửa sang lại mang theo người lượng lớn dược liệu. Cải lão hoàn đồng đan là cực kỳ cổ xưa một loại đan phương. Trải qua một phen dọn dẹp sau đó, Sở Thiên Thiên phát hiện luyện chế cải lão hoàn đồng đan 216 chồng thuốc tài, chỉ có không đến 100 loại. Không có dược liệu, nhưng mà có thể hợp thành sao? Đem tinh thạch năng lượng hợp thành dược liệu, cái này khá là phiền toái. Nhưng mà lợi dược liệu hợp thành dược liệu, vậy liền tương đối dễ dàng. Đối với Sở Thiên Thiên lại nói, đây cũng là một hạng cực kỳ khổng lồ mà lại phức tạp công tác. Ầm ầm. Đi đến bên ngoài lều, Sở Thiên Thiên giơ tay lên vung lên, đuổi đi một cái khủng lồ đan lô. Làm bằng đồng đan lô cao đến 5m, có thể duy nhất một lần luyện chế mấy ngàn cân dược liệu. Còn thiếu luyện đan dùng địa hỏa. Cái này cũng rất dễ dàng, toàn bộ thần quốc đều bị khống chế của nàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan lô chỗ ở một mảnh mặt liền chạm lên, chậm rãi bay lên, trong chốc lát liền tạo thành một cái diện tích sổ mẫu 100m cao đỉnh núi. Tiếp theo, đỉnh núi đỉnh chót, đan lô phía dưới liền phun ra địa hỏa. "Lão đại, ngài lại muốn luyện đan sao?" Đám lao quái vật xuống lại, trong đó nhỏ nổi tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên quét mắt một cái đám lao quái vật, cười nói, "Ta muốn luyện chế một loại có thể làm cho người biến trẻ tuổi đáng dược, có thể đem các ngươi biến thành tiểu hài, các ngươi có cần hay không?" Đám lao quái vật nhìn nhau, sau đó chợt lắc lắc đầu. Tiếp đó, chính là hô một tiếng, tan tác như chim ong. Sở Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài, đối với Sở Hiểu Hiểu nói, những người này cũng không biết tiểu hài tử vui vẻ, cha ta nói qua, người trưởng thành liền sẽ phiền não, Hiểu Hiểu ngươi nhìn, ta vừa mới lớn lên, tâm tình sẽ không tốt. Sở Hiểu Hiểu mặt đầy ngạc nhiên, nàng hiển nhiên là theo không kịp Sở Thiên Thiên tư duy. Chỉ có cha ta mới hiểu được cái khổ của ta não. Mới nói được tại đây, Sở Thiên Thiên liền gãi khởi đầu, cau mày nói, đan dược luyện tốt rồi, không thể được hưởng, ta phải cho cha ta lưu một chút. Sở Hiểu Hiểu cuối cùng cũng nghe rõ, kinh ngạc nói, tiểu thư, ngài muốn cho cha của mình cũng thay đổi thành tiểu hài tử. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, đó là một kiện rất vui vẻ sự tình. Tiểu thư ngài di nương nhóm, sẽ đánh chết ngươi. Sở Hiểu Hiểu lời này không có nói ra. Bởi vì Sở Thiên Thiên đã mở ra đan lô, bắt đầu luyện đan rồi. Cùng thời khắc đó, đứng lại, đừng chạy. Bạch Tố Tâm cao mày la hét thời điểm, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Nàng đã nhìn chòng chọc Diệp Phong thật lâu, lần này cuối cùng cũng mái trèo phong cho đội kịp. Diệp tiểu cậu, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ, ngươi nhìn chấm, làm sao lại như là gặp ma. Nhìn thấy Diệp Phong sợ hãi bộ dáng của mình, nhéo Diệp Phong cổ áo, Bạch Tố Tâm mặt đầy bất mãn nói. Diệp Phong lắc đầu nói, ta hiện tại đã không sợ quỷ rồi, Tố Tố ngươi thà cho ta đi. Ta gần đây phát hỏa không thể ăn đồ ngọt, ngươi món ngon ta là ăn không hết, ngài cũng không thể luôn bắt ta thử thức ăn đi. Bạch Tố Tâm tại Diệp Phong trên mặt hôn một cái, đừng sợ, hôm nay không để cho ngươi ăn hải sản, gần đây chấm từ di tích thượng cổ bên trong tìm một loại thương pháp, muốn cùng ngươi cùng nhau luyện tập. Phải không? Diệp Phong cặp mắt sáng lên. Võ đạo bên trong thương pháp, Diệp Phong ngược lại sở trường. Bạch Tố Tâm mặt đầy mỉm cười gật đầu một cái. Cũng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phong mặt đầy ngạo nghễ nói. 2 giờ sau đó, Diệp Phong trở lại tiểu Nưu thôn trong nhà. Linh Nhi diệt một bát trà lạnh xuất hiện tại Diệp Phong trong căn phòng. Vừa thả xuống chén trà, liền thấy Diệp Phong đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, một bộ chau mày, giống như là đang suy tư nhân sinh bộ dáng. Cô gia, ngài làm sao? Linh Nhi tò mò hỏi. Diệp Phong khoát tay một cái, Linh Nhi, ta không sao. Nói xong, Diệp Phong chủ động đem chén trà bưng lên. Từ ngực từ ngực. Một đại chén trà lạnh bị Diệp Phong uống vào rồi cái bụng. Linh Nhi cầm lên chén không nói, cô gia, Vi Vi tỷ cùng Nguyệt Tú muội muội đang chờ ngài ăn cơm chưa đâu. Nguyệt Tú muội muội tự mình vì ngài làm một món ăn, chờ đợi ngài đi thưởng thức. Vốn là Diệp Phong còn muốn ngồi lên một ngày, nhưng mà không thể gây tổn thương cho rồi An Nguyệt Tú trái tim. Hắn chỉ đành phải đứng dậy, bước ra bát tự bộ, hướng phía phòng ăn phương hướng đi tới. Vì phối hợp mình bước chân, Diệp Phong còn vung lên rồi hai tay. Cô gia, ngài bộ pháp này thật là hào khí a. Đi theo Diệp Phong sau lưng Linh Nhi nhìn Diệp Phong đây kỳ lạ như bước, cười nói. Đã đem đuôi cá biến thành hai chân a a đứng tại phòng ăn lối vào, cười nói, Diệp lang việc này tử, thật giống như quý tướng quân a. Diệp Phong liếc một cái a a. Vào nhà hàng, Diệp Phong trong mắt xuất hiện một cái thân mang màu đen váy tơ, khí chất cao quý mỹ nhân nhi. Đi theo Diệp Phong sau lưng Linh Nhi cười nói, cô gia, tiểu thư đã về rồi. Nữ đế. Diệp Phong nhìn đến Tô Mộc Nguyệt mặt đầy mỉm cười bộ dáng, trong tâm kinh sợ. Sau đó, hô, tiếng gió vang lên. Diệp Phong trực tiếp chuyển thân chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng ăn, Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Phong tại sao muốn chạy. Vừa mới các nàng từ Diệp Phong trong mắt thấy được một tia sợ hãi. Hừ. Tô Mộc Nguyệt lạnh rên một tiếng, đứng lên. Diệp tiểu cậu, ngươi đừng hòng chạy. Tô Mộc Nguyệt quát lạnh âm thanh truyền vào Diệp Phong trong tai. Không hổ là nữ đế, đối với Diệp Phong xưng hô đều là giống nhau. Dưới tình huống bình thường, Diệp Phong phạm vi hoạt động rất nhỏ, không thể nào tránh được Tô Mộc Nguyệt đuổi theo. Bởi vì toàn bộ Thần Hà đại lục đều ở đây Tô Mộc Nguyệt dưới sự khống chế. Ngoại trừ thân thể bất tiện ra, Diệp Phong còn sợ Tô Mộc Nguyệt hỏi hắn Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tử Thần Tiêu Tiêu còn có Ngọc Nhi chuyện. Diệp Phong dám khẳng định, chính là bởi vì hắn đem những chuyện này nói cho Tư Lý Uyển Nhi, Tư Lý Uyển Nhi lại đem chuyện này nói cho Bạch Tố Tâm, Bạch Tố Tâm mới có thể đổi lại pháp nhi hành hạ hắn. Không ghen nữ nhân, trên cái thế giới này là không tồn tại. Các nàng rộng lượng, sẽ không đi tìm các tỷ muội phiền phức, lại hung hăng trừng phạt Diệp Phong. Ta sớm biết, đã sớm biết, ta chỉ cần không đánh lại các nàng liền sẽ đem ta hướng chết làm. Diệp Phong trốn phía sau núi Vạn Năm Cương Thi trong huyệt mộ. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, tại mộ thất bên trong bước ra bát tự bộ, thần sắc khẩn trương đi tới đi lui. Một lát sau, hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cách mình càng ngày càng gần. Đúng lúc này, keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp theo hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng túc chủ. U Minh Thần Phủ đánh dấu mở ra, mỗi lần đánh dấu thu được 200 vạn tích phân, thời gian không giới hạn. Quá tốt. Diệp Phong đại hỉ. Tiếp đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh chợt lóe biến mất. Một giây kế tiếp, Tô Mộc Nguyệt xuất hiện ở mộ thất bên trong. Cảm thụ được Diệp Phong khí tức, Tô Mộc Nguyệt nhíu mày, cắn răng nói, "Diệp tiểu cẩu, ngươi lại dám trốn chớm, chờ chấm tìm ra ngươi, nhất định phải giết chết ngươi." Cùng thời khắc đó, Diệp Phong trước mắt rõ ràng, chung quanh là một cái tia sáng mờ mịt không gian, giống như nhân gian ban đêm. Diệp Phong xuất hiện địa phương, nhìn qua giống như là một tòa thành thị trên đường chính. Trên đường có rất nhiều người, chính là không âm thanh, chỉ có vụ vụ tiếng gió. Các loại các dạng a phiêu từ Diệp Phong bên cạnh phiêu lượn qua. Diệp Phong là thật đã không sợ quỷ rồi. Cho dù là các loại các dạng quỷ quái nhận thấy được hắn sinh khí sau đó, bốn phương tám hướng tụ tập qua đây, Diệp Phong cũng là hơi ngẩng đầu. "Ta nói cho các ngươi biết, bản nhân chính là thiên hạ đệ nhất triệu tập hồn sư, đã từng triệu hoán qua một đầu khủng lồ như ma vương, các ngươi nếu như lại vây xem ta, ta liền đem nó gọi ra, đem các ngươi trôi đến nướng lên rồi ăn." "A a a a. Ha 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 ha. Ồ nha nha nha." Diệp Phong nói xong, xung quanh vang lên quỷ dị tiếng cười. Nhìn lại vây quanh Diệp Phong quỷ quái, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Còn có một cái tóc hai bù xù nữ quỷ, đem cổ duỗi dài hơn 1 mét, chậm rãi tới gần Diệp Phong. Vì sao còn chưa đánh dấu thành công? Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghĩ. Trước hắn đi Thương Vân Thần Quốc, rất nhanh được đánh dấu thành công nhắc nhở. Nhưng là bây giờ, đến ít nhất 3 phút rồi, cư nhiên đều không có chiếm được nhắc nhở. Hiển nhiên, tại đây không phải cái gì U Minh Thần Phủ. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, phía trước có một tòa khổng lồ phủ đệ. Chỗ đó hẳn mới là cái gì thần phủ. Dưỡng cổ lên nữ quỷ thật quá mức, tuy rằng dáng dấp lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không biết thẹn thùng đem mặt dựa mình gần như vậy. Diệp Phong rốt cuộc không nhịn được. Bắt. Một tiếng giòn vang. Diệp Phong giơ tay lên, một cái tát tại nữ quỷ trên mặt. Ồ. Nhìn thấy mình cư nhiên đem nữ quỷ đầu đánh cho từ trên cổ rất xuống, Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc. Nữ quỷ rút về cổ, đem mình đầu nhặt lên, gắn ở trên cổ, sau đó chuyển thân bay đi rồi. Hô. Tiếng gió vang lên. Một cái thân hình cường tráng, mọc ra miệng lớn dính máu quỷ nam thoáng hiện tại Diệp Phong trước mặt. Âm hàn khí tức phả vào mặt. Uống qua cô đọng trà lạnh, Diệp Phong tự nhiên không sợ này một ít quỷ khí. Hắn giơ chân lên, một cước liền đem cái này quỷ quái đạp bay ra mấy trăm mét. Hô. Lại là một trận tiếng gió. Vây xem Diệp Phong a phiêu nhóm thoáng cái biến mất. Ha 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 ha. Diệp Phong chống nạnh, đắc ý phá lên cười. Chỉ hoan mấy phút, Diệp Phong rốt cuộc xuất hiện ở một tòa khủng lồ phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này trên cửa trên tấm bảng, quả nhiên viết U Minh Thần Phủ 4 chữ lớn. U Minh Thần Phủ cửa lớn bày 2 vị khủng lồ, biểu tình dữ tợn quái thú pho tượng, một đầu nhìn qua giống như sư tử, một đầu nhìn qua giống như lão hổ. Trừ chỗ đó ra, còn có mười mấy tên thân mang áo giáp, trong tay trường thương, che yêu đao âm binh thủ vệ. Diệp Phong đang muốn đi lên phía trước, liền thấy bên cạnh nhẹ nhàng vọt tới một đỉnh khủng lồ cổ kiệu. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cổ kiệu phía trước bay 18 người mẫu bộ dáng xinh đẹp, thân mang bạch tí thị nữ, cổ kiệu là từ 8 tên thân thể khỏe mạnh mãnh quỷ dơ lên, cổ kiệu phía sau còn đi theo mười mấy tên âm binh. Cổ kiệu tại U Minh Thần Phủ cửa lớn dừng lại, sau khi rơi xuống đất, từ trong kiệu đi ra một tên mập. Nhìn người nọ sau đó, Diệp Phong không khỏi mở to cả mắt. Thư Mỹ Tài. Diệp Phong không khỏi nói to. May mà hắn kịp phản ứng, nhanh chóng hướng về Thư Mỹ Tài thi lễ, nhạc phụ đại nhân. Thư Mỹ Tài nhìn thấy Diệp Phong sau đó, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ngần ngươi sau đó, hắn lập tức đi đến Diệp Phong trước mặt, cau mày nói, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Diệp Phong vẫn chưa trả lời, liền bị Thư Mỹ Tài kéo tay áo hướng phía bên cạnh đi tới. Khoảng cách U Minh Thần Phủ 100m nơi, có một tòa tử lâu. Thư Mỹ Tài mang theo Diệp Phong lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống, hai chân cách mặt đất bay tới tiểu nhị cửa hàng lập hướng về hai người hỏi thăm muốn ăn cái gì uống gì. Thư Mỹ Tài điểm một bầu rượu, muốn mấy cái chiêu bài thức ăn. Sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Đổi Diệp Phong hỏi Thư Mỹ Tài vấn đề như vậy rồi. Bởi vì Thư Mỹ Tài không phải là võ đạo tu hành giả. Thư Mỹ Tài cười ha ha, chờ một hồi rồi nói. Vừa dứt lời, tiểu nhị cửa hàng lên thức ăn. Thư Mỹ Tài trước tiên tiếp Diệp Phong rót một ly rượu, sau đó giới thiệu thức ăn nói, đây là mật ngọt hầm ngọc chai biển, đây là gậy sắt củ mài, đi tới ra. Nhìn đến bàn bên trên những thức ăn này, Diệp Phong cảm giác mình đầu lưỡi cùng một cái vị trí truyền đến đau đớn. Rượu này tên là Cam Lộ Xuân, chính là đây U Minh Thần Phủ rượu ngon nhất. Thư Mỹ Tài giơ ly rượu lên. Rượu là có thể uống. Diệp Phong cầm ly lên cùng Thư Mỹ Tài đụng một cái ly, uống một ngụm hết sạch. Rượu vào bụng, Diệp Phong liền cảm nhận được một hồi âm hàn khí tức từ bụng giữa bốc lên, bao phủ toàn thân. Diệp Phong giật mình một cái, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt liền đem những khí tức này bức ra bên ngoài cơ thể. Thư Mỹ Tài kính rượu, còn chưa có tư cách để cho Diệp Phong giữ lại những này hàn khí dày vào mình. Thư Mỹ Tài thấy Diệp Phong không có khó chịu, mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện ở nơi này, vốn là trong lòng là có một chút cảm giác ưu việt, muốn chọn một hồi Diệp Phong, lại không nghĩ rằng Diệp Phong chính là một chút phản ứng đều không có. Mạch mạch đâu? Diệp Phong đã có chút không nhịn được, cau mày hỏi. Thư Mỹ Tài thở dài, đối với Diệp Phong nói, "Diệp Phong, ngươi nghe ta cặn kẽ cùng ngươi thuật rõ." Ngài nói. Diệp Phong cầm bầu rượu lên, cho mình lại ngược một ly rượu. "Ta tới nơi này đã có hơn nửa năm rồi, kỳ thực ta đã chết." Thư Mỹ Tài nói. Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn Thư Mỹ Tài. Tiếp đó, trong mắt hắn liền xuất hiện một tia ấy náy, "Nhạc phụ đại nhân, ngại ngùng a." Thư Mỹ Tài lắc lắc đầu, "Cái này không nốt ngươi chuyện, đều là bản thân ta giàn vặt lung tung, trên đầu chữ sắc có cây đao a." "Sau đó thì sao?" Diệp Phong tò mò hỏi. Thư Mỹ Tài cười nói, "Ta chết sẽ tới đây trong a." Không nghĩ đến mạch mạch, chính là đây địa phủ phụ chủ, lão phu hiện tại thời gian, trải qua ngược lại so sánh tại nhân gian còn phải vui vẻ. Diệp Phong cũng cười lên. Thư Mỹ Tài nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi đừng đi tìm mạch mạch rồi, nàng khả năng không nhớ rõ ngươi rồi." Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Thư Mỹ Tài nói, "Đây địa phủ cùng bên ngoài nhân gian truyền thuyết bên trong không giống nhau, nơi này có 18 tầng địa ngục, có Diêm Vương điện, có Cầu Nại Hà, có Vong Xuyên Hà, còn có mạch bà, có câu nhân hồn hắc bạch vô thượng. Những này ngươi nghe nói qua sao?" Bắt. Diệp Phong một cái tát đánh nát cái bàn. Thư Mỹ Tài bị giật mình, vô cùng ngạc nhiên nhìn đến Diệp Phong. Diệp Phong cắn răng nói, "Tô Mộc Nguyệt, ta muốn đâm chết ngươi." Hắn tại sao muốn sinh Tô Mộc Nguyệt khí? Bởi vì rất hiển nhiên, ít nhất nửa năm trước, Tô Mộc Nguyệt khẳng định gặp qua Thư Mạch. Sau đó hai người đạt thành hiệp nghị gì? Hai cái họ Su, cư nhiên đem hắn chẳng hay biết gì. Đặc biệt là Tô Mộc Nguyệt, chuyện này cư nhiên gạt hắn. "Diệp Phong, bình tĩnh một chút, chuyện này thảo luận kỹ hơn." Thư Mỹ Tài lời còn chưa nói hết, Diệp Phong đã biến mất. Chương 252, ta cũng muốn làm quỷ vương. U Minh thần phủ quân điện bên trong. Thư Mạch là Sở Thiên Tiên Diệp Phong tìm cái thứ nhất di nương. Trước kia Thư Mạch chỉ là một cái đại gia khuê tú, nhưng bây giờ là đây U Minh thần phủ chủ nhân. Nếu như nói Tô Mộc Nguyệt là thần hà đại lục bên trên nhân hoàng, như vậy Thư Mạch hiện tại chính là thần hà đại lục bên trên địa hoàng. Bất quá so với Dương Gian, cái này U Minh thế giới còn không quá lớn bộ dáng. Dù sao chỗ ngồi này địa phủ mới vừa xây dựng hoàn thành, nửa năm trước mới tìm được Tô Mộc Nguyệt ký xuống cuộc làm ăn đầu tiên. Toàn thân màu đen váy dài, trên thân tản ra khí tức âm hàn Thư Mạch, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Dưới tay hai bên ngồi địa phủ một ít quan viên. Tháng trước tiếp hơn 300 vạn sinh hồn, thả ra 12 vạn 3000 hồn. "Phủ quân, chúng ta lập ra pháp lệnh có phải hay không quá nghiêm khắc sao?" "Đúng a. Dựa theo này đi xuống, mua lại hồn phách, có 1/3 xuống ngục, có 1/3 xoay người vì xúc, 1/3 sinh hồn phục cưỡng bức lao động, tiếp thụ trừng phạt, chuyển kiếp không đến 30/1 trong. Cứ tiếp như thế, địa phủ hồn phách càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta tuy rằng cùng nhân hoàng thương nghị xong, trong thời gian ngắn thì thôi, thời gian dài, ra đời nhân khẩu, xa xa ít hơn tử vong nhân khẩu. Thần hà những người trên đại lục há chẳng phải là sẽ càng ngày càng ít. Thuộc hạ nghi ngờ trong lòng, tại chúng ta địa phủ chưa thấy thời điểm, trên đời này người là thế nào ra đời. Tháng 8 đến nay, chúng ta nơi phong hắc bạch vô thường, đã hy sinh hơn 1000 cái, bọn hắn phần lớn đều là bị người tu hành sau khi chết hồn phách nơi nuốt chửng. Lúc trước chúng ta địa phủ chưa mở, người chết sau đó hồn phách liền biết gần đây đầu thai chuyển thế, nhưng từ khi có địa phủ sau đó, có chút cường đại hồn phách căn bản không đem chúng ta coi ra gì, bọn hắn dựa vào địa phủ, hấp thu địa phủ quỷ khí, không ngừng trở nên cường đại, chúng ta đều không làm gì được. "Đúng a. Trong địa phủ quỷ vương càng ngày càng nhiều, đều chiếm một cái đất địa bàn, chúng ta địa phủ phạm vi không ngừng mở rộng, lại giống như là làm cho này chút quỷ vương khai thác lãnh thổ mở rộng. Một lúc sau, những quỷ này vương đuôi to khó vẫy, như thế nào cho phải? Còn nữa, phủ quân đại nhân, chúng ta bây giờ cùng thần hà nhân hoàng ký điều ước không công bằng a. Nàng không cho phép, chúng ta địa phủ liền không thể câu nhân sinh hồn, giống như kia tiểu Ngưu thôn người, căn bản không tại sinh tử sách bên trên, thời gian dài, kia tiểu Ngưu thôn người đều là trường sinh bất tử. Đây cũng không sao, tiêu hao chính là chúng ta địa phủ năng lượng. Thiên địa phút dây dương, lại không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, phủ quân đại nhân, chúng ta hiện tại há chẳng phải là khuất phục nhân hoàng bên dưới?" Địa phủ đám quan viên nói xong sau đó, Thư Mạch nhàn nhạt nói, "Địa phủ hệ thống đã đầy đủ, các ngươi lo lắng chuyện, căn bản không phải cái gì vấn đề, các ti kỳ trước liền tốt. Tại chúng ta địa phủ mở ra trước, thiên đạo vẫn có luân hồi, chỉ có điều chính là thật xấu không phân, cá lớn nuốt cá bé, kiếp trước làm ác, kiếp này phú quý chi nhân khắp nơi, thậm chí còn có người tu luyện võ đạo, ngày ra luân hồi. Mọi người đồng tâm cố gắng lên. Đợi chúng ta địa phủ càng ngày càng lớn, thu hồn phách càng ngày càng nhiều, địa phủ thực lực thì sẽ càng đến càng mạnh, đến lúc đó, các ngươi cũng biết đi theo được lợi." Thư Mạch nói xong khoát tay một cái. Chúng địa phủ quan viên đứng dậy, không người hành lễ nói, "Đa tạ phủ quân dạy bảo." Mấy trăm tên tử quỷ hồn đảm nhiệm quan viên lần lượt rời khỏi. Thư Mạch thở dài, rùi rùi huyệt thái dương. Khống chế luân hồi cũng không là dễ dàng như vậy, hiện nay địa phủ vừa mới khai trương không lâu, có quá nhiều vấn đề cần xử lý. Nhìn đến Thư Mạch dáng vẻ khổ não, Diệp Phong sinh lòng thương hại, trong đầu nghĩ Mạch Mạch hiện tại quả thực quá khó khăn rồi. Dung ẩn thân phủ chú Diệp Phong đang muốn hiện thân, an ủi một chút Thư Mạch, đột nhiên một tên đeo nón quỷ sai chạy vào, hướng về Thư Mạch bẩm báo. Bẩm phủ quân đại nhân, Vô Cực Quỷ Vương cùng Thần Đều Quỷ Vương, còn có Thanh Hà Quỷ Vương, ba tên quỷ vương cùng nhau muốn ra mắt phủ quân. Bọn hắn nói nếu mà phủ quân đại nhân không thấy, liền muốn dẫn dắt thủ hạ tạo phản. Để bọn hắn vào đi. Thư Mạch nhàn nhạt nói. Chỉ chốc lát sau, ba tên trên thân hắc khí lượn lờ, khí thế âm trầm lệ quỷ xuất hiện ở phủ quân đại điện bên trong. Ba cái lệ quỷ chính là trong địa phủ cái gọi là lệ quỷ. Vô Cực Quỷ Vương cùng Thần Đều Quỷ Vương đều là quỷ nam, thân mang hắc y, thân thể có vẻ cực kỳ cao to, da có đồng một dạng nhan sắc, có vẻ cực kỳ hung ác. Thanh Hà Quỷ Vương là một cái hồng y nữ tử, màu da tái nhợt, mặc áo đỏ, trên đầu còn đeo một vòng nhìn qua giống như là dùng khô đằng làm đồ trang sức, khí thế quỷ dị. Đến điện trung chi sau đó, ba tên lệ quỷ nhìn Thư Mạch, không có một chút khiêm nhường chi sắc, chỉ là đơn giản hướng về Thư Mạch ôm quyền thi lễ. Các ngươi tới thấy bản quân, không biết có chuyện gì? Thư Mạch nhàn nhạt nói. Vô Cực Quỷ Vương cười ha ha một tiếng nói, không có chuyện khác, chính là muốn cho phủ quân đại nhân cho chúng ta ba người một cái làm quan. Thần Đều Quỷ Vương cũng cười nói, lấy chúng ta thực lực, một dạng cái gì Diêm La quan chức, chúng ta đảm đường không nổi, phủ quân đại nhân liền phong chúng ta một cái quỷ vương được rồi. Các ngươi không đều là quỷ vương sao? Thư Mạch nhíu lại lông mày nói. Thanh Hà Quỷ Vương cười ha ha nói, đều là chúng ta tự phong, hôm nay thiên hạ vong hồn, người nào không biết phủ quân đại nhân nắm trong tay phạm nhân sinh tử luân hồi, nếu mà phủ quân có thể phong chúng ta là vua, chúng ta đây vương mới là bản chất danh quỷ a. Thư Mạch lạnh rên một tiếng nói, các ngươi quỷ vương, lúc còn sống làm nhiều việc ác, giết người vô số. Ngươi Vô Cực Quỷ Vương lúc còn sống chính là một tên người tu hành, chẳng những khi sư diệt tổ, còn chu diệt Lý gia trang hơn 1000 người, theo như địa phủ pháp lệnh, ngươi vốn là nên bên dưới 18 tầng địa ngục, bị vạn năm lăng trì chi hình. Còn có ngươi Thần Đều Quỷ Vương, Thanh Hà Quỷ Vương, phạm chuyện ác, so với Vô Cực Quỷ Vương càng thâm chi, các ngươi dạng này lệ quỷ, có tư cách gì tại địa phủ xưng vương? Tiếng nói vừa dứt, Thần Đều Quỷ Vương cười ha ha một tiếng nói, đừng cầm chúng ta lúc còn sống sự tính áp chế, hiện tại ai cũng biết, ngươi phủ quân đại nhân xây địa phủ, dùng pháp khí gì, lực lượng không đủ để tiêu diệt chúng ta. Nếu ngươi có thể phong chúng ta là vua, cũng đem chúng ta tại lúc còn sống phạm chuyện xóa bỏ toàn bộ, về sau tại đây trong địa phủ, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Không thì, chúng ta liền liên hợp các quỷ vương, chiếm ngươi đây U Minh thần phủ, để ngươi phí công nhọc sức. Thần Đều Quỷ Vương nói xong, Thư Mạch nhíu lên một đôi mi thanh tú. Vô Cực Quỷ Vương, Thanh Hà Quỷ Vương cùng Thần Đều Quỷ Vương ba cái lệ quỷ nhìn nhau, đều đắc ý cười lên. Đúng lúc này, còn có ta cũng muốn làm quỷ vương. Diệp Phong âm thanh vang dội. Diệp Phong nói chuyện, thân ảnh cũng chỉ hiện ra. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, ba cái lệ quỷ vốn là sức sở, sau đó ha ha cười lên. Vô Cực Quỷ Vương càng là dùng ánh mắt khinh thị nhìn đến Thư Mạch, phủ quân đại nhân, nhìn thấy không, ngươi đã không có bất luận cái gì quyền uy, hiện tại liền nhân loại đều có thể vào phủ. Thư Mạch thấy được Diệp Phong, trên mặt vừa sân vừa hỉ. Ngươi không phải đem ta quên sao? Diệp Phong nhìn đến Thư Mạch, cười nói. Ai nói cho ngươi? Thư Mạch hỏi. Ngươi kia vừa mới chết cha nói. Ta nếu như quên ngươi, đây ba cái cũng sẽ không tại bản quân trước mặt lớn lối như thế rồi. Mạch Mạch, ta nhớ ngươi. Ngươi mới không muốn ta đây. Nhu thuật hô hấp đoán thể tu luyện đại pháp 36 thức, còn nhớ rõ không? Ta còn tại luyện đâu? Đi luyện tập một hồi để cho ta xem một chút. Hiện tại không tốt sao? Thư Mạch nghiêng đầu nhìn về phía ba cái lệ quỷ. Diệp Phong giơ tay lên giơ nói, đầu ta ngứa, giúp ta lược trải đầu, hầu hạ được rồi phu quân đưa ngươi một kiện pháp bảo. Những quỷ này đồ vật thì không phải đồ vật. Chương 253, để cho cha trẻ tuổi 500 tuổi. 17 tháng 8. Cô gia, ngài làm sao? Linh Nhi lại nhìn thấy Diệp Phong tại truy eo, sắc mặt rất yếu ớt. Trên thân còn không ngừng tản ra nàng quen thuộc khí tức cấm hàn. Cái này không như trước kia vô cấu ở một lúc sau giống nhau sao? Quỷ khí âm trầm, con đường lầy lội, eo hẹp khó đi a. Diệp Phong cắn răng nói. Hai ngày. Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Linh Nhi kinh ngạc nói. Diệp Phong gật đầu một cái, là ngươi Mạch Mạch tỷ. Mạch Mạch tỷ chết. Linh Nhi mặt đầy khiếp sợ. Diệp Phong lắc lắc đầu, không có chết, chỉ là nàng như trước kia không giống với lúc trước. Linh Nhi, ngươi làm sao không nấu trà lạnh sao? Tiếng nói vừa dứt, một hồi hương phong cạo vào phòng. Diệp Phong không thèm nhìn xuất hiện tại lối vào bên trong Tô Mộc Nguyệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở Thương Vân Thần Quốc trong hoàng cung. Diệp tiểu cậu. Bạch Tố Tâm âm thanh vang dội. Trốn mất một cái nữ đế, nhưng mà tiếp theo cái chính là không trốn thoát. Vào giờ phút này, hắn rất muốn cùng Bạch Tố Tâm cùng Tô Mộc Nguyệt chúng nữ thiết lập đôi vợ chồng trung niên giữa thuần hữu nghị. Tố Tố, chúng ta làm huynh đệ đi. Diệp Phong nhìn đến bắt lấy mình cổ áo Bạch Tố Tâm, nghiêm mặt nói. Chấm cảm thấy, phải làm liền làm hảo tỉ muội. Diệp Phong lập tức nghiêm, hai chân đứng nghiêm. Cuối cùng, hắn là bị Bạch Tố Tâm lôi kéo một chân, hướng trong tẩm cung mà đi. Xì xì xì. Ma sát tiếng vang khởi. Diệp Phong 10 cái đầu ngón tay đụp lên trên sàn nhà, lưu lại 10 cái dấu vết thật sâu. Ha 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 ha. Đắc ý tiếng cười lớn, tại Thiên Thiên Thần Quốc vang dội. Trải qua một phen phức tạp thứ tự làm việc, Sở Thiên Thiên rốt cuộc luyện chế thành công còn lao hoàn đồng đan. Một đại lò, mấy ngàn cân dược liệu, luyện thành công sau đó, chỉ có 9 cái. Đây là một loại màu xanh đan dược. Sở Thiên Thiên ở trong lòng tính toán một chút lượng thuốc sau đó, từ bình thuốc bên trong đổ ra một viên còn ấm áp đến đan dược. Ách thuốc, có muốn hay không biến trẻ tuổi? Dùng một viên, có thể để cho ngài kể từ bây giờ hơn 40 tuổi bộ dáng, biến thành thiếu niên mười mấy tuổi. Sở Thiên Thiên đem đan dược đưa cho Ách Nô. Ách Nô lắc lắc đầu, ta trẻ hơn, không cần muốn loại đan dược này. Có vẻ quá trẻ tuổi, có đôi khi làm việc không tiện. Sở Thiên Thiên lại đem đan dược đưa về phía Liêu Hùng Sơn. Liêu Hùng Sơn lắc đầu nói, lão nô cảm giác mình hiện tại bộ dáng kia rất có uy nghiêm cảm giác, trở nên trẻ, lão nô tại Huyền Thiên Tông tìm mấy cái bạn gái liền không nhận ra lão nô rồi. Sở Thiên Thiên lại đem nâng đan dược tay rời đến Sở Hiểu Hiểu trước mặt. Sở Hiểu Hiểu lắc đầu giống như chống lắc một dạng, tiểu thư, ta không cần muốn, ta cảm thấy bản thân ta hiện tại rất tốt. Nếu như tuổi tác nhỏ đi, hình thể liền lùn, cánh tay cũng thay đổi đoạn, không tiện hầu hạ tiểu thư ngài. Sở Thiên Thiên vừa nhìn về phía xung quanh, kết quả đám lao quái vật cũng không biết chạy đi đâu. Ai? Sở Thiên Thiên thở dài, lắc đầu nói, đan dược tốt như vậy, xem ra chỉ có thể ta cùng cha ta hưởng dụng. Nói xong, Sở Thiên Thiên liền dùng móng tay tại đan dược bên trên quát một ít phan bọt xuống. Sẽ dùng móng tay một chút như vậy nhỉ? Sở Thiên Thiên sau khi ăn vào, đầu lập tức biến lùn mấy phần, nên lớn địa phương biến sang bằng, lập tức biến trở về đến 12-13 tuổi bộ dáng. Lấy ra một bên lớn gương đồng, nhìn mình bộ dáng, Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý. Quần áo trên người nàng đều trở nên rộng thùng thình rồi. Tiểu thư, may mà ngài mấy năm trước mặc qua quần áo đều không ném, hiện tại ngược lại cần dùng đến rồi. Sở Hiểu Hiểu cười nói. Ách Nô cùng Liễu Hùng Sơn lập tức rời khỏi lều vải. Sở Thiên Thiên đổi xong y phục sau đó, đem chín quả đan dược tất cả đều đổ ra, mở ra rồi một tấm giấy trắng, chỉ nghe trong miệng nàng lẩm bẩm nói: "Cha ta có hơn 500 tuổi, một viên đan dược, ít nhất có thể trẻ tuổi 10 tuổi. Một viên còn lão hoàn đồng đan lượng thuốc, có thể khiến người ta trẻ tuổi 120 tuổi. Cứ tính toán như thế đến, liền cần 5 hạt thêm một chút." Nghe Sở Thiên Thiên lẩm bẩm, Sở Hiểu Hiểu nhắc nhở: "Tiểu thư, muôn ngàn lần không thể để cho ngài phụ thân biến thành tiểu hài tử a. Không thì, ngài di nương nhóm sẽ mất hứng, ngài cha sẽ càng mất hứng." Sở Thiên Thiên mặt đầy không hiểu nói: "Biến thành tiểu hài không phải rất tốt sao? Cha ta thường thường cảm thán, nếu như hắn là tiểu hài là tốt, còn phi thường hâm mộ ta đây. Lúc đó ta mới 8 tuổi." Sở Hiểu Hiểu không biết giải thích thế nào, lại giơ tay lên khoa tay múa chân. Thấy Sở Thiên Thiên càng ngày càng dáng vẻ nghi hoặc, nàng dứt khoát đến Sở Thiên Thiên bên thai nhỏ giọng nói: "Biến thành tiểu hài, đầu thì trở nên nhỏ, lại không thể thành thân sinh hài tử." Trải qua Sở Hiểu Hiểu một phen giải thích, Sở Thiên Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Nàng suy tư một phen sau đó, đem năm quả đan dược nghiền thành phấn bọt túi thành một bao, lại lấy ra viên thứ 6 bỏ vào một bình sứ nhỏ, đối với Sở Hiểu Hiểu nói: "Đây một bao dược phấn cha ta có thể trực tiếp dùng. Đây thứ 6 viên, để cho hắn mình châm trước mình dùng đi." Nói xong, Sở Thiên Thiên liền bắt đầu viết thư. Nàng cảm thấy cải lão hoàng đồng đan danh tự quá tục, sau khi suy nghĩ một chút, đặt tên là tinh lực vô hạn đan. Danh tự này cũng quá thích hợp. Cha nói qua, tiểu hài tử tinh lực là vô hạn sao? Cha vừa nhìn liền biết là đan dược gì rồi, ha ha. Viết xong thư sau đó, Sở Thiên Thiên sẽ để cho Sở Hiểu Hiểu đem đan dược và thư giao cho Sở Hiểu Hiểu, để cho Sở Hiểu Hiểu tìm người, lập tức đưa đi tiểu Nữu thôn. Đem mình trên thân chuyện phiền toái giải quyết xong sau đó, Sở Thiên Thiên không còn buồn bực như vậy rồi. Nàng đem lực chú ý đặt ở chính tại tấn công Long Nguyệt Thần Quốc cùng Ly Uyên Thần Quốc bên trên. Vào giờ phút này, nếu mà đem Sở Thiên 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 Thần Quốc nhìn làm là một cái khủng lồ bóng loáng quả banh ra, như vậy Long Nguyệt Thần Quốc cùng Ly Uyên Thần Quốc chính là cái này quả banh ra bên trên khua lên hai cái túi. Hai cái thần quốc có hơn một nửa không gian đều đã dung nhập vào Thiên Thiên Thần Quốc bên trong. Sở Thiên Thiên đem chính mình ý niệm dung nhập vào Thiên Thiên Thần Quốc quy tắc sau đó, lập tức phát hiện, ngoại trừ Thiên Thiên Thần Quốc, xung quanh càng nhiều hơn thần quốc không gian đang đến gần. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được Long Nguyệt Hoàng cùng Ly Uyên Trích Tinh hai người ý niệm. Nguyên lai hai cái này ra đang gọi trợ thủ. Cùng lúc đó, hai cái thần quốc binh tướng đã xuất hiện ở Thiên Thiên Thần Quốc vị trí trung tâm, khoảng cách Sở Thiên Thiên vị trí chỗ ở đã không đến 1000 dặm rồi. Khoảng cách 1000 dặm, đối với cường đại võ đạo tu hành giả lại nói, chẳng qua chỉ là chỉ trong chốc lát chặng đường, không thể còn như vậy hao tổn nữa. Sở Thiên Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên Thiên Thần Quốc không gian trong lúc bất chợt gia tăng một vòng, trực tiếp đem Long Nguyệt Thần Quốc cùng Ly Uyên Thần Quốc chìm ngập. Long Nguyệt Hoàng cùng Ly Uyên Trích Tinh nguyên bản còn muốn kiên trì một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng Sở Thiên Thiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hai cái nhỏ yếu thần quốc, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Thiên Thiên Thần Quốc cắn nuốt. Hai tên thần quốc chi chủ, thần quốc bên trong tu hành giả, đồng thời mất đi thần quốc lực lượng. Long Nguyệt Hoàng, Ly Uyên Trích Tinh, tội không thể tha thứ, chết. Còn sót lại người, người đầu hàng miễn chết, vì ta Thiên Thiên Thần Quốc con dân. Sở Thiên Thiên thanh âm lạnh lùng vang dội, tại toàn bộ thần quốc bên trong vang vọng. Long Nguyệt Hoàng cùng Ly Uyên Trích Tinh muốn phản kháng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động, đầu lâu liền xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trước mặt, còn sót lại thân thể biến thành hư vô. Mặc dù còn sót lại đầu lâu, nhưng hai người lại không có lập tức chết đi. Sở Thiên Thiên mặt đầy mỉm cười nhìn hai quả người chết đầu, cười nói: "Có chuyện, được mượn các ngươi đầu người dùng một chút." Chương 254, bấy chết cha. Thiên Thiên tại trong thần quốc, một hơi nhiều mấy tỷ nhân khẩu. Trong đó tu hành giả số lượng chiếm hơn một nửa. Long Nguyệt Hoàng cùng Ly Uyên Trích Tinh chết sau đó, những người còn lại toàn bộ giảm. Hai cái thần quốc thổ địa hoàn toàn dung nhập vào Thiên Thiên tại trong thần quốc. Như thế để cho Sở Thiên Thiên nhặt được một cái lợi ích to lớn. Hai cái thần quốc phát triển rất nhiều năm, nắm giữ hoàn chỉnh xã hội sinh thái. Ví dụ như hoàn thiện thống trị chế độ, mỗi cái giai tầng đều có quan viên, trồng trọt, thuần dưỡng yêu thú, luyện chế pháp bảo, đan dược, chế tạo chiến thuyền. Quan trọng nhất chính là hoàn mỹ tu luyện, thăng cấp hệ thống. 25 tháng 8, hơn 1 vạn tên các cấp tướng lĩnh, ngồi chiến thuyền đi tới Thiên Thiên Thần Quốc vị trí trung tâm. Bái kiến bệ hạ vạn vạn tuế. Sở Thiên Thiên đứng tại đỉnh núi bên trên, chắp hai tay sau lưng nhìn phía dưới quỳ sát đông nghịt một bọn người, trên mặt xuất hiện nụ cười đắc ý. Đứng lên đi. Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Hơn một vạn người mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Bọn hắn sinh mệnh hoàn toàn khống chế tại Sở Thiên Thiên trong tay. Lão Liễu, ta hiện tại là không phải cũng là nữ đế sao? Sở Thiên Thiên cười nói. Liễu Hùng Sơn không người nói, tiểu thư nói là, ngài chính là. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, một cái nho nhỏ thần quốc mà thôi, không tính là chân chính nữ đế. Trừ phi ta thần quốc lại mở rộng một vạn lần. Ách Nô lúc này lên tiếng nói là nói như vậy, nhưng muốn thống trị nhiều người như vậy, không làm nữ đế không thể được, ngươi đến làm cho trong lòng của bọn họ có một kính sợ đối tượng. Nếu mà ngại phiền phức, liền toàn bộ giết chết, để bọn hắn trên thân thả ra năng lượng, bồi dưỡng toàn bộ thần quốc. Thần quốc giữa chiến tranh, chiến bại thần quốc bên trong con dân, cũng không là tất cả người đều sẽ đạt được đối xử tử tế. Bị toàn diệt là thường cũng có chuyện. Sở Thiên Thiên quét mắt một cái những tướng quân này, phát hiện đều là da vàng tóc đen người, cùng mình là giống nhau, ngay sau đó lắc đầu nói, được rồi, không phải là trước thời hạn làm nữ đế sao? Bản tiểu thư liền làm. Nếu Sở Thiên Thiên đón nhận những người này, phía sau liền có rất nhiều chuyện phải làm rồi. Chuyện thứ nhất chính là thay đổi cờ đổi màu cờ, đem phía trước hai cái thần quốc lưu lại vết tích hoàn toàn xóa đi sạch. Các tướng sĩ mặc trên người áo giáp, ngày thường mặc trang phục đều muốn thay thế. Còn có hai cái thần quốc trước có hạ cấp tông môn. Thần Hà đại lục chỗ ở tinh cầu bên trên, ngoại trừ Thần Hà đại lục cùng Thiên Hà đại lục, còn có Thiên Tinh đại lục, Thần Hoang đại lục, Thần Võ đại lục, đây ba mảnh rộng lớn lục địa. Long Nguyệt thần quốc hạ hạt nhiều cái tông môn, tất cả đều tại Thiên Tinh đại lục bên trên. Sở Thiên Thiên xem xong mấy cái này tông môn tài liệu sau đó, trực tiếp cũng làm người ta thông chi một chút đi, vứt bỏ những này bên dưới tông, để bọn hắn tự sinh tự diệt.